coi như là nàng, ở tinh thần lực no đủ trạng thái, cũng chỉ có thể dẫn dắt 5 bức đồ văn mà thôi. Có điều, vì có điều tiêu hao nhiều hơn, nàng đều sẽ ở dẫn dắt 4 bức đồ sau này, liền dừng lại, không lại tiếp tục mạo hiểm thử nghiệm. Đồng dạng ở hậu thiên cảnh đỉnh cao, đại hoang vực thanh niên mặc áo đen, cùng băng phong vực thanh niên mặc áo trắng, cũng nhiều lắm có thể dẫn dắt 3 bức đồ văn, sẽ không dám sảng bậy. Nhất thiên, lấy thiên diệu thu nạp 3 bức tinh mỹ đồ văn sau này, mới ngừng lại, đại diện cho một cái tin tức, nhất thiên tinh thần lực chí ít cùng thanh niên mặc áo trắng, thanh niên mặc áo đen tương đương. Hai người kia ở đại hoang vực cùng băng phong vực là cái gì thân phận, nàng rất rõ ràng. Mà đến từ ly thiên vực nhất thiên, chỉ có hậu thiên cảnh trung kỳ tu vi, mà vừa bước vào trung kỳ không lâu, lại liền đủng có như thế bất phàm tinh thần lực. Không chỉ như thế, nhiếp thiên khôi phục tinh thần lực tốc độ còn nhanh như vậy. Tô Lâm đôi mắt sáng lập loè dị quang, nàng tầm mắt ở nhiếp thiên trên người ở lại một lúc, mới một lần nữa thu hồi ánh mắt, không thể coi thường. Nàng âm thầm đánh giá ba bức tinh mỹ đồ văn nổ tung sau này, tách ra từng cái thái cổ phù văn hòa vào thiên diệu sau này, nhiếp thiên một lần nữa nhập định. Hắn lại y theo cái kia thần bí dị địa thu được bí thuật, đi ngưng tụ ra linh khí cầu, chỉ hút ra linh khí cầu bên trong có thể ôn dưỡng tinh thần lực dị lực. Một khi đem trung dị lực đánh tận, hắn liền từ bỏ một cái linh khí cầu, đi ngưng tụ tân. Thời gian vội vã, liền ở trong khu vực này, Nhiếp Thiên không ngừng thông qua linh khí cầu khôi phục tinh thần lực, sau đó chờ tinh thần lực một no đủ, liền lập tức đi thông qua thiên diệu hấp thu toái tinh quyết bản thượng thái cổ phù văn. Dần dần, ở bên cạnh hắn, đã phiêu phù 23 cái bị bỏ qua linh khí cầu. Thông qua cái kia 23 cái linh khí cầu, hắn mỗi một lần tinh thần lực tốc độ khôi phục đều muốn vượt xa thanh niên mặc áo trắng cùng thanh niên mặc áo đen, so với Thiên Cung Tô Lâm cũng phải nhanh không ít. Như vậy tạo thành kết quả, chính là hắn thu hoạch lấy toái tinh quyết thái cổ phù văn, càng đại đại nhiều hai người khác. Coi như so với nắm giữ 20 thiên diệu Tô Lâm, hắn thu hoạch lấy thái cổ phù văn, khả năng đều yếu lược nhiều hơn chút. Đến cuối cùng, toái tinh cổ điện bên trong, những kia trên vách tường có thể bị 4 người bọn họ dẫn dắt tinh mỹ đồ văn, đều bị bọn họ cho phân thổi hết sạch. Nhiếp Thiên duy trì rồi dồi dào tinh thần lực, từng mảng khu vực lục soát, cũng không còn có thể gây nên hắn thiên diệu hô ứng đồ văn. Hắn liền rõ ràng, toái tinh quyết bản thượng, hết thảy thái cổ phù văn đều ở 4 người bọn họ thiên diệu ở trong. Ba người kia cũng đều ý thức được điểm ấy. Cũng tại lúc này, đại hoang vực thanh niên mặc áo đen kia, đưa tay đem phía sau trôi này cổ quái trường đao lấy xuống, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, vi cười nói, là thời điểm thu ngắt quả ngọt. Chương 171, đại hoang vực vũ lĩnh. Chương 171, đại hoang vực vũ lĩnh. Thanh niên mặc áo đen vừa lên tiếng, Nhiếp Thiên tầm mắt nhất thời rơi xuống trên người hắn. Ngươi lựa chọn người, là ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Mảnh này hậu thiên cảnh vị trí khu, chỉ có 4 người bọn họ, bây giờ toái tinh quyết bản thượng hết thảy thái cổ phù văn đều bị 4 người nhét vào thiên diệu phân quát. Tiếp tục nữa, bọn họ cũng không thể từ những kia trên vách tường lần thứ 2 thu được thái cổ phù văn. Như muốn đem thái cổ phù văn bù đắp, đem toái tinh quyết bản thượng tái hiện, chỉ có một loại con đường, từ 3 người kia trên người thu được thái cổ phù văn. Làm Nhiếp Thiên ý thức được 4 người bọn họ đều chỉ là ở thu thập toái tinh quyết bản thượng thái cổ phù văn thì liền rõ ràng 4 người tất có một hồi ác chiến. Ở những người khác trong mắt, hắn cảnh giới nhất là thấp kém, thực lực yếu nhất. Nhưng hắn bởi vì siêu cường tinh thần lực khôi phục, hắn hấp thụ thái cổ phù văn, trái lại là nhiều nhất cái kia. Thanh niên mặc áo đen nhìn chằm chằm hắn cũng không có quá bất ngờ, hơn nữa đã sớm chuẩn bị. Ha ha. Thanh niên mặc áo đen kia cùng thiếu, đem chuôi này trường đao gỡ xuống, lấy mũi đao chỉ về Nhiếp Thiên, đạo, ta đi vào không lâu, liền chọn ngươi vì là mục tiêu. Điểm này nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Ừm. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Ta tên Vũ Lĩnh, đến từ Đại Hoang vực. Thanh niên mặc áo đen tự báo họ danh, sắc mặt nụ cười, một chút thu lại, hắn trôi này quái dị trường đao, nhưng là thả ra màu nâu xám vu quang. Trường đao trên, từng con khép kín mắt chữ, mỹ mắt tựa như đang nhẹ nhàng ngọ ngoại, phảng phất sắp mở. Một luồng huyết tinh thích giết chóc khí tức, từ Vũ Lĩnh trôi này trường đao bên trong dần dần khuếch tán ra đến, từ trường đao trên thả ra ngoài màu nâu xám vu quang, ngưng tụ biến ảo. Mơ hồ diễn hóa thành một đầu dữ tợn mãnh hổ. Hống. Một tiếng phá vỡ màng thai gào thét, từ cái kia u quang diễn biến dữ tợn mãnh hổ khẩu trung truyền đến. Nhiếp Thiên đầu góc đột nhiên đâm nói, chỉ cần chỉ là một tiếng gào thét, tựa hồ liền không nhìn không gian cùng huyết nhục trở ngại, thẳng tới hắn sâu trong linh hồn, để hắn ầm ầm chấn động. Hắn con ngươi co rụt lại, vội vàng âm thầm vận chuyển tinh thần lực, hình thành từng tầng tinh thần bích trướng, đến ngăn cách mãnh hổ rít gào thanh thẩm thấu. Xì xì xì. Từng cái màu nâu xám u quang, như là khúc chết tới lui tuần tra chớp giật. Từ thanh trường đao kia bên trong bắn mạnh mà ra. Ở những kia khúc chết mà đến chớp giật ở trong, đầu kia đồng dạng do u quang ngưng tụ hung lệ mãnh hổ, cũng tê khiếu, dương nhanh múa vuốt địa hướng về Nhiếp Thiên đập tới. Nhấc theo trường đao Vũ Lĩnh, ở những kia u quang cùng mãnh hổ sau khi, không nhanh không chậm, chậm rãi phiêu phủ mà tới. Phúc. Cũng vào thời khắc này, đem Vũ Lĩnh bao lấy thất thải khí phao, nhất thời vỡ vụn ra đến. Cao to Vũ Lĩnh, lập tức rơi vào cung điện trên đất, trong mắt hắn tràn ngập khát máu sắc cơ, từ trên người hắn thả ra ngoài khí tức, tràn đầy thích giết chóc khát vọng. Phốc phốc phốc. Không chỉ có là Vũ Lĩnh, Nhiếp Thiên cùng Tô Lâm, còn có cái kia đến từ băng phong vực thanh niên mặc áo trắng, cũng từ trạng thái trôi nổi rơi dụng ở địa. Tựa hồ, ở cái kia Vũ Lĩnh lòng sinh sắc cơ, đối với Nhiếp Thiên động thủ một khắc đó, khu vực này liền phát sinh ra biến hóa. Bao lấy bốn người, đem bọn họ mang đến chỗ này thất thải khí phao, đều trong cùng một lúc nổ tung. Bốn người đều đứng cứng rắn lạnh lẽo nham trên đất đá, quanh thân linh khí như sương, lẫn nhau cách mấy chục mét đến trăm mét khác nhau khoảng cách. Từ Huyền Thiên vực Thiên cung mà đến Tô Lâm, vừa nhìn Vũ Linh đã không nhịn được đối với Nhiếp Thiên động thủ, nàng đại lông mày cau lại, hình như có chút do dự. Nàng đang do dự, có muốn hay không cũng tại lúc này, hướng băng phong vực thanh niên mặc áo trắng ra tay. Việc đã đến nước này, bọn họ đều hiểu muốn tập hợp toái tinh quyết bản thượng, đem cái kia một phần toái tinh cổ điện chuyển thừa cho tái hiện vẫn tinh chi địa, nhất định phải muốn đem còn lại ba người thiên diệu cho thu được. Chỉ có tập hợp đủ bốn người thu hoạch thiên diệu, được hết thể thái cổ phù văn, mới có thể thực hiện điểm này. Tô Lâm không có lập tức động thủ, là bởi vì nàng muốn là mục tiêu, chính là đại hoang vực Vũ Lĩnh. Có thể Vũ Lĩnh, hiển nhiên biết nàng lợi hại, không muốn cái thứ nhất trêu chọc nàng, cho nên mới chọn Nhiếp Thiên. Nàng rất nhanh sẽ thấy rõ Vũ Lĩnh ý nghĩ. Vũ Lĩnh, sở dĩ lựa chọn Nhiếp Thiên, chính là nhớ nàng đem thanh niên mặc áo trắng coi là mục tiêu, để thanh niên mặc áo trắng kia đến tiêu hao sức mạnh của nàng. Ở Vũ Lĩnh đến xem, Nhiếp Thiên thực lực yếu nhất, chém giết Nhiếp Thiên, cũng sẽ không cho hắn mang đến ảnh hưởng quá lớn. Chờ Nhiếp Thiên tử vong, hắn thu được thuộc về Nhiếp Thiên 15 thiên diệu sau này, Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng chiến đấu, khả năng nằm ở ác chiến chính hàm thời khắc. Khi đó, hắn vừa có thể cùng thanh niên mặc áo trắng liên thủ, cùng đi đối phó Tô Lâm, cũng có thể yên lặng xem biến đổi, chờ hai người chiến đấu kết thúc sau này, đối với người thắng trận ra tay. Vũ Linh đem hết thể đều nghĩ tới cực kỳ mỹ hảo, tự nhận là nắm Nhiếp Thiên làm vì là mục tiêu đầu tiên, tuyệt đối là sáng suốt quyết định. Có thể tâm tư của hắn, Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia, cũng đều xem thấu triệt. Bọn họ không có lập tức các chiến, chính là lo lắng Vũ Linh có thể trong khoảng thời gian ngắn liền đem Nhiếp Thiên giải quyết rớt, sợ hai người bọn họ ác chiến sẽ tiện nghi Vũ Lĩnh. Bởi vậy, hai người nhìn chăm chú một chút, đều không có vội vã động thủ. Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia, tựa hồ đang trong bóng tối, đã có hiểu ngầm. Xì xì, từng cái u quang, tựa như biến ảo thành điện xà, hư không uốn lượn và mèo, hướng về Nhiếp Thiên cắn xé mà tới. Ở những kia hôi u điện xà ở trong, nhất đầu gầm thét lên mãnh hổ, mang theo khát máu khát vọng, cũng cuồng bạo mà tới. Hống, hống, nhiều tiếng kinh thiên động địa thú hống. Từ cái kia mãnh hổ khẩu ra gào thét mà ra, thẳng tới Nhiếp Thiên đầu góc. Nhiếp Thiên ngưng tụ tinh thần bích trướng, ở cái kia tiếng gào thét chung, không ngừng vỡ vụn, lại cấp tốc trọng tụ. Nhiếp Thiên tinh thần lực, bằng tốc độ kinh người trôi đi. Lợi hại. Nhiếp Thiên hơi biến sắc, hắn châm trước, đang muốn tụ dũng lực lượng, đến chống lại lao nhanh mà tới mãnh hổ, đột nhiên tâm thần hơi động. Hắn chú ý tới, ở hắn quanh thân phiêu phủ, 23 cái linh khí cầu, một cái trong đó, sẽ ở đó mãnh hổ khi đến trên đường. Cái kia 23 cái linh khí cầu là hắn hút ra dị lực sau này, bỏ qua rất bỏ đi phẩm. Có thể bởi vì cái kia từng cái linh khí cầu đều là do hắn ký kết mà ra, vì lẽ đó hắn cùng những kia linh khí cầu trong lúc đó vẫn tồn tại huyền diệu tinh thần liên hệ. Hắn thử nghiệm, thả ra một tia tinh thần ý thức, giật vào cái kia một cái linh khí cầu chung. Cái kia linh khí cầu, ở trong khoảnh khắc, phản phất trở thành hắn một phần, trở thành hắn tứ chi kéo dài, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong đó dung chuyển không ngớt năng lượng ba động. Đi. Hắn lấy tinh thần lực dẫn dắt cái kia linh khí cầu, khiến cho va chạm hướng đầu kia rít gào mà đến mãnh hổ. Xèo. Trước sau phiêu phủ giữa không trung linh khí cầu, nhân tinh thần hắn lực liên lụy mà động, phút chốc đánh tới cái kia con mãnh hổ. Linh khí cầu bên trong lượn lờ chất phát lực lượng, ở đụng chạm đến cái kia mãnh hổ chốc lát, đột nhiên cuồng bạo nổ tung. Ầm. Bóng ánh linh quang từ cái kia linh khí cầu bên trong bắn mạnh mà ra, cái kia linh khí cầu như là một cái loại nhỏ thái dương nổ tung, hình thành cực kỳ năng lượng kinh khủng lực xung kích. Gào thét mãnh hổ bên cạnh từng cái hôi u điện xà, bị những kia chói mắt linh quang cho lập tức nuốt hết. Xì xì. Ở Nhiếp Thiên nhìn kỹ, cái kia con mãnh hổ bao quát hết thể điện xà đều bị bắn mạnh linh lực xung kích ánh sáng cho xé thành nát tan. Một cái linh khí cầu nổ tung, đem đại hoang vực Vũ Linh một đòn cho tiêu diệt trong vô hình. Vũ Linh thân hình cao lớn hơi chấn động một cái, hắn có chút ngạc nhiên nhìn cái kia linh khí cầu nổ tung khu, sắc mặt có vẻ hơi trầm trọng. Hắn không nghĩ tới những kia bị Nhiếp Thiên lúc trước ngưng tụ từng cái linh khí cầu rõ ràng bị Nhiếp Thiên vứt bỏ đến một bên, lại vào lúc này có thể bị Nhiếp Thiên một lần nữa sử dụng. Không chờ hắn phản ứng lại, nếm trải ngon ngọt Nhiếp Thiên khà khà cười quái dị, lại thả ra từng sợi tinh thần ý thức. Tinh thần của hắn ý thức đồng thời rót vào đến 6 cái linh khí cầu bên trong, cái kia 6 cái linh khí cầu ở trong khoảnh khắc cùng hắn sản sinh tinh diệu liên hệ. Ở cảm giác của hắn chung, cái kia 6 cái linh khí cầu cũng giống như là trở thành cánh tay của hắn, trở thành quả đấm của hắn, có thể bị hắn rất tự nhiên điều khiển. Ào ào ào. 6 cái linh khí cầu ở tinh thần hắn ý thức đái động hạ cấp tốc tung bay, toàn bộ chạy Vũ Lĩnh mà tới. Tiên thiên cảnh hậu kỳ, từ đại hoang vực mà đến Vũ Lĩnh, nhìn cái kia sáu cái linh khí cầu gào thét mà đến, mặt trầm như nước. Hắn đột nhiên sinh ra một loại đá vào tấm sắt rồi cảm giác. Thở phì phò. Vũ Linh lạnh rên một tiếng, vung vẩy trường đao, đột nhiên lôi kéo ra từng đạo dài 10 mét ánh đao. Chôi này trường đao trên, có ba con khép kín mắt chữ, đột nhiên mở. Ở cái kia ba con mắt chữ mở chốc lát, từ Vũ Linh trên người chuyển đến sóng linh lực, không chỉ trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, hơi thở của hắn cũng biến thành điên cuồng mà thích giết chóc. Cho tàn át. Từng đạo ánh đao, như là vút qua không trung cầu vồng, chém ở sáu cái linh khí cầu trên. Sáu cái linh khí cầu, dồn dập nổ tung, lắp bắp ra ngàn vạn nát mang. Ngàn vạn nát mang, như ngân hà bên trong rơi dụng nát tinh, đem Vũ Linh vị trí mảnh khu, đều cho bao phủ hoàn toàn. Vũ Linh ở những kia nát mang bên trong, sắc mặt thâm trầm, đem trên người hắc ý lìa xé nát. Quần áo dưới, một cái màu xanh nâu linh giáp, dán vào da thịt của hắn hiện ra. Từng đạo u quang, từ cái kia linh giáp bên trong bắn mạnh ra, những kia u quang sắc bén như đâm, không ngừng hướng về quanh thân đột nhiên sạng. Nhìn qua, Vũ Linh phảng phất trở thành một cái đại đâm vị, từ trên người hắn đột xuất lăng đâm, đem lắp bắp đến bên cạnh hắn nát mang, đều cho cước diệt là giả không. Đây chính là sư phụ nói tới ngoại vực thiên tiêu. Nhìn Vũ Linh nhấc theo trường đao, thiếp thân ăn mặc linh giáp, Nhiếp Thiên Âm thầm lẩm bẩm một câu. Chương 172, tinh thần tà lực. Chương 172, tinh thần tà lực. Đi tới ngục phủ thì, Vũ Tịch liền đã từng nói, ở thiên môn ở trong có cựu vực thiên tiêu. Những kia thiên tiêu, bản thân liền thiên phú dị bẩm, bọn họ tu luyện linh quyết, sử dụng linh khí, đều là cực kỳ tinh diệu cao cấp đồ vật. Ngoài ra, những kia thiên tiêu còn đều có thủ đoạn thông thiên sư phụ của bọn họ. Có lẽ so với hắn Vũ Tịch còn cường đại hơn. Bọn họ vị trí tông môn, gốc gác cũng vượt xa Lăng Vân Tông, thậm chí so với ngục phủ cũng cao hơn ra một cái cấp bậc. Như vậy tuyệt thế thiên kiêu cũng sẽ tiến vào thiên môn, hắn nếu là gặp phải, nhất định phải vạn phần thật cẩn thận. Ở Nhiếp Thiên trong mắt, từ đại hoang vực mà đến Vũ Linh, chính là sư phụ hắn nói tới ngoại vực thiên kiêu. Vũ Linh trôi này quái dị trường đao, còn có trên người hắn linh giáp, đều tuyệt không phải vật phàm. Sáu cái linh khí cầu bị Vũ Linh thôi thúc ánh đao, từng cái nát tan, những kia đến từ linh khí cầu nát mang, đã xem Vũ Linh nhân chìm. Nhưng Vũ Linh vẹn vẹn chỉ là hiện lộ ra trên người linh giáp, từ linh giáp trên đột nhiên bắn ra u quang, liền đem hết thảy nát mang đều cho chạm diệt. Vũ Linh không mất một sợi tóc, chỉ có cái kia linh giáp thả ra ngoài u quang, thoáng trở nên lờ mờ một chút. Là ta coi khinh ly thiên vực. Vũ Linh từ những kia nát mang ở trong, xoài bước hướng Nhiếp Thiên mà tới. Hắn từng bước một tiến lên, trên người linh giáp đột xuất u quang, nhưng là đem hết thảy nát mang hóa thành hư vô. Không nghĩ tới chỉ là ly thiên vực, còn có thể xuất hiện người tên như vậy. Vũ Linh cau mày, cũng không dám nữa xem thường Nhiếp Thiên, tựa hồ rốt cục đem coi là một cái đáng giá coi trọng đối thủ. Suy suy, từng đạo ưu mang từ thanh trường đao kia bên trong phun ra nuốt vào, hắn vung lên trường đao, đao thể trên mở ba con mắt chữ, tựa như đột nhiên nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên. Cái kia ba con mắt chữ nhìn về phía Nhiếp Thiên một chốc, Nhiếp Thiên hai con mắt đâm nhói, trong nháy mắt chảy ra nước mắt. Cùng lúc đó, một luồng bạo ngược thích giết chóc tà ác tinh thần ý thức cũng thuận thế xâm nhập Nhiếp Thiên đầu óc. Cái kia một luồng tinh thần tà lực rõ ràng không thuộc về Vũ Linh, mà là đến từ chính trường đao bản thân. Nói một cách chính xác, là đến từ trường đao trên cái kia ba con mở ra nhãn đồng. Ba con trong mắt vốn là đều là thâm u sắc, nhưng cũng vào thời khắc này, đột nhiên biến hóa thành lục, hồng, hắc ba loại không giống màu sắc. Ở Nhiếp Thiên cảm giác chung, hắn phảng phất bị ba con khủng bố hung ma cho nhìn chằm chằm, cái kia ba con hung ma lập tức nhảy vào đầu óc hắn, muốn cắn xé hắn linh hải. Hắn vội vàng kiên định tâm thần. Hắn thả ra ngoài, dùng để trưởng khống những kia linh khí cầu tinh thần lực, đều không thể không mạnh mẽ thu hồi. Hắn ngưng tụ hết thể tinh thần ý thức ở trong đầu, tưởng tượng vì lá sắc bén cự nhận đi chém giết cái kia tinh thần tà lực, muốn đem cái kia tà lực dịch ra ngoài thân thể. Tinh thần lực rất mạnh, so với ta cũng không kém. Vũ Linh nét môi nụ cười tàn nhẫn mà khát máu. Đáng tiếc là ngươi tựa hồ cũng không có tu luyện bất kỳ tinh thần bí thuật. Cũng là các ngươi ly thiên vực dù sao xếp hạng cựu vực cuối cùng, lấy cảnh giới của ngươi tu vi, e sợ còn chưa có tư cách tiếp xúc quá mức tinh xảo cao thâm tinh thần bí thuật. Hắn một bên cười gằn, một bên tăng nhanh tốc độ, cách Nhiếp Thiên càng ngày càng gần. Giờ khắc này, bị cái kia một luồng tinh thần tà thuật xâm nhập Nhiếp Thiên, đã vô lực đi triệu tập còn lại linh khí cầu, đi ngăn chặn hắn. Hắn cùng Nhiếp Thiên khoảng cách, do mấy chục mét, cấp tốc rút ngắn đến 10 mét trong vòng. 10 mét trong vòng, Vũ Linh hết thể linh quyết cùng bí thuật, tựa hồ cũng có thể kích phát đến mức tận cùng. Hắn đột nhiên dừng lại. Xèo. Một đạo gần dài 20 mét thăm thẳm ánh đao, từ chôi này quái dị trường đao bên trong chán xạ mà ra, đao mang kia ở ngưng tụ thành cái kia một chốc, càng ở nuốt quanh thân nồng nặc linh khí. Nguyên bản dài nhỏ ánh đao, trong nháy mắt biến rộng rãi mấy lần, như là phách thiên rộng nhận, muốn đem Nhiếp Thiên chém thành hai nửa. Đáng tiếc, từ Huyền Thiên vực Thiên cung mà đến Tô Lâm, nhẹ nhàng lắc đầu, nội tâm đã nhận định Nhiếp Thiên chắc chắn phải chết. Nàng cũng nhìn ra rồi, Nhiếp Thiên bị Vũ Linh trôi này trường đao trên ba con ma nhãn, tạo thành tinh thần tà lực xâm lấn. Mà Nhiếp Thiên, chỉ có không kém tinh thần lực, nhưng tựa hồ cũng không thể đem những kia tinh thần lực chuyển hóa thành kỳ dị tinh thần bí thuật, lúc này mới vô lực chống lại cái kia đến từ ba con ma nhãn tinh thần tà lực. Bị tinh thần tà lực cho xung kích, linh hồn đã mất thủ nhất thiên, đối mặt cái kia khủng bố ánh đao đánh chém, liền bình thường phản kích cử động đều không thể hình thành. Nàng cho rằng Nhiếp Thiên đã không thể cứu vãn. Nhiếp Thiên linh hồn trong óc, một luồng tinh thần tà lực biến ảo thành cơn lốc, thỏa thích tàn phá, phải đem đầu góc ép thành phấn vụn. Hắn lấy tinh thần lực ngưng tụ bình phong, ở cơn lốc kia trùng kích vào, không ngừng vỡ vụn, lại bị hắn cấp tốc trọng tụ. Hắn đang liều mạng chống đỡ. Cái kia thâm u cụ trong gió, mơ hồ có thể thấy được ba cái quang điểm, ba người kia quang điểm vì là lục, hồng, hắc tam sắc, lại như là ba con mắt chử tọa trấn với cơn lốc trung ương, ở lặng lẽ điều khiển cơn lốc kia. Vũ Linh trường đao trên ba con mắt chử, theo tinh thần tà lực xâm nhập, tựa như cùng nhau chìm với Nhiếp Thiên đầu góc. Liên bởi vì cái kia ba con mắt chử tồn tại, Nhiếp Thiên tinh thần biển ý thức hỗn loạn tương bừng, tựa như không cách nào lấy khổng lồ tinh thần lực làm ra hữu hiệu phản kháng. Ở Nhiếp Thiên tinh thần lực trôi đi cấp tốc, cảm giác sắp tan vỡ thì hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lại lấy ra sư phụ hắn tặng cùng một tấm linh phủ. Cái kia một tấm linh phủ, ở một đạo ý niệm tinh thần kích phát dưới, đột nhiên rời đi chữ vật thủ hoàn. Sau một khắc, bảy tầng ngọc thạch màu sắc linh lực vầng sáng liền lượn lờ ở Nhiếp Thiên quanh thân, đem bao phủ ở bên trong. Suy suy, bảy tầng linh lực vầng sáng thúc một hình thành, từ chuôi này trường đao bên trong xâm nhập Nhiếp Thiên đầu góc tinh thần tà lực đều đang bị trong nháy mắt cho ảnh hưởng. Điểm điểm dị mang từ bảy tầng vầng sáng bên trong đông rơi vào Nhiếp Thiên linh hồn hải. Cái kia tàn phá cơn lốc, trung ương ba con mắt chử bản trong nháy mắt thả ra quỷ dị, có thể ở dị mang rơi vào một chốc, cái kia ba con mắt chử lại như làn nến tàn trong gió giống như cấp tốc liền tắt. Trường đao tinh thần tà lực cùng Nhiếp Thiên liên tiếp cũng bị vô tình chặt đứt. TT. Từng kia một u quang từ Nhiếp Thiên khỏe mắt đông phi xuất ra đến, những kia u quang vừa rơi vào bảy màu vầng sáng bên trong liền lập tức tiêu diệt trong vô hình. Nhiếp Thiên bị khuấy lên long trời lở đất đầu góc, lập tức khôi phục yên tĩnh. Cũng vào lúc này, cái kia một đạo to lớn thâm u ánh đao cũng ầm ầm mà rơi. Đùng. Vờn quanh Nhiếp Thiên quanh thân bảy tầng vầng sáng, ở đao mang kia một đòn bên dưới phóng ra hoa mắt linh quang. Vũ Linh vung chém ra đến ánh đao, một vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng do một tấm linh phủ biến thành bảy màu vầng sáng, nhưng chỉ là tiêu thất rồi hai tầng mà thôi. Vũ Linh toàn lực một đòn, cũng chỉ là phá tan hai tầng vầng sáng. Nhiếp Thiên ngoại trừ chịu đựng một luồng đè ép lực ở ngoài, cũng không có ngoài ngạch thương tổn. Chỉ là lực lượng tinh thần của hắn, nhưng bởi vì vừa chống đỡ cái kia tinh thần tà thuật, tiêu hao rất nhiều. Một tấm linh phủ có thể chống đỡ tiên thiên cảnh cường giả một đòn toàn lực. Vũ Linh mạnh hơn, cũng vẹn vẹn chỉ là hậu thiên, mặc dù là mượn mạnh mẽ linh khí, cũng có thể không đạt tới tiên thiên cảnh nén giận một đòn. Tỉnh lại Nhiếp Thiên, sắc mặt thâm trầm, lạnh lùng nhìn Vũ Linh. Bị năm tầng ngọc thạch vầng sáng bao lấy Nhiếp Thiên, không hề bị đến tinh thần tà thuật ảnh hưởng sau này, lập tức lần thứ hai ngưng tụ tinh thần lực. Từng sợi tinh thần lực, trong nháy mắt giật vào còn lại hết thể linh khí cầu bên trong, cái kia 16 cái linh khí cầu, mênh mông cuộn cuộn, đột nhiên toàn bộ đánh về Vũ Linh. Một đòn không có chém giết Nhiếp Thiên Vũ Linh, âm thầm cau mày, hắn nhìn con kia còn lại năm tầng ngọc thạch vầng sáng, hừ một tiếng, đạo, xem ra ngươi cũng có một cái hảo sư phụ. Trước sau nhìn chằm chằm Vũ Linh cùng Nhiếp Thiên cuộc chiến Tô Lâm, thấy Nhiếp Thiên không có bị Vũ Linh chém giết, đồng thời lần nữa khôi phục tỉnh táo, lại ngự động còn lại linh khí cầu cùng Vũ Linh muốn chết chiến, nàng cũng hơi kinh ngạc. Kinh ngạc quá hậu, nàng đừng đầu liếc mắt nhìn những kia trung thiên cảnh cường giả vị trí khu vực, phát hiện chỗ ấy cũng là huyết chiến chính hàm. Tô Lâm trong bóng tối đánh giá một hồi, tựa như nhận rồi Nhiếp Thiên thực lực, cảm thấy Nhiếp Thiên nên có đủ thực lực đi chậm rãi tiêu hao đại hoàng vực Vũ Linh. Ý niệm này đồng thời, Tô Lâm thì có quyết định. Bất động hồi lâu nàng, đột nhiên đối với băng phong vực thanh niên mặc áo trắng nói rằng, Thoái Tinh Quyết bản thượng, ở chúng ta bốn người trong tay, Vũ Linh đã có thực lực tương đương đối thủ, vậy chúng ta cũng không cần chờ đợi xuống. Ngươi và ta đều hiểu, kịp lúc đem Thoái Tinh Quyết bản thượng trọng tụ, mới có thể vượt qua Thất Thải Quang Hà bình phong, thử nghiệm đi thu được Thoái Tinh Quyết bản trung. Nói đến bản trung thì, nàng vừa liếc nhìn những kia trung thiên cảnh cường giả vị trí khu vực, nhìn bên kia triển khai huyết tinh giết chóc. Thanh niên mặc áo trắng ngơ ngác, Tô Lâm, ngươi liền Thoái Tinh Quyết bản trung chủ ý cũng dám đánh. Ta Thiên Cung muốn tập hợp Thoái Tinh Quyết thượng trung hạ tam thiên. Tô Lâm không để ý đến Nhiếp Thiên cùng Vũ Linh ác chiến, lấy một loại rất chăm chú địa ngữ khí nói rằng, tiên thiên cảnh bên kia có ta một sư thúc cánh gác, ta tin tưởng thực lực của hắn, hắn sẽ ở khu vực này đem Thoái Tinh Quyết bản hạ thu được. Vốn là chúng ta Thiên Cung còn sắp xếp một người đi trung thiên cảnh chỗ ấy, đáng tiếc chính là hắn còn chưa đạt tới Thoái Tinh cổ điện cũng đã chôn thây. Tiến vào tiên thiên giả, mặc dù thu được Thoái Tinh Quyết bản hạ, cũng không thể ngang qua Thất Thải Quang Hà đi tới trung thiên cảnh cường giả vị trí khu. Chỉ có hậu thiên cảnh giả đem Thoái Tinh Quyết bản thượng tập hợp sau này, có thể nhờ vào đó ngang qua ngăn cách Thất Thải Quang Hà. Thoái Tinh Quyết tam thiên, chúng ta Thiên Cung tình thế bắt buộc, ta người sư thúc kia, nếu không thể đi tới trung thiên cảnh vị trí khu, vậy cũng chỉ có ta đến rồi. Chương 173, tự đoạn thủ trưởng. Chương 173, tự đoạn thủ trưởng. Thiên Cung Tô Lâm, cùng băng phong vực thanh niên mặc áo trắng, lúc trước sở dĩ án binh bất động là bởi vì lo lắng Nhiếp Thiên quá yếu. Bọn họ sợ Vũ Linh có thể dễ như ăn bánh địa chém giết Nhiếp Thiên, do đó có thể tọa sơn quan hổ đấu, ở tại bọn hắn lực lượng tiêu hao rất lớn thì đi hái thắng lợi trái cây. Khi bọn họ nhìn thấy Nhiếp Thiên cũng không phải là như vậy không thể tả, dĩ nhiên cùng Vũ Linh thế lực ngang nhau thì bọn họ cũng liền không lãng phí thời gian nữa. Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia quyết tâm một hồi, liền lập tức động thủ chém giết. Rầm rầm rầm. Cũng tại lúc này, Vũ Linh vung lên cái kia một thanh quái dị trường đao, vẽ ra từng đạo thâm u ánh đao, đem những kia va chạm hướng hắn linh khí cầu, từng cái chém nát. Linh khí cầu nổ tung hậu, lắp bắp ra đầy trời nát mang, những kia nát mang như bồng bồng mưa phùn giống như rơi vào Vũ Linh. Vũ Linh trên người thiếp thân ăn mặc linh giáp, lại đột nhiên bắn ra sắc nhọn u mang, những kia u mang đem linh khí cầu nổ tung hình thành quang thước, đều cho tiêu diệt với vô hình. Thả ra một tấm linh phù Nhiếp Thiên, dựa vào cái kia năm tầng ngọc thạch giống như vầng sáng, có thể cách trở Vũ Linh tinh thần tà lực. Hắn còn lại tinh thần lực chia làm từng sợi, tinh diệu điều khiển những kia linh khí cầu đi hoành sát Vũ Linh, kéo dài tiêu hao Vũ Linh lực lượng. Vốn là cùng hắn cách xa nhau chỉ có 10 mét Vũ Linh, bởi vì linh khí cầu hành kích không ngừng chật lui, hắn cùng Nhiếp Thiên khoảng cách lại kéo xa tới khoảng 50 mét, lần lượt vung vẩy trường đao đi đánh mở linh khí cầu, cũng lấy linh giáp đến trung hòa những kia nát mang Vũ Linh, biểu hiện rõ ràng có chút hề bại. Hắn mỗi một lần vung lên trường đao đều tiêu hao không ít linh lực. Trên người hắn cái này linh giáp cũng bởi vì từng cái linh khí cầu nổ tung mà có vẻ lu mờ ảm đạm. Nhiếp Thiên ngưng thần cảm ứng, phát hiện chỉ là những kia linh khí cầu, liền để Vũ Linh hao tổn rất nhiều linh lực, xem như là một cái diệu chiêu. Âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn đột nhiên nhất tâm nhị dụng, một bên lấy tinh thần lực trưởng khống linh khí cầu, kéo dài va đập Vũ Linh. Một bên khác, một cái tay của hắn do thân hướng thiên không, lấy từ cái kia thần bí dị địa lĩnh ngộ bí thuật, trọng tụ linh khí cầu. Một cái to bằng cái thất linh khí cầu, cấp tốc ký kết thành hình, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đem chung chất chứa, có thể tẩm bổ tinh thần lực dị lực hấp thu. Từ cái kia linh khí bán chất lỏng linh khí cầu bên trong, hắn lại hút ra ra tinh khiết linh khí, nhét vào linh hải. Không lâu lắm, hắn tiêu hao linh lực, liền một lần nữa giật đầy linh hải. Vì chống lại Vũ Linh cái kia tinh thần tà lực, hắn trôi qua tinh thần lực cũng được khôi phục. Bị hút ra dị lực, còn có một phần linh khí cầu, từ to bằng cái thớt, co rút lại đến bóng cao su bình thường đại. Một tia tinh thần lực giật vào trong đó, cái kia linh khí cầu gào thét mà động, lại va chạm hướng về phía Vũ Linh. Không chần chờ chút nào, hắn lần thứ hai lấy đồng dạng thủ pháp làm, tiếp tục ngưng tụ linh khí cầu. Sau đó tạo thành linh khí cầu, hắn không hấp thu nữa ngoài ngạch linh khí, chỉ là rút lấy trong đó ôn dưỡng tinh thần dị lực. Đợi đến những kia linh khí cầu dị lực bị hắn dẫn đường hướng đầu góc, hắn liền ngay lập tức sẽ chia lìa một tia tinh thần, đem cái kia linh khí cầu đánh về Vũ Linh. Từng cái tân linh khí cầu bị ngưng tụ mà ra, dị lực vừa biến mất, liền lăn hướng về phía Vũ Linh. Trong lúc này, Nhiếp Thiên không chỉ không có bất kỳ linh lực hao tổn, tinh thần lực cũng dần dần khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Hắn một lần nữa ký kết linh khí cầu, tổng cộng có 7 cái, cái kia 7 cái linh khí cầu đều dung chuyển mãnh liệt sóng linh lực, ở Vũ Linh bên cạnh nổ tung. Hắn cùng Vũ Linh khu vực, bây giờ đầy dây đầy trời nát mang, sóng linh khí cực kỳ cuồng bạo hung mãnh. Vũ Linh ở cái kia phảng phất vô cùng vô tận linh khí cầu đánh túi bụi dưới, sắc mặt hơi choáng, thần thái trong mắt đều phảng phất ở một chút biến mất. Hắn máy móc tính, không ngừng vung vẩy trường đao, đem từng cái linh khí cầu chém nát. Hắn lại thông qua cái này quý giá linh giáp, chống đỡ nát mang lấp bắp, hắn cùng Nhiếp Thiên trong lúc đó, tựa hồ mãi mãi cũng có linh khí cầu hành đến. Ngoại trừ linh khí cầu ở ngoài, đông đảo nát mang giải rác, phảng phất hình thành một cái tân linh lực quang hà. Hắn ở cái kia nát mang quang hà bên trong, từng bước một cất bước, trở nên càng ngày càng gian nan. Tên kia, linh lực cùng tinh thần lực, càng hoàn toàn khôi phục đến trạng thái đỉnh cao. Cách nát mang giải rác quang hà, Vũ Linh nhìn Nhiếp Thiên, nhìn hắn vòng đi vòng lại địa ngưng tụ linh khí cầu, phát hiện Nhiếp Thiên thần thái sáng láng, trong cơ thể linh lực mãnh liệt ba động, hoàn toàn không có một chút nào suy kiệt dấu hiệu. Vũ Linh tự tin, ở hắn nhìn thấy Nhiếp Thiên trong mắt hưng phấn cùng chấn định thì như bị vô tình xé nát. Từ đại hoang vực mà đến hắn, xem thường nhất chính là Nhiếp Thiên, cho rằng Ly Thiên vực Nhiếp Thiên chính là dễ dàng nhất đối phó, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn Nhiếp Thiên. Nhưng mà đến lúc này, hắn đã là vạn phần hối hận. Hắn cảm thấy nếu như đối thủ của hắn không phải Nhiếp Thiên mà là thanh niên mặc áo trắng kia, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy vô lực bị động. Mặc dù là đối mặt Huyền Thiên vực Tô Lâm, hắn cũng sẽ không giống hiện tại giống như vậy, sẽ đối mặt không dừng tận linh khí cầu doanh tạc, liền tới gần Nhiếp Thiên cũng không thể. Chỉ là Ly Thiên vực, sao có nhân vật như vậy? Vũ Linh nội tâm đang gầm thét. Gần đủ rồi. Điên cuồng ngưng tụ linh khí cầu Nhiếp Thiên, đến lúc này, đột nhiên ngừng lại. Hắn chú ý tới, Vũ Linh trôi nảy trường đao trên, 7 con quỷ dị ma nhãn, bây giờ đã toàn bộ mở. Từ cái kia 7 con ma nhãn bên trong thả ra ngoài u quang, cũng sẽ không tiếp tục như vậy nhiếp người tim gan. Hiển nhiên tiêu hao quá nhiều lực lượng nhiều lắm. Vũ Linh mặc linh giáp, bởi vì chống đỡ quá nhiều nát mang lấp bắp, cũng biến thành lu mờ ảm đạm. Vũ Linh chính mình nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng lại không nắm chắc phần thắng tự tin. Hắn thế là rõ ràng, cái kia Vũ Linh Trải qua hắn dài lâu tiêu hao, kỳ thực đã nơi với sắp tan vỡ biên giới. Hắn cho rằng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Thế là, hắn không lại ký kết tân linh khí cầu, mà là tụ tập tinh thần lực, huyết nhục lực lượng, lực hỏa diễm, thảo mộc lực lượng, tạo nên một cái bao phủ hắn quanh thân khoảng 3 mét hỗn loạn từ trường. Ở cái kia hỗn loạn từ trường hình thành một khắc đó, hắn không chút do dự mà hướng đi Vũ Lĩnh. Hắn vừa vào cái kia nát mang giải rác chi khu, những kia có bạo loạn sóng linh lực nát mang, lập tức ở hắn hỗn loạn từ trường bên trong trở nên càng hỗn loạn không tự. Vô số nát mang, một vừa rơi vào hỗn loạn từ trường, khiến cho cái kia từ trường bên trong đầy dây vặn bẹo lực lượng, xu với điên cuồng. Hắn xoài bước mà đến, trong nháy mắt cùng Vũ Linh rút ngắn khoảng cách, hầu như ở mấy giây sau khi, liền thẳng tới Vũ Linh trước người. Vũ Linh ngơ ngác. Hắn tay cầm chuôi này trường đao, đao thể trên 7 con ma nhãn, phóng thích 7 loại không giống màu sắc ánh sáng. Nhân hỗn loạn từ trường tồn tại, trước che chở nhiếp thiên 5 tầng ngọc thạch vầng sáng, trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ, giống bị cái kia hỗn loạn từ trường đồng hóa. Trước, Vũ Linh lần lượt thử nghiệm, muốn phải tiếp tục lấy tinh thần tà lực đến công kích nhiếp thiên. Đáng tiếc, những kia đến từ với 7 con ma nhãn tinh thần tà lực đều bị vờn quanh nhiếp thiên quanh thân 5 tầng vầng sáng cách tuyệt đối. Hắn nhìn thấy 5 tầng vầng sáng không ở, cho rằng đã đợi đến phản công thời cơ, 7 con ma nhãn ánh sáng như dệt gửi, một luồng kinh khủng nhất tinh thần tà lực, đột nhiên nhắm phía nhiếp thiên. Nhưng mà, cái kia một luồng hắn tập kết 7 con ma nhãn hình thành tinh thần tà lực, vừa vào hỗn loạn từ trường, liền đột nhiên cùng hắn mất đi liên hệ. Vũ Linh biểu hiện rung mạnh, đầu óc truyền đến tan nát cõi lòng đau nhức, hắn nghe được từ trường đao bên trong truyền đến ô hào thanh. Hắn lập tức rõ ràng, trường đao bên trong phong ấn hung ma đều đang chịu đến từ linh hồn thương tích, bắt đầu phản kháng, muốn đổ thoát ly trôi này ma đao. Ngay ở hắn sắp không khống chế được thì, Nhiếp Thiên mang theo hỗn loạn từ trường, cùng hắn triệt để rút ngắn khoảng cách. Bị hỗn loạn từ trường bao trùm Vũ Linh, tinh thần lực, huyết nhục lực lượng, linh lực đều đột nhiên trở nên hỗn loạn và mèo. Phúc. Hắn phun mạnh một ngụm máu tươi, cảm thấy này cụ thân thể máu thịt như là đang bị cối xay thịt khuấy lên, thống không thể nói. Kết thúc. Nhiếp Thiên ở cái kia hỗn loạn từ trường bên trong, tập kết loại sức mạnh, lấy cái kia một thức mạnh nhất nộ quyền, đánh về Vũ Linh đầu lâu. Cái kia một thức nộ quyền, tràn đầy khủng bố đến cực điểm năng lượng ba động, uy lực của nó mạnh, vượt qua hắn trước đây hết thảy thế tiến công. Vũ Linh, ngay đầu tiên nhận ra được cái kia một thức nộ quyền khủng bố. Trôi này ma đao, cũng đang điên cuồng gào thét, tựa như đang liều chết nhắc nhở hắn. Vũ Linh khuôn mặt và mèo, ở thời khắc mấu chốt này, hắn đột nhiên cắn răng một cái, lấy tâm thần câu thông ma trong đao hung hồn. Giang giác. Trôi này ma đao, được hắn khẳng định phúc đáp hậu, lại lập tức chặt đứt Vũ Linh con kia lạc ấn thiên môn đồ án bàn tay. Cái tay kia, một thoát ly Vũ Linh, còn chưa xuống hướng cứng rắn thạch địa, Vũ Linh giống như bị một luồng không biết cự lực cho dẫn dắt, bóng người như biến mất lưu quang, đột nhiên ngay ở Nhiếp Thiên hỗn loạn từ trường bên trong mất đi tung tích. Nhiếp Thiên cái kia một thức nộ quyền, oanh khi đến, phát hiện Vũ Linh không ở, chỉ có thể đánh về cái kia cái tay gãy. Đùng. Vũ Linh bàn tay trái, bị một quyền nổ đến bọt máu bay ngang, một cái trong đó cái thiên diệu, đột nhiên bay ra, hòa vào Nhiếp Thiên trên mu bàn tay thiên môn đồ án. Chương 174, huyết chiến nhấc lên. Chương 174, huyết chiến nhấc lên. Vũ Linh bàn tay kia bị Nhiếp Thiên nổ đến liền xương không còn sót lại một chút cạn, thuộc về Vũ Linh 18 cái thiên diệu, đột nhiên bay ra, trong nháy mắt giật vào Nhiếp Thiên trên tay thiên môn đồ án. Những kia thiên diệu ở rơi vào hắn thiên môn đồ án một chốc, Nhiếp Thiên lấy tinh thần ý thức quét qua, liền phát hiện thuộc về Vũ Linh thiên diệu bên trong cũng tồn tại đông đảo thái cổ phù văn. Vũ Linh. Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, không nhìn thấy Vũ Linh hình bóng, hơn nữa lấy tinh thần ý thức cũng không cách nào cảm thấy. Rời đi. Hắn kiểm tra một phen, xác định Vũ Linh xác thực tiêu thất rồi, cũng cảm thấy âm thầm kinh ngạc. Cái kia Vũ Linh hiển nhiên biết toái tinh cổ điện các loại kỳ diệu, hắn ở vững tin không cách nào chống đối Nhiếp Thiên cái kia một thức nộ quyền, biết trung quyền hẳn phải chết thì, quả quyết địa tự đoạn thủ trưởng. Bàn tay thoát ly thân thể một khắc đó, bóng người của hắn tựa hồ bị lập tức vứt ra toái tinh cổ điện. Là một nhân vật. Nhiếp Thiên nghĩ rõ ràng then chốt hậu, đối với cái kia đại hoang vực Vũ Linh có một tia kính nể. Tử vong đến thời khắc, có thể như Vũ Linh bình thường quả đoán, đem chính mình một bàn tay chém đứt giả, chỉ sợ sẽ không quá nhiều. Đại đa số người đều sẽ mang trong lòng may mắn, cũng không muốn như vậy tàn nhẫn địa đối xử chính mình. Vũ Linh cái kia một chạm, để Nhiếp Thiên nhìn ra hắn huyết tinh cùng hung ác, loại này có can đảm đối với mình tàn nhẫn người, chỉ cần bất tử, nhất định có thể ở con đường tu luyện trên có thành tựu. Mặc dù đứt đoạn mất một cái tay, Nhiếp Thiên cũng coi hắn vì là một tên kinh địch, cũng âm thầm nhắc nhở chính mình, sau này một khi gặp lại Vũ Linh, nhất định phải toàn lực ứng phó đi giết rứt hắn. Tuyệt đối không thể lại cho hắn tồn tại hy vọng. Hô. Nhiếp Thiên loại bỏ các loại lo lắng tâm tư, hít một hơi thật sâu, lập tức tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Cái kia một thức nộ quyền, tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng nhiều lắm, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục. Vũ Linh cầm trong tay một thanh ma đao, trên người linh giáp cũng cực kỳ lợi hại, coi như là ở hỗn loạn từ trường bên trong, Nhiếp Thiên muốn kích sát hắn, suy nghĩ đến công kích mạnh nhất, vẫn là cái kia một thức biết được thần bí dị địa nộ quyền. Hắn biết thôi phát nộ quyền, hắn đem trong khoảng thời gian ngắn vô lực vì là kế, tinh thần lực huyết nhục lực lượng cùng linh lực đều sẽ kịch liệt tiêu hao. Nếu như ở khu vực khác, hắn tuyệt đối đúng không dám dễ dàng vận dụng cái kia một thức nộ quyền, nhưng nơi này chính là toái tinh cổ điện. So với cái kia thần bí dị địa, đều muốn nồng nặc không biết bao nhiêu lần linh khí, thông qua ngưng tụ linh khí cầu, có thể để cho hắn cấp tốc khôi phục linh lực. Linh khí cầu bên trong tồn tại dị lực, còn có thể tẩm bổ lực lượng tinh thần của hắn. Cũng là bởi vì nơi đây vì là toái tinh cổ điện, hắn mới dám sử dụng tới nộ quyền, bởi vì hắn cảm thấy hắn có thể cấp tốc khôi phục như cũ. Tính toán sau khi, ở bên cạnh hắn, vẫn như cũ tồn tại cái kia cuồng bạo hỗn loạn từ trường. Ở cái kia hỗn loạn từ trường bên trong, hắn từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra từng khối linh thú thịt, cắn xé, từng ngụm thôn nuốt xuống. Hắn ở trong rất ngắn thời gian, ăn mấy chục cân thịt sau này, lập tức liền bắt đầu ngưng tụ linh khí cầu, từ trung rút lấy linh lực, còn có ít ỏi tinh thần lực. Lượn lờ bên cạnh hắn hỗn loạn từ trường, dần dần thu nhỏ lại, đợi được khoảng 1 mét thì, hắn đã khôi phục không ít sức chiến đấu. Không đi quan tâm Tô Lâm cùng cái kia băng phong vực thanh niên mặc áo trắng chiến đấu, hắn còn đang điên cuồng ngưng tụ linh khí cầu, kéo dài địa nuốt hết linh lực. Thời gian đang lặng lẽ bất giác trôi qua. Rất nhanh, Nhiếp Thiên tiêu hao linh lực, thông qua cái kia bán trạng thái lỏng linh khí cầu, liền hoàn toàn dồi dào. Sau khi, hắn lại liên tục ngưng tụ 9 cái linh khí cầu, hút ra trong đó dị lực, dần dần đem tinh thần lực cũng cho khôi phục hơn nữa. Lại một lát sau, từ hắn dạ dày bên trong sinh sôi dòng nước ấm, cũng ở bổ sung hắn huyết nhục lực lượng hao tổn. Một thức nộ quyền tiêu hao các loại không đồng lực lượng, trải qua hắn các loại thủ đoạn đặc thù, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, hắn mới phân ra thần đến, đi quan sát Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia chiến đấu. Từ băng phong vực mà đến thanh niên mặc áo trắng, tinh thông cực hạn hàn băng pháp quyết, ở thanh niên mặc áo trắng kia hoạt động khu, bạch tuyết phiêu linh. Cái kia từng đóa hoa tuyết, đều là óng ánh long lanh, dĩ nhiên là một loại thần kỳ tinh thể. Hoa tuyết bên trong, băng hàn thấu xương hàn lực, đem khu vực này linh khí đều cho đông lại, liền không gian kia đều truyền đến khách khách dị hưởng. Thanh niên mặc áo trắng dưới chân kết ra một tầng sắp tới 1 mét hậu băng cứng, hắn nhấc theo cổ điện trường kiếm như là một cái sắc bén băng lăng, mỗi một lần vung lên liền có mấy chục đạo cực hàn băng quang chán xạ mà ra. Suy suy, thanh niên mặc áo trắng cùng thiên cung Tô Lâm trung ương vô số dạng tinh thể hoa tuyết không ngừng nổ tung. Khu vực này cũng không lớn, thanh niên mặc áo trắng trôi này cổ điện trường kiếm cũng không có vung lên ra bất kỳ cái gì băng quang đâm vào trong đó, có thể chỗ ấy nhưng tồn tại cực kỳ dị thường lực lượng ba đẳng. Nhiếp Thiên có nghi hoặc trong lòng, thoáng lấy tinh thần lực hơi một nhận biết, sắc mặt liền thay đổi. Hắn một tia tinh thần lực ở giật vào khối này khu vực chốc lát, trước hết bị một luồng cực hàn tinh thần lực cho thẩm thấu, điều này làm cho linh hồn hắn đều bốc ra hàn ý. Chưa kịp hắn hoàn toàn phản ứng lại, lại có một luồng nguyệt hoa giống như lạnh lạnh ánh sáng, đột nhiên lắp bắp mà tới. Hắn phóng thích cái kia một tia tinh thần lực, bị cái kia lạnh lạnh ánh sáng đụng vào, liền trong nháy mắt cất diện. Tinh thần chi chiến. Nhiếp Thiên ngơ ngác. Hắn cuối cùng rõ ràng phát sinh cái gì. Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng chiến đấu, dĩ nhiên là linh lực cùng tinh thần lực đồng thời tiến hành. Cái kia Tô Lâm hơi giơ tay nhấc chân, ngưng ra từng vòng loan nguyện, đi đối kháng thanh niên mặc áo trắng đạo đạo băng quang. Có thể linh lực cuộc chiến, tựa hồ cũng không phải đặc biệt hung hiểm, hai người bọn họ đều có vẻ hơi thành thạo điêu luyện. Chân chính hung hiểm, chính là hai người tinh thần bí thuật va chạm. Tinh thần của hai người lực đều từ trong đầu bay ra, ở tại bọn hắn trung gian một mảng nhỏ bên trong khu vực, điên cuồng giao kích. Thanh niên mặc áo trắng tinh thần lực, lại như là không nhìn thấy băng lăng, đều mang theo cực hàn lực lượng chân lý. Tô Lâm tinh thần bí thuật, tựa như ẩn chứa trăng sáng treo cao hư không chí lý, cũng mang theo một luồng có chút lạnh lạnh ý vị, nhưng tựa hồ càng thêm huyền diệu. Tinh thần của hai người xung kích, làm cho khu vực này dạng tinh thể hoa tuyết từng cái vỡ vụn. Hậu thiên cảnh, tinh thần chi chiến, hơn nữa là chân chính thoát ly linh hồn thức hải, cách người mình chiến đấu. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút cay đắng, hắn đối với Tô Lâm cùng cái kia băng phong vực thanh niên mặc áo trắng có nhận thức hoàn toàn mới. Căn cứ sư phụ hắn Vu Tịch lời giải thích, chỉ có những kia bước vào trung thiên cảnh hậu kỳ, tinh thần lực đã tích trữ đến đầy đủ trình độ giả, mới khả năng phát động tinh thần lực ở huyết nhục thân ở ngoài đi tinh diệu chiến đấu. Cảnh giới thấp kém giả, cái gọi là tinh thần chi chiến, muốn ma ở đầu góc của chính mình, muốn ma ở bộ não của đối phương. Làm luyện khí sĩ cảnh giới thấp kém thì tinh thần lực chỉ có ở linh hồn thức hải bên trong mới có thể bị thành thạo trường khống, đi hình thành các loại tinh thần bí thuật. Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia rõ ràng chỉ là hậu thiên cảnh đỉnh cao, nhưng có thể đem tinh thần lực vận dụng tự do với linh hồn thức hải ở ngoài. Tên biến thái. Nhiếp Thiên lắc lắc đầu, âm thầm khâm phục, đối với Tô Lâm, đối với thanh niên mặc áo trắng kia, bao quát đứt tay rời đi Vũ Lĩnh, đều có một tia kiêng kỵ. Hắn cũng chợt rõ ràng, nếu như không có sư phụ hắn ban tặng cái kia một tấm linh phù, không phải linh phù kia chống đỡ ở Vũ Lĩnh trường đao trên ma nhãn tinh thần ta lực, hắn e sợ vừa đối mặt liền bị Vũ Lĩnh cho kích sát. Ta tinh thần lực cũng không yếu, ta cũng cần tu tập tinh thần bí thuật, bằng không cùng những kia ngoại vực thiên kiêu chiến đấu, căn bản không thể có phần thắng. Nhiếp Thiên quyết định, lần này ra thiên môn hậu, sẽ hướng Vu Tịch trương tuân tinh thần bí thuật tu luyện pháp quyết. Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng chiến đấu, ở hắn đến xem, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc. Hai người kia, linh lực cùng tinh thần chi chiến cùng đang tiến hành, tựa hồ dốc hết thể lực lượng, căn bản không thừa bao nhiêu tinh lực đi để ý tới hắn. Hắn thậm chí cảm thấy, hắn làm cho Vũ Linh tự đoạn thủ trưởng nhất thời, hai người kia đều e sợ không biết gì cả. Toái tinh quyết bản thượng, bản trung, còn có bản hạ. Nhiếp Thiên đem tầm mắt từ Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng kia trên người rời, nhìn hướng về phía tới gần, trung thiên cảnh võ giả hôn chiến khu. Vốn là tổng cộng có 6 người trung thiên cảnh cường giả, bây giờ chỉ còn dư lại 3 người, mà khu vực này trên đất, nhưng là chỉ có một bộ thi thể. Chuyện này ý nghĩa là, hai người khác, nên cùng Vũ Linh như thế, cũng ở biết rõ tất thời điểm chết, bỏ qua thu được thiên diệu. Còn lại 3 cái trung thiên cảnh cường giả, nên đều là trung thiên cảnh đỉnh cao, bọn họ là 3 người hôn chiến, các loại linh khí tầng tầng lớp lớp. Lôi điện, ánh vàng cùng hỏa diễm, hầu như đem khu vực này bao phủ hoàn toàn, 3 người toàn thân đều là tiên huyết, sắc mặt dữ tợn, đều đã rơi vào điên cuồng. Nhìn 3 người bọn họ, Nhiếp Thiên tin tưởng cuối cùng người thắng trận, chỉ sợ cũng phải là trọng thương. Hắn nhìn chằm chằm nhìn một lúc, tầm mắt lướt qua khu vực này, vừa nhìn về phía tiên thiên cảnh cường giả vị trí khu. Khu vực này, ở tranh cướp toái tinh quyết bản hạ, trước hắn gặp Đường Dương cùng Mâu Thần, đều ở trong đó. Mâu Thần ở cái kia phiêu phủ thành trì thì, lấy sức một người, đối phó bao quát Liễu Nghiễn, Lệ Phàn ở bên trong mấy tiên thiên cảnh, còn đều mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Linh lực có chứa kịch độc hắn, để Ly Thiên vực 7 tông sở hữu nhân, đều cực kỳ kiêng kỵ. Nhưng lúc này, cái kia Mâu Thần, ngực cắm vào một cái đoạn kiếm, tựa hồ đã khí tuyệt mà chết. Liền ngay cả cái kia Đường Dương, tuy như điên cuồng giống như, toàn thân hỏa diễm thao thiên, có thể xem tư thế kia, thật giống tình cảnh cũng khá là không ổn. Khu vực này, bị Tô Lâm gọi là Sư Thúc Thiên Cung cường giả, giờ khác này bị lấy Đường Dương cầm đầu 3 cái tiên thiên cảnh cường giả vây đánh giả, trên mặt mắt không có biểu tình gì, có vẻ không chút hoang mang, tựa như chắc chắn thắng. Huyền Thiên Vực, Thiên Cung. Chương 175, ta muốn thử một chút. Chương 175, ta muốn thử một chút. Vẫn Tinh chi địa, chín đại vực giới, Huyền Thiên vực xếp hạng vị trí đầu não. Thiên Cung, vì là Huyền Thiên vực mạnh nhất luyện khí sĩ tông môn, ở Vẫn Tinh chi địa đông đảo thế lực ở trong, Thiên Cung cũng có địa vị siêu nhiên. Từ Thiên Cung mà đến Tô Lâm, tại hậu thiên cảnh khu vực, thực lực vững vàng vượt trên Vũ Linh cùng thanh niên mặc áo trắng kia. Tiên thiên cảnh vị trí khu, Tô Lâm tiểu sư thúc, đối mặt bao quát Đường Dương ở bên trong 3 cái tiên thiên cảnh cường giả vây công, vẫn như cũ có vẻ thành thạo điêu luyện. Thiên Cung mạnh, khiến cho Nhiếp Thiên âm thầm hoảng sợ. Trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh huyết chiến, so với Nhiếp Thiên vị trí mảnh khu, còn khốc liệt hơn Huyết Tinh, hơn nữa trong thời gian ngắn không có dấu hiệu kết thúc. Nhiếp Thiên nhìn kỹ nửa ngày, đưa mắt thu hồi, lại nhìn phía Tô Lâm cùng cái kia băng phong vực thanh niên mặc áo trắng cuộc chiến. Lúc này, hắn cùng Vũ Linh một trận chiến tiêu hao linh lực, tinh thần lực đều toàn bộ khôi phục lại. Hắn mơ hồ cảm giác được, hắn tinh thần lực cùng linh lực thông qua lần này kịch liệt tiêu hao, tựa hồ còn có không giống trình độ tăng trưởng. Chỉ có huyết nhục lực lượng vẫn không có nhảy lên tới trạng thái toàn thịnh. Hắn từ chữ vật thủ hoàn bên trong, lại lấy ra từng khối linh thú nhục, từng ngụm địa nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, ở bên cạnh hắn, lại trôi nổi 13 cái to bằng cái thất linh khí cầu. Những kia linh khí cầu đều là bởi vì bị đánh cách có thể ôn dưỡng tinh thần dị lực, mà ở Nhiếp Thiên linh hải đã giật mãn tình huống, bị bỏ qua rớt. Từng sợi tinh thần lực từ Nhiếp Thiên trên người phi giật mà ra, lặng lẽ rơi vào cái kia 13 cái linh khí cầu bên trong. 13 cái linh khí cầu, theo hắn tâm thần biến ảo, phiêu phiêu đáng đáng, na di đến hắn cùng Tô Lâm giữa hai người khu vực. Hắn chú ý Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng chiến đấu, nhàn hạ vô sự, lại đang tiếp tục ngưng tụ linh khí cầu. Cùng Vũ Linh chiến đấu, để hắn rõ ràng nơi đây tinh thuần cực kỳ thiên địa linh khí, ngưng kết thành linh khí cầu sau đó, có thể trở thành hắn sát chiêu. Đợi đến Tô Lâm cùng thanh niên mặc áo trắng chiến đấu kết thúc, hắn có thể mượn số lượng đông đảo linh khí cầu, như đối phó Vũ Linh giống như vậy, đi đối phó người thắng trận. Hắn chí ít có thể thông qua những kia linh khí cầu, mức độ lớn tiêu hao người thắng trận lực lượng. Sau đó ở tại kiệt sức thì dành cho đòn nghiêm trọng. Hắn đánh chính mình tính toán nhu đồ, thông qua toái tinh cổ điện bên trong linh khí, lại đang tập kết linh khí cầu. Thời gian vội vã, lại quá một quãng thời gian, bên cạnh hắn linh khí cầu từ 13 đã biến thành 21. Lúc này, hắn nhìn thấy từ băng phong vực mà đến thanh niên mặc áo trắng, trong mắt lạnh như băng, đã đầy là ủ rũ. Thanh niên mặc áo trắng vung vẩy cổ điện trường kiếm, quang hoa thu lại, hắn linh lực trong cơ thể ba động, cũng không lại như vậy mãnh liệt. Suy suy, Tô Lâm Ngọc chỉ hư không vùng ấy. Từng cái nguyệt nha hình loan nhận đột nhiên hiện hiện. Những kia loan nhận có mấy trăm, đồng thời lấy một loại kỳ diệu trận hình thúc đẩy, đem thanh niên mặc áo trắng đóng băng không gian, đông lại đại địa, đều cho xé thành phấn vụn. Tô Lâm con mắt biến ảo thành lượng ngân sắc con ngươi như hai vòng lạnh lạnh loan nguyệt. Ở nàng cùng thanh niên mặc áo trắng trung ương tinh thần xung kích khu, từng mảng dạng tinh thể tuyết hoa toàn bộ nổ nát, tiên xạ vì là điểm điểm băng mang. Thanh niên mặc áo trắng như tao đòn nghiêm trọng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Tô Lâm thần sắc bất biến, lạnh nhạt nói: "Huyền Khả, các ngươi Hàn Băng Các cùng chúng ta Thiên Cung rất có ngọn nguồn, ta không muốn chém tận giết tuyệt, chính ngươi lấy bí pháp, đưa tay trên Thiên Môn đồ án bỏ qua đi." Từ băng phong vực mà đến, tên là Huyền Khả thanh niên mặc áo trắng, đến lúc này, tựa như cũng nhận rõ hiện trạng. Hắn cau mày trầm ngâm một lúc, không nói một lời, lấy cái kia một thanh cổ điện trường kiếm, đem trên mu bàn tay một khối bị thịt, đem cắt xuống. Khối này bị nhục, liên lạc cấn thiên môn đồ án, trong đó có 16 cái thiên diệu lấp lóe. Hắn bỏ qua thiên môn đồ án cách làm, so với Vũ Linh đến, không như vậy huyết tinh tàn nhẫn. Hắn trả giá, vẹn vẹn chỉ là một khối bị nhục, cái kia bị nhục ngày sau còn có thể sinh ra đến. Vũ Linh thì lại khác, ở sinh tử tồn vong thời khắc, Vũ Linh không có công phu như hắn giống như vậy cẩn thận, chỉ dịch ra một khối bị nhục. Vũ Linh lúc đó đối mặt nhiếp thiên một thức nộ quyền, chỉ có thể lấy ác nhất tuyệt phương thức, chẳng bàn tay đứt. Ồ, băng phong bực huyền khả, đem cái kia bị nhục kéo xuống đến, liền chuẩn bị giao cho Tô Lâm thì, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía nhiếp thiên. Tô Lâm là người, cũng đừng đầu nhìn tới. Trầm mê với chiến đấu hai người, lúc trước xác thực không có lưu ý nhiếp thiên cùng Vũ Linh chiến đấu, cũng không có tinh lực phân tâm. Bọn họ vốn tưởng rằng nhiếp thiên cùng Vũ Linh cuộc chiến nên vẫn còn tiếp tục, nhưng chân chính đến xem thì lại phát hiện Vũ Linh đã mất tung ảnh, mà nhiếp thiên mu bàn tay thiên môn trong bức vẽ nhưng là thêm ra 18 cái thiên diệu đang lóe lên. Thêm ra 18 cái thiên diệu mang ý nghĩa mất đi hình bóng Vũ Linh, đã thua ở nhiếp thiên trong tay. Nhiếp thiên bên cạnh 21 linh khí cầu phiêu đãng đều thả ra linh lực kinh người ba độ. Huyền Khả cùng Tô Lâm thoáng nhận biết một hồi, lại nhận ra được nhiếp thiên sức chiến đấu so với cùng Vũ Linh giao chiến trước thật giống không có biến hóa quá lớn. Điều này nói rõ nhiếp thiên không chỉ có vượt qua Vũ Linh, còn khôi phục tiêu hao lực lượng. Ly Thiên Vực, Huyền Khả cùng Tô Lâm nhìn về phía nhiếp thiên, ánh mắt đều trở nên hơi phức tạp. Bọn họ đều không có dự liệu được nhiếp thiên cùng Vũ Linh chung người thắng, dĩ nhiên là nhiếp thiên. Vẫn Tinh Cửu Vực xếp hạng cuối cùng Ly Thiên Vực, một cái chưa từng nghe qua đồng thời chỉ có hậu thiên cảnh trung kỳ gia hỏa lại bước đi rồi Vũ Linh. Bọn họ nhất thời đều có vẻ hơi khó có thể tiếp thu, nhưng mà chỉ là cực trong thời gian ngắn, đem bị nhục kéo xuống Huyền Khả liền bị một luồng không biết năng lượng bao trùm. Hắn ở nhiếp thiên dưới mí mắt biến mất không còn tăm hơi, phảng phất trong nháy mắt liền bị mang rời khỏi toái tinh cổ điện. Chỉ có khối này bị hắn kéo xuống bị nhục, còn để lại ở giữa không trung, bị cái kia Tô Lâm đưa tay chộp một cái, phía trên 16 cái thiên diệu liền như nát tinh giống như bay ra, hòa vào Tô Lâm trắng nõn ngọc tay. Huyền Khả cùng Vũ Linh như thế, ở mất đi thiên môn đồ án sau, cũng bị đưa ra toái tinh cổ điện. Mảnh này hậu thiên cảnh khu vực, bây giờ chỉ còn dư lại Thiên Cung Tô Lâm, còn có từ Ly Thiên Vực mà đến Nhiếp Thiên. Hai người một cách tự nhiên mà đối diện. Nhiếp Thiên từ Tô Lâm trong mắt, chỉ nhìn thấy cổ ba bất động bình tĩnh, cái kia Tô Lâm thần sắc hờ hững, từ bên trong chiếc nhẫn, lấy ra ba viên mùi thơm nước mũi đang dược, ở ngay trước mặt hắn nuốt xuống. Ta không muốn ở trên thân thể ngươi, lãng phí sức mạnh của ta. Tô Lâm suy nghĩ một chút, rất chân thành địa khuyên, ta mục tiêu thực sự là cái kia trung thiên cảnh khu vực cuối cùng người thắng trận, ta muốn duy trì trạng thái cao nhất, cùng bên kia người thắng một trận chiến. Vì lẽ đó, ta có thể không giết ngươi, ngươi chỉ cần cùng Huyền Khả như thế, sẽ rất khối này bị nhục, đem thiên môn đồ án bỏ qua, liền có thể cùng Huyền Khả bình thường rời đi toái tinh cổ điện. Ta hy vọng ngươi biết, mặc dù ngươi vượt qua Vũ Linh, cũng không phải ta đối thủ. Ngươi nếu như không biết điều, nhất định phải cùng ta đi tranh đoạt, cái kia ta cho ngươi biết, một khi ngươi động thủ, ta thì sẽ không lại lưu tình, thế tất yếu giết ngươi. Chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Thiên Cung Tô Lâm rất chăm chú địa khuyên bảo Nhiếp Thiên, hy vọng hắn chủ động bỏ qua thiên môn đồ án, còn sống từ toái tinh cổ điện rời đi. Nàng có càng to lớn hơn dạ tâm, không muốn chém giết Nhiếp Thiên, đến tiêu hao tự thân lực lượng nhiều lắm. Có thể nàng ý tứ trong lời nói, nhưng tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, nàng tự tin một khi Nhiếp Thiên động thủ, nàng tất nhiên có thể kích sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thấy buồn cười, nói, ngươi mới cùng cái kia Huyền Khả kết thúc chiến đấu, ngươi tinh thần lực cùng linh lực đều tiêu hao không ít. Theo ta thấy, ngươi bây giờ sức chiến đấu, khả năng chỉ có đỉnh cao thì 6 khoảng 7 phần 10. Mà ta, bởi vì đem Vũ Linh giải quyết sớm, bây giờ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể vững vàng vượt qua ta? Một khi giao thủ, chết người kia khẳng định chính là ta. Tô Lâm nhẹ nhàng gật đầu, ta rất khẳng định. Nhiếp Thiên bị nàng quá độ tự tin, cũng cho kích nổi lên chiến ý, nhếch miệng khà khà cười to, nói, ta muốn thử một chút. Tiếng nói vừa dứt, hết thảy linh khí cầu ở tâm thần của hắn biến ảo dưới, đều cấp tốc phiêu đãng, hướng về Tô Lâm vênh kích mà tới. Tô Lâm khẽ cau mày, lắc lắc đầu, nói rằng, không nghe khuyên bảo ra hỏa. Xèo. Nàng bóng người hơi động, như một đạo lạnh lạnh ánh trăng, tại na chút linh khí cầu vẫn không có tới gần nàng thì, liền từ từng cái linh khí cầu bên trong nháy mắt xuyên qua. Nàng cùng Nhiếp Thiên trước, vốn là có 100 mét khoảng cách, ở Nhiếp Thiên đến xem vẫn tính là tương đương an toàn. Có thể ở nàng lên đường cái kia một chốc, nàng liền lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, đột nhiên lướt qua phiêu phủ mà đến linh khí cầu, lập tức rút ngắn cùng Nhiếp Thiên khoảng cách. Mà Nhiếp Thiên, lúc này thậm chí còn chưa kịp, để những kia linh khí cầu nổ tung ra. Bởi vì hắn căn bản không thể lấy tinh thần lực khóa chặt Tô Lâm, liền ngay cả con mắt cũng không thể chuẩn xác bắt lấy Tô Lâm vị trí. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, nhìn rõ chân tơ cái tóc. các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, nhìn rõ chân tơ cái tóc. Chính văn các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, nhìn rõ chân tơ cái tóc. Tô Lâm thực sự là quá nhanh. Nhiếp Thiên còn không phản ứng lại, Tô Lâm đã vượt qua hết thể linh khí cầu, nghiêng người mà vào. Xèo xèo xèo. Từng cái loan nguyệt quang nhận, thuần túy do Tô Lâm trong cơ thể linh lực hình thành, trong nháy mắt chém về phía Nhiếp Thiên. Phốc, phốc phốc. Loan nguyệt quang nhận, từng cái chém tới, Nhiếp Thiên máu thịt tung tóe, thân thể hướng về phía sau tầng tầng quang lạc. Thân hình hắn vừa mới ổn định, lại nhìn thấy càng nhiều loan nguyệt quang nhận từ bát phương kéo tới. Thiên cung Tô Lâm như là một vệt màu xanh lam ú ảnh, ở những kia quang nhận bên trong không ngừng tiềm lượng. Nhiếp Thiên tầm mắt cùng tinh thần lực, dĩ nhiên không cách nào đem khóa chặt, chỉ nhìn thấy đầy trời loan nguyệt quang nhận, mang theo lạnh lạnh nguyệt mang, muốn đem nhấn chìm. Bị đột nhiên đòn nghiêm trọng một hồi, Nhiếp Thiên cố nén đau nhức, đột nhiên trở lui. Hắn cùng Tô Lâm mau mau kéo dài khoảng cách. Lúc này, hắn mới ý thức tới Tô Lâm cùng cái kia Vũ Linh hoàn toàn khác nhau, Tô Lâm lúc trước cùng Huyền Khả một trận chiến, tựa hồ cũng chưa đem hết toàn lực. Cái kia Tô Lâm, một thể hiện ra quỷ mị thân pháp, Nhiếp Thiên khổ cực ngưng tụ từng cái linh khí cầu, liền tựa hồ đối với nàng mất đi hiệu lực. Ở Nhiếp Thiên kế hoạch ban đầu chung, là muốn thông qua những kia linh khí cầu, như đối phó Vũ Linh bình thường oanh tạc Tô Lâm, lấy đông đảo linh khí cầu đi trước một bước tiêu hao Tô Lâm lực lượng. Chờ Tô Lâm cùng Vũ Linh giống như kiệt sức thì, hắn lại tạo nên hỗn loạn từ trường, đem Tô Lâm bao phủ ở bên trong. Đáng tiếc, hắn các loại dự định, đối mặt bóng người như điện Tô Lâm thì càng không hề có đất dụng võ. Lại cho ngươi một cơ hội. Tô Lâm u quỷ giống như mị ảnh, đột nhiên dừng lại, cách xa nhau 10 mét, từng cái sáng trắng loan nguyệt quang nhận, vây quanh nàng xoay tròn. Loan nguyệt quang nhận, ở nàng bên cạnh phảng phất diễn biến vì là quang nhận báo táp, bên trong truyền đến chạm diện tất cả ác liệt khí tức. Tựa hồ, chỉ cần quang nhận kia báo táp chào đến, đem Nhiếp Thiên bao trùm, Nhiếp Thiên sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành tàn chi thịt nát. Ngươi cùng Huyền Khả như thế, đem tay trái bối ra thịt kéo xuống đến, ta cho phép ngươi còn sống rời đi Toái Tinh cổ điện. Tô Lâm biểu hiện lãnh đạm, quần áo đồng bền, nói, ngươi phải tiếp tục u mê không tỉnh, liền đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện, một luồng càng mạnh hơn ánh trăng năng lượng từ quang nhận kia báo táp bên trong mãnh liệt mà ra. Không phù hợp lẽ thường. Nhiếp Thiên âm thầm lẩm bẩm một câu. Hắn không cho là từ Thiên cung đi ra Tô Lâm sẽ là loại kia lòng dạ mềm yếu hạng người, hơn nữa Tô Lâm căn bản không quen biết hắn, hắn vị trí Lăng Vân Tông cùng Thiên cung cũng chưa từng liên quan. Lấy Tô Lâm lúc trước bày ra cường thế đến xem, chỉ cần nàng kéo dài thi pháp, tiếp tục nữa, chính mình e sợ rất khó khăn chống đối. Có thể Tô Lâm vừa bắt đầu liền khuyên bảo hắn từ bỏ, ở đòn nghiêm trọng hắn một hồi sau, lại vẫn ở khuyên bảo. Nhiếp Thiên không cho là Tô Lâm là đối với hắn nhìn với con mắt khác, Tô Lâm đúng như nàng nói tới cường đại như thế, liền không cần nói thêm cái gì. Nhiếp Thiên mơ hồ cảm giác, Tô Lâm hay là nghĩ một đằng nói một nẻo. TERUISNCU ATUINET lẽ nào, nàng cùng Huyền Khả một trận chiến, kỳ thực cũng bị thương không nhẹ. Hoặc là nói, nàng tiêu hao lực lượng, xa so với mình bản thân biết nhiều. Nàng cùng Huyền Khả sau khi chiến đấu kết thúc, ngay lập tức dùng 3 viên đan dược, cái kia 3 viên đan dược nên cũng cần thời gian đi luyện hóa. Nàng lẽ nào chỉ là ngoài mạnh trong yếu? Nhiếp Thiên chết nhìn chòng chọc Tô Lâm, cẩn thận suy tư một chút, lại nghĩ tới một chuyện khác. Tô Lâm, ở đối phó hắn thời điểm, không có sử dụng tới bất kỳ tinh thần bí thuật. Hắn ở Vũ Linh lúc chiến đấu, Vũ Linh lấy trường đao trên ma nhãn tinh thần ta lực, để hắn hầu như trong nháy mắt liền thất bại. Hắn là lấy ra sư phụ hắn ban tặng một tấm linh phù, mới miễn cưỡng chống đỡ trụ Vũ Linh tinh thần ta lực, mới có thể khỏi bị hại. Vào lúc này, Tô Lâm cùng Huyền Khả đều là quan vọng giả. Tô Lâm nên đã sớm nhìn ra, hắn tuy rằng tinh thần lực không yếu, nhưng cũng không am hiểu kỳ diệu tinh thần bí thuật. Lấy Tô Lâm trí tuệ, nếu muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết hắn, cùng Vũ Linh bình thường lợi dụng tinh thần bí thuật, tuyệt đối là một cái đường tắt. Hơn nữa, vừa Tô Lâm cùng cái kia Huyền Khả một trận chiến, để Nhiếp Thiên mới biết tinh thần của nàng bí thuật, khả năng luận võ linh còn lợi hại hơn. Dưới tình huống này, Tô Lâm không có lấy nhanh nhất phương thức, lấy tinh thần bí thuật đối phó hắn, trái lại là vận dụng những kia loan nguyệt quang nhận. Nàng cùng Huyền Khả tinh thần chi chiến, nhất định quá độ tiêu hao tinh thần lực, thậm chí khả năng linh hồn bị thương. Chỉ có như vậy, nàng mới không thể không bỏ qua đơn giản thô bạo tinh thần bí thuật công kích, mà là lấy linh lực diễn biến loan nguyệt quang nhận. Cái kia 3 viên đan dược, hẳn là an dưỡng linh hồn, nàng nhiều lần khuyên bảo, hay là chỉ là vì để cho cái kia 3 viên đan dược luyện hóa, để linh hồn thương thế ổn định lại. Một chuỗi ý niệm ở Nhiếp Thiên trong đầu xẹt qua, hắn đột nhiên có phương hướng. Đừng khách khí, xin mời giết chết ta. Nhiếp Thiên nhếch miệng, ầm ĩ cùng thiếu, trong nháy mắt tập kết tinh thần lực, đột nhiên dán mắt vào Tô Lâm trong mắt. Một chút sau, hắn ngưng tụ hết thể tinh thần lực, liền rất dễ dàng địa giật vào Tô Lâm linh hồn thức hải. Tinh thần của hắn ý thức rót vào Tô Lâm đầu óc quá trình, thuận lợi để hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi. Thông thường mà nói, chỉ cần là nắm giữ tinh thần bí thuật giả, đều sẽ thời khắc phòng bị tấn công bằng tinh thần. Mặc dù là hắn, đối với tinh thần bí thuật không hiểu nhiều, cũng có thể lấy tinh thần lực hình thành từng tầng bình phong, ngăn cản địch thủ xâm nhập. Tô Lâm, thân là Huyền Thiên vực thiên kiêu, mới vừa cùng Huyền Khả một trận chiến, lại chứng minh nàng bất phàm, nàng hẳn là sẽ không dễ dàng cho phép chính mình tinh thần lực thẩm thấu. Nhưng hắn thật liền dễ dàng đánh vào Tô Lâm linh hồn thức hải. Ở Tô Lâm nhận ra được hắn cử động thì, vẫn chấn định hờ hướng Tô Lâm, đôi mắt sáng tựa như hiện hiện ra một tia kinh loạn. Tô Lâm tựa hồ tối không muốn nhìn thấy, chính là Nhiếp Thiên đối với nàng phát động tinh thần xung kích, cho dù Nhiếp Thiên tinh thần xung kích, ở nàng đến xem có cỡ nào buồn cười. Quả thế, Nhiếp Thiên tinh thần ý thức vừa vào Tô Lâm thức hải, hắn liền tâm thần kích động. Hắn ở cái kia Tô Lâm linh hồn thức hải bên trong, đầu tiên nhìn thấy, dĩ nhiên là ba tòa phiêu phủ sông băng. Cái kia ba tòa sông băng, do Huyền Khả tinh thần lực ký kết mà thành, phóng thích hơi lạnh tấu xương, ngay ở Tô Lâm linh hải trong óc du đãng, chính phá hoại Tô Lâm linh hồn thức hải. Tô Lâm linh hồn thức hải bên trong, từng vòng lạnh lạnh minh nguyệt, treo cao với ba tòa sông băng bên trên. Một bó cột nguyệt quang, không ngừng phách bắn xuống đến, chém về phía cái kia ba tòa sông băng, phải đem cái kia ba tòa sông băng cho nát tan, một chút làm hao mòn rớt. Nàng cùng Huyền Khả một trận chiến, khả năng đem Huyền Khả thương càng nặng, vì lẽ đó Huyền Khả lui ra. Nhưng, Huyền Khả cái kia chất chứa hàn băng khí tức tinh thần lực, cũng ở nàng linh hồn thức hải ở trong, biến ảo vì ba tòa sông băng. Lấy Tô Lâm thực lực, thông qua cái kia ba viên đan dược, nên không lâu sau, liền triệt để khôi phục như cũ, đem cái kia Huyền Khả để lại tinh thần sông băng từng cái đánh tan. Chỉ là, ta cũng ở chỗ này, hơn nữa thực lực đều khôi phục như cũ. Nàng biết, nàng kỳ thực không thích hợp lập tức đi khai chiến. Bởi vì nàng linh hồn thức hải bên trong, ba tòa sông băng còn tồn tại, này sẽ làm nàng rất nhiều tinh diệu pháp quyết không cách nào triển khai. Nàng am hiểu tinh thần bí thuật, cũng cần tiên đập nát cái kia ba tòa sông băng, nàng cần thời gian đến khôi phục. Nàng rông dài, đối với ta khuyên can, nhìn như cường thế, kỳ thực có điều là tranh thủ khôi phục thời gian thôi. Nhiếp Thiên triệt để thấy rõ Tô Lâm tâm tư. Chương 177, Ly Thiên Vực, Nhiếp Thiên. Vạn Vực Chi Vương chương 177, Ly Thiên Vực, Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tinh thần ý thức tiến vào Tô Lâm linh hồn thức hải cái kia một chốc, Tô Lâm liền âm thầm gọi tao. Ba tòa Huyền Khả để lại sông băng, do cực hàn tinh thần lực ngưng tụ mà thành, phóng liên tục khốc lệ hàn ý. Cái kia ba tòa sông băng tồn tại, để Tô Lâm cũng là khổ không thể tả, nàng biết Huyền Khả rời đi rất không cam tâm. Nàng trước tinh thần bí thuật, để Huyền Khả linh hồn bị thương không nhẹ, có thể nàng tự thân cũng như thế bị Huyền Khả gây thương tích. Nàng tuy rằng so với Huyền Khả mạnh mẽ, có thể Huyền Khả đối với Toái Tinh Quyết đồng dạng có rất nồng nặc hứng thú, vì được Toái Tinh Quyết, Huyền Khả cũng là dốc hết toàn lực. Nàng các loại cường thế, biểu hiện ra tự tin, đều là có ý định vì đó. Nàng làm tất cả, cũng là muốn để Nhiếp Thiên bất chiến trở ra, hảo cấp tốc đem Nhiếp Thiên thu được thái cổ phù văn từng cái nhét vào thiên diệu, sau đó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nàng nhu đồ, không chỉ là Toái Tinh Quyết bản thượng, còn có bản trung. Vì Toái Tinh Quyết bản trung, nàng không thể cùng Nhiếp Thiên trường thời gian dây dưa xuống, nàng nhất định phải cấp tốc điều chỉnh mình, đem linh hồn thương tích cùng linh lực hao tổn bổ sung. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, từ Ly Thiên vực mà đến, trước đây cũng chưa từng nghe qua Nhiếp Thiên, không chỉ đánh bại Vũ Lĩnh, còn đủ có nhạy cảm như vậy sức quan sát. Nhiếp Thiên càng nhận ra được nàng ngoài mạnh trong yếu, lấy nàng tối không muốn nhìn thấy phương thức, thông qua tinh thần ý thức xâm nhập nàng linh hải. Ly Thiên vực lại có như vậy tên lợi hại. Tô Lâm đối với Nhiếp Thiên cái nhìn, có triệt để lật nhào, nàng rốt cục đem Nhiếp Thiên coi là có thể một trận chiến đối thủ. Xèo xèo xèo. Tô Lâm linh hồn thức hải bên trong, một bó cột lạnh lạnh nguyệt quang, từ trôi nổi loan nguyệt bên trong phách bắn xuống đến. Những kia lạnh lạnh nguyệt quang nguyên bản mục tiêu đều chỉ là cái kia ba tòa Huyền Khả để lại sông băng. Nhưng hiện tại, đông đảo cột lạnh lạnh nguyệt quang đột nhiên phân ra mấy chục đạo, hướng về Nhiếp Thiên cái kia xâm nhập tinh thần ý thức mà tới. Hô. Nhiếp Thiên tinh thần ý thức đột nhiên tụ lại, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Cái kia bóng dáng, cẩn thận đến xem, rõ ràng chính là hư huyễn trạng Nhiếp Thiên. Lấy tinh thần ý thức diễn biến mà thành Nhiếp Thiên, ở Tô Lâm linh hồn thức hải bên trong, không ngừng tiềm lực, tránh né hết thảy lạnh lạnh nguyệt quang tập kích. U ảnh hình thái Nhiếp Thiên lặng lẽ áp sát Huyền Khả tinh thần lực ký kết ba tòa sông băng, từ cái kia ba tòa sông băng trên, hắn cảm ứng được hơi lạnh tấu xương. Nhưng này hơi lạnh tấu xương, nhằm vào mục tiêu, hiển nhiên không phải hắn. Phân tán hàn khí, một người được lạnh lạnh nguyệt quang khí tức, liền nhất thời cuồng dũng tới, tương lai tự Tô Lâm tinh thần bí thuật cho tiêu diệt rớt. Cũng vào thời khắc này, mất đi thiên môn đồ án, bị Toái Tinh cổ điện vẩy đi ra Huyền Khả, xuất hiện với khắc một tòa tản tạ thành trì ở ngoài. Huyền Khả bên cạnh, đứng ba cái băng phong vực tiên thiên cảnh cường giả. Ba người kia hiện phẩm hình chữ, đem Huyền Khả vây quanh ở trong. Tính toán Huyền Khả, trên mu bàn tay tiên huyết đã ngừng lại, hắn hít mắt, chính đang thông qua một viên hàn băng cấp kỳ lạ đang ăn dược, ở an dưỡng linh hồn thương thế. Huyền Khả đột nhiên mở mắt. "Thiếu chủ, làm sao?" Bên cạnh một tên tiên tiên cảnh cường giả hỏi dò. Huyền Khả không có ngay lập tức trả lời, mà là hít mắt, lấy tâm thần cẩn thận nhận biết. Một lúc sau, Huyền Khả biểu hiện khẽ động, hắn cái kia lạnh lẽo cứng rắn như núi trên mặt, tựa như toát ra một tia nụ cười cổ quái. Tên kia dĩ nhiên có thể nhận ra được Tô Lâm linh hồn thương tích, hơn nữa còn dám cùng Tô Lâm đi chiến đấu. Ly Thiên Vực có thể có người này, xem ra không thể coi thường. Cũng được, ta Hàn Băng Các không thể được đến hoàn chỉnh Phái Tinh Quyết, ta tự nhiên cũng không thể để cho Thiên Cung vừa lòng đẹp ý. Ta liền trong bóng tối lại giúp ngươi một tay. Huyền Khả hít sâu một hơi, đưa tay nói, Lục Cực Đan. Thiếu chủ, ngươi muốn làm gì? Hàn Băng Các cường giả kinh hãi nói. Lục Cực Đan. Huyền Khả hừ lạnh. Người kia không hỏi thêm nữa, vội vàng lấy ra một viên hình sáu cạnh, phóng thích thấu xương hàn ý đang ăn dược, bé ngoan đưa cho Huyền Khả. Huyền Khả một khẩu nuốt vào, trên người đột nhiên dập dờn ra một luồng hoàn toàn mới sóng linh hồn, hắn dựa vào vẫn không có triệt để đoạn tuyệt tinh thần liên hệ, tựa như cùng cái kia ba tòa trôi nổi với Tô Lâm đầu góc sông băng rút ngắn khoảng cách. Ào ào ào. Hầu như là ở Huyền Khả ám thi bí thuật đồng thời, cái kia ba tòa tồn tại với Tô Lâm linh hồn thức hải sông băng, phảng phất đột nhiên hoạch kỳ lực, đột nhiên bốc lên ra trắng xóa băng vụ. Tầng tầng băng vụ lấy cái kia ba tòa sông băng làm trung tâm, cấp tốc huyết tán ra đến. Tô Lâm linh hồn thức hải, cái kia một mảnh sông băng trôi nổi khu, như bị băng vụ cho phong ấn đông lại. Tô Lâm tinh thần bí thuật, những kia hạ xuống lạnh lạnh nguyệt quang, liền ngay cả trôi nổi loan nguyệt, đều bị hàn khí cho ảnh hưởng, bất luận là uy lực, vẫn là bơi lội tốc độ, đều bị mức độ lớn yếu bớt. Trái lại là cái kia ba tòa sông băng, ở băng trong xương, còn đang nhanh chóng lớn mạnh. Huyền Khả. Phái tinh cổ điện bên trong, Tô Lâm nhận ra được không đúng, không nhịn được khẽ quát một tiếng. Ở Tô Lâm trong mắt, lượn lờ mãnh liệt nội ý, nàng hiển nhiên biết cái kia ba tòa sông băng dị thường, đến tột cùng là ai trong bóng tối phá rối. Huyền Khả, ba tòa sông băng lớn mạnh, từ trên thả ra ngoài cực hàn băng vụ, để Nhiếp Thiên cũng theo đó hơi động. Hắn cùng Tô Lâm như thế, cũng ngay lập tức liền rõ ràng, đã rời đi Toái Tinh cổ điện Huyền Khả, dựa vào yếu ớt tinh thần liên hệ, trong bóng tối lại mang tới hắn một tay. Hắn cùng Huyền Khả không có giao tình, hắn cũng biết Huyền Khả hành động, nên không phải vì giúp hắn. Huyền Khả chỉ là không cam lòng Toái Tinh quyết toàn thiên đều bị Huyền Thiên vực Thiên Cung đoạn. Cảm tạ. Nhiếp Thiên mang trong lòng một tia cảm kích, ở Tô Lâm không thể không tập trung tinh lực, đi giải quyết cái kia ba tòa sông băng phiền phức thì, hắn lấy tinh thần ý thức biến ảo mà thành ưu ảnh, đột nhiên biến đổi. Cái kia ưu ảnh đột nhiên ngưng làm một căn to lớn trụ thể, trực tiếp đánh về trôi nổi một vòng trăng tròn. Tô Lâm linh hồn thức hải bên trong, cái kia từng vòng loan nguyệt, đều là nàng tinh thần ý thức ngưng tụ mà thành, là nàng tinh thần lực lượng cội nguồn. Giờ khắc này, bởi vì cái kia từng vòng loan nguyệt bị ba tòa sông băng cực hàn băng vụ kiểm chế, dẫn đến vận hành khó khăn, để Nhiếp Thiên tìm kiếm đến cơ hội. Nhiếp Thiên tinh thần lực diễn biến thành trụ thể, mạnh mẽ đánh tới một vòng trăng tròn. Oeng. Vô số lạc ấn Tô Lâm tinh thần bí thuật, nhân sinh trải qua, Thiên Cung linh quyết hỗn độn ký ức, bị Nhiếp Thiên một phen xung kích sau, đông nhiên trở nên càng tán loạn. Ngoại giới, bị Đông đảo Loan Nguyệt quang nhận vây nhốt Tô Lâm, đôi mắt sáng đột nhiên hiện ra thấu ý. Cũng vào thời khắc này, Nhiếp Thiên trước sau khó có thể hoàn toàn khóa chặt Tô Lâm, tựa như triệt để bạo lộ ra. Ào ào ào. Hết thể linh khí cầu bị Nhiếp Thiên kéo, điên cuồng mạnh tạc hướng Tô Lâm. Bùm bùm. Linh khí cầu cùng Tô Lâm quanh thân loan nguyện quang nhận, đột nhiên xung kích ở cùng nơi, để Tô Lâm vùng không gian kia đã biến thành năng lượng mãnh liệt nổ tung khu. Mặc dù là Tô Lâm, gặp phải Huyền Khả cùng Nhiếp Thiên hợp lực tinh thần xung kích, lại bị đông đảo linh khí cầu hoành tạc sau đó, cũng bị trong nháy mắt trọng thương. Phốc. Tô Lâm phun ra một ngụm máu tươi, nàng trong mắt bên trong ánh sáng lộng lẫy, lập tức trở nên ảm đạm đi khá nhiều. Do loan nguyện quang nhận tụ thành lưới giao ánh sáng bao táp, ở đông đảo linh khí cầu vành kích dưới cũng tan vỡ, ngàn vạn nát mang lấp bắp. Tô Lâm nỗ lực lấy ra một tầng ánh trăng quang cháo, bị nát mang chạm đấm, không ngừng tiêu hao gắng sức lượng. Vốn là không ở đỉnh cao Tô Lâm, bị luân phiên trọng thương, linh hồn thương thế tăng thêm, liền ngay cả thân thể máu thịt cũng nằm ở vỡ diệt biên giới. Tô Lâm răng bạc cắm cắn, hận hận chừng Nhiếp Thiên một chút, quả đoán địa lấy tay phải ấn về phía tay trái mu bàn tay. Nàng tay trái mu bàn tay thiên môn đồ án, tựa như là cấn ở nàng lòng bàn tay phải, bị nàng tiện tay vung một cái sau, mà cổng trời đồ án bao bọc thiên diệu, dĩ nhiên thoát ly nàng lòng bàn tay bay ra. Huyền Khả, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lâm ở Toái Tinh cổ điện phát sinh gầm lên một tiếng. Tiếng hét phẫn nộ vừa ra, bị nàng dứt bỏ thiên môn đồ án, bao lấy từng cái thiên diệu, lập tức bay về phía Nhất Thiên. Có dám nói ra tên của ngươi? Nàng gắt gao trừng mắt Nhất Thiên. Nhất Thiên, Ly Thiên Vực, Nhất Thiên. Tô Lâm cắn răng, nói, ta nhớ tới ngươi. Ngươi bắt được Toái Tinh quyết bản thượng, ta Thiên Cung tất sẽ đoạt lại. Phái tinh quyết toàn thiên, chắc chắn thuộc về ta Thiên Cung, bất luận người nào đều không thể ngăn cản. Lời nói này nói xong, Tô Lâm vị trí khu vực, càng nhiều nát mang chúng quanh bay vụt, nàng ký kết ánh trăng quang cháo, cũng rõ ràng không chống đỡ nổi. Nhưng, chỉ là một chốc cái kia, thì có một luồng phái tinh cổ điện bên trong sức mạnh thần bí, đem bao trùm. Sán lạn thất thải hà quang, từ Tô Lâm chỗ ấy bóng ánh mà ra, cái kia hào quang đâm Nhiếp Thiên liền con mắt đều không mở ra được. Chờ hào quang hoàn toàn biến mất, Nhiếp Thiên lại đi nhìn lên, phát hiện đã mất đi tới Tô Lâm hình bóng. Tô Lâm, cùng Đại Hoang vực Vũ Lĩnh, còn có Băng Phong vực Huyền Khả như thế, cũng bỏ qua Toái Tinh cổ điện đến tiếp sau mài giũa, chủ động lui ra đối với Toái Tinh quyết bản thượng tranh cướp. Nhiếp Thiên, ở hòa vào Tô Lâm thu được thiên diệu thì, đem Toái Tinh quyết bản thượng hết thảy thái cổ phù văn, đều cho nhét vào thiên môn. Làm những kia đến từ chính Tô Lâm thiên diệu, rơi vào nhiếp thiên thiên môn đồ án thì, đông đảo thiên diệu bên trong, vốn là sắp xếp không tự, không cách nào phân tích đông đảo thái cổ phù văn, tự động bắt đầu xếp thứ tự gây dựng lại. Toái tinh quyết bản thượng, lấy tốc độ cực nhanh, ở nhiếp thiên thiên môn trong bức vẽ hiện hiện. Chương 178, luyện hồn bí thuật. Chương 178, luyện hồn bí thuật. Hết thảy thiên diệu, ở nhiếp thiên trên mu bàn tay, lẫn nhau cấp tốc dung hợp. Thiên diệu bên trong, đông đảo thái cổ phù văn cũng đều dồn dập một lần nữa sắp xếp, đem toái tinh quyết bản thượng chân chính hoàn chỉnh địa bày ra. Sau đó không lâu, Nhiếp Thiên liền nhìn thấy mà cổng trời trong bức vẽ, đến từ chính hắn, Vũ Lĩnh, Huyền Khả cùng Tô Lâm hết thảy thiên diệu dung hợp làm một sau, trở thành một cái lục mang tinh. Lục mang tinh là cấn ở thiên môn trong bức vẽ, dạng lời rực rỡ, trong đó hết thảy thái cổ phù văn trải qua gây dựng lại sắp xếp, đem toái tinh quyết bản thượng cho hiện hiện ra. Nhiếp Thiên một tia tinh thần ý thức, theo hơi động lòng, liền giật vào lục mang tinh bên trong. Từng cái thái cổ phù văn, ngay ngắn có thứ tự địa sắp xếp, có thể dùng tinh thần ý thức quan duyệt. Chỉ là, quan duyệt cái kia toái tinh quyết bản thượng, tựa hồ cực kỳ tiêu hao tinh thần lực. Hắn chỉ qua loa nhìn một lúc, liền cảm thấy có chút tinh lực không tốt, không thể không tạm thời từ lục mang tinh bên trong lui ra ngoài. Hắn lúc trước xâm nhập Tô Lâm tinh thần ý thức, ở cái kia Tô Lâm bị quăng ra toái tinh cổ địa thì đã toàn bộ trở về. Tô Lâm không ở, nhưng hắn bởi vì quan duyệt toái tinh quyết bản thượng, lại tiêu hao không ít tinh thần lực. Hắn cau mày, chú ý quan sát một hồi, phát hiện trung thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh cường giả vị trí khu vực chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục. Trung thiên cảnh bên kia chỉ có hai người còn ở ác chiến, hai người đều là thương tích khắp người, nhìn dáng dấp chờ chân chính phân ra sinh tử thì còn sống cái kia e sợ cũng không dễ chịu. Tiên thiên cảnh khu vực chỉ còn dư lại Đường Dương cùng một người khác còn đang công kích đồng dạng xuất từ thiên cung cường giả. Cái kia bị Tô Lâm gọi là tiểu sư thúc tiên thiên cảnh cường giả liên tục chém giết mấy người sau, nhìn cũng khá là mệt mỏi. Có điều Đường Dương cùng vây công hắn tên còn lại, so với tình trạng của hắn còn biết bắt hơn rất nhiều. Lấy Nhiếp Thiên phán đoán xem, tiên thiên cảnh bên kia, người thắng cuối cùng, nên vẫn là Tô Lâm tiểu sư thúc. Toái tinh quyết bản hạ, chỉ sợ là hy vọng không được. Nhiếp Thiên nói thầm, đem tầm mắt thu hồi, toái tinh quyết bản trùng, hay là, còn có thể thử một chút. Như vậy suy nghĩ, hắn không có vội vã đi quan duyệt toái tinh quyết bản thượng, không lại đi lãng phí tinh thần lực. Ở chỉ còn dư lại hắn một người hậu thiên khu, hắn lại lấy biết được thần bí dị địa kỹ thuật, lần thứ hai ngưng tụ linh khí cầu, đến khôi phục cùng Tô Lâm chiến đấu tiêu hao linh lực cùng tinh thần lực. Ở giữa, hắn còn từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra khối lớn linh thú thịt nướt. Hắn âm thầm chuẩn bị, muốn trong thời gian ngắn nhất đem sức mạnh của chính mình một lần nữa leo lên đỉnh cao. Sau đó, hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi trung thiên cảnh khu vực này, hai người kia một người trong đó tử vong chốc lát, trong nháy mắt xuyên qua cái kia thất thải quang hà. Hắn cảm thấy, hắn chỉ có ở trung thiên cảnh người thắng trận, vừa chém giết đối thủ, tối nhược thời điểm ra tay, mới có một tia được toái tinh quyết bản trung khả năng. Nếu như cho người thắng trận nhiều thời gian hơn, để hắn mượn đan dược, còn có khu vực này linh khí khôi phục, hắn liền khó hơn nữa có thu hoạch. Xì xì. Nồng nặc thiên địa linh khí, ở hắn bí thuật thôi phát giới, cấp tốc tụ tập vì là linh khí cầu. Hắn đang muốn lấy luyện khí quyết, đem chung linh khí nhét vào linh hải, đi hút ra ôn dưỡng tinh thần dị lực thì, đột nhiên tâm thần hơi động. Hắn đột nhiên nhìn thấy, từ toái tinh cổ điện khung trên đỉnh, bay xuống ra điểm điểm tinh mang. Những kia tinh mang, vốn nên là lắp bắp đến trên vách tường các loại thần bí trong bức vẽ, để những kia thần bí đồ án trở nên nóng ánh lóa mắt. Nhưng mà, bởi vì ba cái khu vực không giống cảnh giới luyện khí sĩ, sớm trước thông qua tinh thần lực, đã xem có thần bí đồ án hút vào thiên diệu. Này dẫn đến những kia trên vách tường, bây giờ đã lại không nhìn thấy một bức thần bí đồ án, những kia vách tường bây giờ đều trống chân không vậy. Từ khung đỉnh bên trong, không biết xa xôi bao nhiêu tinh hà bên trong, bay vụt mà đến điểm điểm tinh mang, đông hướng về hắn vị trí khu vực lạc đến. Nhiếp Thiên trên mu bàn tay, thiên môn bên trong lục mang tinh đồ án, đột nhiên trở nên nóng ánh như sao. Những kia lạc đến tinh mang, thật giống là bị lục mang tinh đồ án dẫn dắt, càng rơi tới Nhiếp Thiên trên người. Cũng vào thời khắc này, lục mang tinh bên trong toái tinh quyết bản thượng, lúc trước bị Nhiếp Thiên qua loa đảo qua một ít thái cổ phù văn, ở Nhiếp Thiên trong ký ức trong nháy mắt trở nên rõ ràng mà sâu sắc. Nhiếp Thiên như là đốn ngộ giống như vậy, lập tức liền rõ ràng những kia thái cổ phù văn đại biểu hàng nghĩa, hiểu rõ nên làm gì dẫn nạp những kia lạc đến tinh mang. Điểm điểm tinh mang, ở Nhiếp Thiên dẫn đường dưới, càng theo hắn thiên linh cái, chậm rãi giật vào đầu góc. Nhiếp Thiên âm thầm cảm thụ, lập tức nhìn thấy ở linh hồn của hắn trong óc có một chút ánh sao long lánh mà ra. Theo càng nhiều tinh mang từ cái kia khung đỉnh bên trong tinh hà bên trong phi rơi xuống, cái kia một điểm xuất hiện với Nhiếp Thiên linh hồn thức hải ánh sao trở nên càng ngày càng sáng sủa. Một viên toái tinh rơi rụng với linh hồn thức hải bên trong toái tinh, đây chính là toái tinh quyết. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, mục hiện ra kỳ quang, lập tức thấy rõ toái tinh quyết ảo diệu. Toái tinh quyết dĩ nhiên là một loại tu luyện tinh thần, nói một cách chính xác là một loại tu luyện linh hồn bí thuật. Linh hồn bí pháp ở Vân Tinh Cửu Vực đều là cực kỳ hiếm thấy pháp quyết. Nhét vào tinh hà ánh sáng, đem ánh sao luyện vào linh hồn thức hải, lấy toái tinh hình thái hiện hiện, loại này kỳ dị luyện hồn pháp quyết càng thêm khó có thể tưởng tượng quý giá cùng kỳ diệu. Nhiếp Thiên cũng ở trong khoảnh khắc rõ ràng cái kia Huyền Thiên Vực Thiên Cung tại sao lại đối với Toái Tinh Quyết như vậy thèm nhỏ dãi. Vì được Toái Tinh Quyết thượng trung hạ tam thiên, Thiên Cung phát động rồi Tô Lâm, còn có Tô Lâm tiểu sư thúc. Này vẹn vẹn chỉ là hắn bản thân biết, hắn không biết, cũng không biết có bao nhiêu Thiên Cung cường giả tương tự tràn vào Thiên Môn, đang phối hợp Tô Lâm cùng Tô Lâm tiểu sư thúc hành động. Toái Tinh Quyết, luyện hồn bí pháp. Nhiếp Thiên không nhịn được kích động lên, hắn cùng Vũ Linh chiến đấu, để hắn ý thức được hắn tuy có không kém tinh thần lực, nhưng lại không thể thành thạo vận dụng, không cách nào đem bất phàm tinh thần lực hóa là chân chính tinh diệu sức chiến đấu. Hắn ở cùng Vũ Linh chiến đấu kết thúc thì, liền trong bóng tối quyết định, chờ cách hắn Thiên Môn sau, nhất định hướng sư phụ hắn Vu Tịch đòi hỏi tinh thần bí thuật. Hắn không nghĩ tới, nội tâm hắn cực kỳ khát vọng tinh thần bí thuật, bây giờ đã lạc ấn ở Thiên Môn đồ bên trong lục mang tinh ở trong. Chỉ cần hắn không ngừng ngưng tụ tinh thần lực, chăm chú nghiên cứu, hắn liền có thể triệt để lĩnh ngộ Toái Tinh Quyết kỳ diệu, đem hóa thành tinh thần của hắn bí thuật. Hơn nữa, Toái Tinh Quyết còn không chỉ là tinh thần bí thuật, càng là luyện hồn kỹ thuật. Có một ngày, chờ hắn đủ mạnh, lực lượng tinh thần của hắn có thể lột xác thành hồn lực. Đến khi đó, Toái Tinh Quyết mới có thể thả ra uy lực thật sự. Hưng phấn không thôi hắn, không lại suy nghĩ lung tung, mà là căn cứ trong ký ức cực kỳ rõ ràng sâu sắc cái kia một đoạn thái cổ phù văn, không ngừng dẫn dắt tinh mang. Điểm điểm tinh mang không ngừng từ khung đỉnh bên trong tinh hà quán tiết hạ xuống, từng cái bị nhét vào linh hồn thức hải. Lúc này, hắn chú ý tới, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn lại sở hữu nhân đều không có thể như hắn bình thường dẫn dắt những kia tinh mang. Hắn chợt rõ ràng, bởi vì trung tiên khu cùng tiên thiên khu chiến đấu không có kết thúc, Toái Tinh Quyết bản trung cùng bản hạ không có tổ hợp sắp xếp, vì lẽ đó những kia được thiên diệu giả đều còn không thể đem Toái Tinh Quyết bản trung cùng bản hạ cho nhòm ngó đến. Chỉ có hắn, tuy rằng được vẹn vẹn chỉ là Toái Tinh Quyết bản thượng, có thể bởi vì cái kia mảnh pháp quyết đã hoàn chỉnh, hắn tựa hồ mới có thể dẫn dắt hạ xuống tinh mang. Cơ hội nhất định phải tóm chặt lấy. Ý thức được điểm này sau, hắn càng cảm thấy vui mừng, thừa dịp còn có tinh mang lắp bắp hạ xuống, hắn liều mạng mà triển khai vừa lĩnh ngộ bí pháp, đem đông đảo tinh mang đều cho nhét vào linh hồn thức hải. Ở linh hồn của hắn trong óc, cái kia toái tinh, đến lượng lớn tinh mang tụ hợp vào sau, không chỉ trở nên càng óng ánh chói mắt, còn ở từ từ lớn lên. Vốn là chỉ có chừng hạt gạo toái tinh, thông qua một hồi này tinh mang hội tụ, đã kinh biến đến mức có ngón tay kích cỡ tương đương. Ở cái kia ngón tay to bằng toái tinh bên trong, tồn tại một luồng cực kỳ mãnh liệt sóng tinh thần, ở cảm giác của hắn bên trong, tiểu toái tinh nội hàm cất giấu tinh thần lực, e sợ so với hắn linh hồn thức hải bên trong tụ tập hết thể tinh thần lực, đều muốn chất phác nhiều lắm, hơn nữa thần kỳ trình độ cũng vượt xa khỏi hắn trước đây tinh thần lực. Trời cũng giúp ta. Chương 179, ba viên toái tinh. Chương 179, ba viên toái tinh. Toái tinh cổ điện khung đỉnh rơi ra ánh sao, cũng không phải là vĩnh viễn không có điểm dừng. Những kia dạng rỡ tinh mang rơi xuống nước một trận hậu, liền dần dần ngừng lại. Mà lúc này, ở Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong, đã ngưng tụ ra ba viên toái tinh. Kia ba viên toái tinh, treo cao với Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong, thiểm thiểm tỏa sáng, bên trong chất chứa tinh thần lực, không chỉ cực kỳ tinh khiết, hơn nữa còn là cấn ngôi sao bay. Nhiếp Thiên linh hồn thức hải, nhân kia ba viên toái tinh tồn tại, tựa như lặng lẽ hướng về mênh mông tinh hà diễn hóa, tràn ngập cảm giác thần bí. Đợi đến tinh mang không ở rơi dụng, Nhiếp Thiên cũng từ trong tu luyện, một chút tỉnh lại. Hắn đối với Toái Tinh Quyết bản thượng nhận thức, chỉ giới hạn ở lúc trước nhìn thoáng qua, hắn chỉ lĩnh ngộ dẫn đường ánh sao vào linh hồn thức hải phương pháp, càng nhiều tinh diệu chỗ, hắn còn đến không kịp đi tinh tế thể ngộ. Mở mắt một khắc đó, hắn cảm giác tinh thần thoải mái, linh lực của hắn cùng huyết nhục lực lượng, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhất ở linh hồn thức hải bên trong, ngưng tụ ra ba viên Toái Tinh, điều này làm cho lực lượng tinh thần của hắn, đạt đến từ trước tới nay tối cường trình độ. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trung Thiên Khu, lập tức phát hiện trải qua hắn lần này đối với tinh mang dẫn dắt, bên kia chiến đấu đã ở trong lúc vô tình kết thúc. Một người trong đó, thi thể tứ phân ngũ liệt, đầu lâu cách thi thể cực xa. Người kia tử trạng vô cùng thê thảm. Người thắng trận, ngồi đàng hoàng ở huyết khí nồng nặc tàn chi ở trong, sắc mặt sâm bạch, khi mắt chính đang tụ lại thiên địa linh khí, một chút khôi phục sức mạnh. Kết thúc. Nhiếp Thiên phút chốc đứng lên, hắn tâm thần hơi động, từng sợi tinh thần ý thức, giật vào những kia trôi nổi với bên cạnh hắn chừng 10 cái linh khí cầu bên trong. Không có quá nhiều do dự, sớm đã có chuẩn bị hắn, đột nhiên nhằm phía kia thất thải quang hà. Cùng lúc đó, hắn còn lấy tâm thần âm thầm khống chế kia chừng 10 cái linh khí cầu, kéo linh khí cầu, nỗ lực cùng nhau xuyên qua thất thải quang hà. Thân thể của hắn bước vào kia thất thải quang hà chốc lát, tựa như đột nhiên phát động Toái Tinh cổ điện ẩn giấu đi cấm chế. Thất thải quang hà đột nhiên phóng ra hóng ánh bảo quang, một bó cột bảo quang, chen lẫn các loại xem kỹ cùng suy đoán khí tức, trong nháy mắt đem hắn nhấn chìm. Hắn trên mu bàn tay, thiên môn trong bức vẽ lục mang tinh, cảm thấy được ẩn giấu cấm chế cử động, đột nhiên chán ra lóa mắt tinh mang. Tinh mang vừa ra, từ kia bảy màu bảo quang bên trong truyền lại đến xem kỹ mùi, lập tức liền tiêu diệt trong vô hình. Nhiếp Thiên sinh ra một loại, rong chơi ở năng lượng quang hà kỳ diệu cảm thụ, từng bước một tiến lên. chừng 10 cái lây toái tinh cổ điện thiên địa linh khí ngưng tụ linh khí cầu, theo sát hậu, cũng rơi vào rồi thất thải quang hà. Đồng tông đồng nguyên mị tật, lẫn nhau không có bài xích, đối với Nhiếp Thiên tiến hành xem kỹ khí tức, chưa từng ở những kia linh khí cầu trên truyền ra. Từng cái linh khí cầu, ngay ở Nhiếp Thiên phía sau, cũng chậm chậm xuyên qua thất thải quang hà. Ồ, ngôi đàng hoàng ở tàn chi trung áo lần cường giả, vốn là không có đi quan tâm hậu thiên cảnh tiếp tục sống sót Nhiếp Thiên, đợi đến hắn phát hiện Nhiếp Thiên dám vượt qua thất thải quang hà mà khi đến, hắn rốt cục đem tầm mắt tập trung đến Nhiếp Thiên trên người. Trước, hắn chú ý, vẫn luôn là tiên thiên cảnh cường giả khu giao chiến. Khu vực này, bây giờ chỉ còn dư lại Tô Lâm tiểu sư thúc, còn có từ Ám Minh vực mà đến Đường Dương. Người kia và Đường Dương chiến đấu, đã đến thời khắc quan trọng nhất, sắp phân ra thắng bại. Trung thiên cảnh bên này cường giả, biết cho dù hắn được toái tinh quyết bản trùng, bởi vì cảnh giới hồng câu, hắn cũng sẽ bị toái tinh cổ điện cấm chế cách trở, để hắn không cách nào đi hậu thiên cảnh khu chém giết Nhiếp Thiên, cướp đoạt toái tinh quyết bản thượng. Hắn có khả năng làm, chính là lấy trung thiên cảnh thực lực, đi khiêu chiến tiên thiên cảnh mạnh khu, đi cướp đoạt toái tinh quyết bản hạ. Cũng là bởi vì hắn sáng tỏ toái tinh cổ điện quy tắc, vì lẽ đó hắn không có lưu ý Nhiếp Thiên, mục tiêu của hắn chính là thiên cung vị kia. Hắn muốn săn bắt toái tinh quyết bản hạ. Nhiếp Thiên đến, để hắn cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn vốn tưởng rằng thật sự dám vượt qua mà đến, cũng có thể là thiên cung Tô Lâm. Hắn biết rõ thiên cung nhu đồ, cũng biết Tô Lâm lợi hại, vì lẽ đó ở hắn phát hiện đến không phải Tô Lâm, mà là chưa từng nghe thấy Nhiếp Thiên thì, mới sẽ có vẻ hơi kinh ngạc. Hậu thiên cảnh, trung kỳ. Một tia tinh thần ý thức thả ra, ở Nhiếp Thiên quanh thân đi vòng nhiễu, hắn liền chuẩn bị phán đoán ra Nhiếp Thiên thực lực. Khoe miệng hắn xả ra xem thường trầm biếm, khe khẽ lắc đầu, không nghĩ tới thiên cung Tô Lâm, dĩ nhiên sẽ cắm ở cái tên này trong tay. Kia Tô Lâm, khẳng định là cùng Vũ Linh, Huyền Khả chiến đấu, bị thương không nhẹ. Cũng hoặc là Vũ Linh cùng Huyền Khả liên thủ, tuy không địch lại, cũng trọng thương nàng, mới để tiểu tử kia lượng tiện nghi. Nhiếp Thiên bốn người chiến đấu trước, hắn ngay ở cùng trung thiên cảnh bên này ngũ đại cường giả khai chiến, vì lẽ đó hắn cũng không biết Nhiếp Thiên bốn người tình hình trận chiến. Hắn không biết Nhiếp Thiên, nhưng nhận thức Tô Lâm, Vũ Linh cùng Huyền Khả, biết ba người kia đều là thiên kiêu. Hắn chuyện đương nhiên cho rằng, Nhiếp Thiên là lượng món hời lớn, mới có thể cuối cùng thu được toái tinh quyết bản thượng, mới dám gan to bằng trời địa hướng hắn khiêu khích. "Tiểu tử, ngươi đến từ đâu?" Hắn dừng dưng như không địa dương giọng hỏi. Lúc nói chuyện, trong mắt của hắn đột nhiên hiện ra tham lam cùng vẻ hưng phấn. "Ly Thiên vực." Nhiếp Thiên trả lời. "Ly Thiên vực." Người kia nhếch miệng nở nụ cười, một bên cười một bên lắc đầu, "Được, quá tốt rồi. Ta bản không thể vượt qua thất thải quang hà, đi cướp đoạt ngươi toái tinh quyết bản thượng, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên chủ động xuống tới. Ha ha, xem ra vận khí ta thực tại không sai, có thể hay không được toái tinh quyết bản hạ, ta không dám khẳng định. Nhưng ta có thể khẳng định chính là, toái tinh quyết bản thượng, cũng là thuộc về ta." Nói như vậy, tính tọa hồi lâu hắn, đột nhiên đứng thẳng người lên. "Ta tên Đồng Bách Kiếp, từ Bách Chiến vực mà tới." Người kia tự báo họ danh, cười ha hả nói rằng, "Cảm tạ ngươi vì ta đưa tới toái tinh quyết bản thượng, để ta có thể được toái tinh quyết thượng trung hai thiên." Một luồng dâng trào chiến ý, từ Đồng Bách Kiếp trên người mãnh liệt mà phát, những kia chiến ý đầy dây sát khí cùng lệ khí, tụ lại làm một đạo hôi mênh mông lang yên, càng theo Đồng Bách Kiếp thiên linh cái phóng lên trời. Từ kia hôi mênh mông lang yên bên trong, Nhiếp Thiên không chỉ cảm giác được tinh thần lực, còn nhận ra được dị thường đặc thù sóng linh lực. Kia hôi mênh mông lang yên, phản phất là tinh thần lực cùng linh lực gắn kết thể, đường thị chiến khát vọng. Trung thiên cảnh chiến đấu khu, lúc trước vừa trải qua một phen phiên huyết chiến quá hậu, mùi máu tanh nước mũi bên trong chiến trường, cũng giải rác các loại chiến ý. Những kia chiến ý, ở Đồng Bách Kiếp đứng lên một khắc đó, tựa như từ bát phương tụ lại, đột nhiên tràn vào hắn đỉnh đầu lang yên bên trong. Đồng Bách Kiếp khí thế, lúc trước ở Nhiếp Thiên cảm giác chung, đã là hể bại suy sụp, như là sắp đèn cạn dầu. Có thể giờ khắc này, Đồng Bách Kiếp khí thế, dĩ nhiên đang điên cuồng tăng vọt. Mới bước ra thất thải quang hà Nhiếp Thiên, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức hai bàn tay tâm đối lập, ngay lập tức đem kia hỗn loạn vặn vẹo từ trường cho ngưng tụ đi ra. Ào ào ào. Cũng vào thời khắc này, kia mười mấy cái linh khí cầu tương tự xuyên qua thất thải quang hà, giật vào trung thiên cảnh chiến đấu khu. Ở kia hỗn loạn từ trường, theo tinh thần hắn lực trôi đi, linh lực cùng huyết nhục lực lượng rót vào, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán thì, hắn còn lặng lẽ từ chữ vật thủ hoàn bên trong, đem sư phụ hắn để lại người thứ ba linh phụ lấy ra. Hắn âm thầm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Đồng Bách Kiếp lấy tinh thần bí thuật tới đối phó hắn, hắn sẽ ngay lập tức sư phụ linh phụ mỹ tất. Trước mắt hắn to lớn nhất như thế, chính là không thể sử dụng tới kỳ lạ tinh thần bí thuật, đối với tinh thần công kích sức đề kháng quá mức không thể tả. Linh phụ có thể chống đỡ Vũ Linh tinh thần tà thuật, tự nhiên cũng có thể chống đỡ kia Đồng Bách Kiếp tinh thần công kích, chỉ có thể duy trì linh hồn thức hải không loạn, hắn mới có thể có cơ hội từ Đồng Bách Kiếp trong tay cướp đoạt toái tinh quyết bản trung. "Đem ra đi." Đồng Bách Kiếp đưa tay ra, cường thế địa hướng Nhiếp Thiên yêu cầu toái tinh quyết bản thượng, từ hắn đỉnh đầu gió lốc trên tiên hôi mênh mông lang yên, đột nhiên huyễn hóa thành một đầu màu xám cự lang, gầm thét lên đánh về phía Nhiếp Thiên. "Còn không tự đoạn cánh tay, cút cho ta ra toái tinh cổ điện." Chương 180, Đồng Bách Kiếp. Chương 180, Đồng Bách Kiếp. Tác phẩm: Vạn Vực Chi Vương tác giả, Lịch Thương Thiên số lượng từ 612508 đao loạt quyển sách báo cáo bổn chương tiết sai lầm chương mới quá chậm. IT. Gogerter. Thiên tài nhất dây trụ, BTF. Đồng Bách kiếp một tiếng bạo hứng hậu, đầu kia màu xám cự lang, trong nháy mắt từ hắn đỉnh đầu đập ra. Đầu kia màu xám cự lang, do lực lượng tinh thần của hắn cùng linh lực ngưng tụ mà thành, không chỉ trông rất sống động, còn phảng phất có trí tuệ cùng ý thức. Ở Đồng Bách kiếp đến xem, chỉ cần Nhiếp Thiên đầy đủ quả đoán, có thể ở kia màu xám cự lang vọt tới trước, chính mình chặt đứt con kia lạc ấn thiên môn đồ án bàn tay, vẫn là có thể sống chạy ra toái tinh cổ điện. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, muốn nhìn một chút Nhiếp Thiên đến tột cùng lựa chọn như thế nào, là liều mạng một trận chiến, vẫn là quả đoán rút đi. Mắt thấy kia màu xám cự lang đập tới, Nhiếp Thiên biến sắc mặt, liền muốn xúc động kia một viên vô tịch ban tặng linh phủ, muốn lấy linh phủ đến ngăn cản đầu kia màu xám cự lang. Linh phủ có thể hình thành 7 tầng vầng sáng, có thể cách trở tinh thần bí thuật xung kích. Hắn lo lắng, chính là đầu kia màu xám cự lang phóng thích tinh thần bí thuật, mà không sợ màu xám cự lang mang theo hung ác sát khí. Ngay ở hắn chuẩn bị vận dụng kia một tấm linh phù thì, hắn tâm thần hơi động, đột nhiên nhận ra được hỗn loạn từ trường bên trong, xuất hiện 3 điểm tinh mang. Kia 3 điểm tinh mang, cực kỳ nhỏ bé, kém xa hắn linh hồn thức hải bên trong phái tinh. Nhưng, ở kia 3 điểm tinh mang bên trong, hắn nhưng nhận ra được linh hồn thức hải bên trong kia 3 viên toái tinh khí tức. Hắn chợt xác nhận, kia 3 điểm ở hỗn loạn từ trường hiện hiện tinh mang, chính là đến từ chính linh hồn thức hải bên trong 3 viên toái tinh. Ở hắn vận dụng tinh thần lực, đi hình thành hỗn loạn từ trường thì, hắn tử kia 3 viên toái tinh bên trong, cũng mượn dùng một chút càng thêm tinh khiết cao cấp từng kia tinh thần lực. 3 điểm tinh mang, chợt hiện với hỗn loạn từ trường thì, kia hỗn loạn từ trường biến thành càng táo bạo. Từ trường bên trong, một luồng càng mạnh mẽ hơn, đủ để vặn vẹo hết thảy thẩm thấu đến tinh thần lực dị thường ba động, mãnh liệt cực kỳ. Hô. Đầu kia màu xám cự lang, đập tới trên đường, há mồm phun một cái. Một đạo hôi mênh mông, mắt trần có thể thấy tinh thần sóng trùng kích, lấy so với kia màu xám cự lang nhanh mấy lần tốc độ, trực tiếp đánh vào Nhiếp Thiên xây dựng hỗn loạn từ trường bên trong. Xuy suy, hôi mênh mông tinh thần sóng trùng kích vừa rơi vào kia hỗn loạn từ trường, kia 3 điểm tinh mang đột nhiên trở nên càng chói mắt. Vạn bèo tinh thần ba đãng, như là rất rất nhiều cối xay thịt, ở khuấy lên kia đến từ màu xám cự lang tinh thần sóng trùng kích. Nhiếp Thiên thấy rõ, kia một luồng sóng trùng kích ở hắn hỗn loạn từ trường bên trong, từ hình trụ lập tức bị xé rách, hóa thành một chút màu xám quang thước. Màu xám quang thước bị hỗn loạn từ trường vạn bèo phân giải, cấp tốc hóa thành vô hình, có thể chống đỡ tinh thần bí thuật. Nhiếp Thiên tinh thần đại chấn, hắn nuốt kia một tấm linh phù tay, từ rung động trạng thái lập tức trở nên vững như Thái Sơn. Hỗn loạn từ trường kỳ dị, cho hắn để khí, để hắn không vội vã vận dụng sư phụ hắn ban tặng cuối cùng một tấm linh phù, mà là lập tức xúc động kia chừng 10 cái linh khí cầu, đi đánh về màu xám cự lang. Rầm rầm rầm, từng cái bao hàm mãn trạng thái lỏng hóa linh khí cầu, tàn nhẫn mà va chạm ở màu xám cự lang trên người, lại có ngàn vạn nát mang trùng quanh lấp bắp. Ở hắn cùng Đồng Bách kiếp trong lúc đó, màn ánh sáng đang rực, năng lượng lẫn nhau xung đột lấp bắp, đầu kia màu xám cự lang điên cuồng gào thét, vung lên còn như thực chất móng vuốt sói, không ngừng chém vào lôi kéo. Màu xám cự lang bị từng cái linh khí cầu xung kích nổ tung nát mang nhân chìm, nó kia to lớn lang thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Từ trên người nó truyền đến tinh thần lực, còn có cuộn trào sóng linh lực, cũng đang nhanh chóng trôi đi. Cái gì? Đồng Bách kiếp vốn là trắng xám cực kỳ khuôn mặt, trở nên càng trắng toát đáng sợ, hắn ra mặt tử co giật một hồi, biểu hiện có chút vặn vẹo dữ tợn. Chỉ là hậu thiên cảnh, dĩ nhiên có thể chống đỡ ta thiên lang bí thuật. Đồng Bách kiếp có vẻ hơi khó có thể tin, ở kia màu xám cự lang phun ra tinh thần sóng trùng kích, tiến vào Nhiếp Thiên quanh thân mà tiêu diệt trong vô hình thì, hắn cũng cảm giác được không đúng lắm. Nhưng từng cái linh khí cầu, đột nhiên đánh về màu xám cự lang, mức độ lớn tan rã đầu kia thiên lang mị tật thì, hắn càng ngạc nhiên. Hắn cảm giác được, những kia linh khí cầu, cũng không phải là Nhiếp Thiên nắm giữ linh khí, từ kia linh khí cầu bên trong tản mát lắp bắp nát mang, rõ ràng chính là toái tinh cổ điện bên trong linh khí độ cao thể rắn. Nhiếp Thiên, dĩ nhiên có thể vận dụng toái tinh cổ điện bên trong linh khí, có thể đem tinh luyện đến như đồ vật giống như vậy, quả thực là khó mà tin nổi. Hắn đang kinh ngạc quá hậu, trong nháy mắt chấn định lại, một lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên thì, hắn âm thầm nhíu mày. Hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Nhiếp Thiên. Xuy suy xì. Đầy trời nát mang, từ chừng 10 cái linh khí cầu bên trong bộ phát ra, chung một chút, đem đầu kia Đồng Bách kiếp ngưng tụ màu xám cự lang cho triệt để phá hủy. Ở Nhiếp Thiên cùng Đồng Bách kiếp trung gian, nát mang còn ở chung quanh giải rác, khu vực này bị hoàn toàn bao trùm nhấn chìm. Cho dù là Đồng Bách kiếp, cũng không dám mạo hiểm nhưng thâm nhập trong đó, đi vô vị địa tiêu hao sức mạnh của chính mình. Hắn bóng người biến ảo, như là một đạo khúc chết phóng tới chớp giật, rất dễ dàng địa né qua khu vực này, cấp tốc rút ngắn cùng Nhiếp Thiên khoảng cách. Đồng Bách kiếp vốn là tay không, có thể hiện tại, hắn nhưng nói ra một cây thiết trường thương màu xám. Ở thanh trường thương kia trên, điêu khắc tỉ mỉ tinh mỹ hoa văn, là cấn thần bí đồ trận cùng pháp quyết. Một luồng kinh thiên động địa chiến ý, từ kia thiết trường thương màu xám bên trong chấn động ra đến, thiết trường thương màu xám ngưng làm một cột quang, tựa như ngang qua tầng lớp không gian, ở Nhiếp Thiên hoàn toàn không có nhận ra được tình huống. liền trong nháy mắt xuất hiện với hỗn loạn từ trường. Ầm. Thiết trường thương màu xám rơi vào hỗn loạn từ trường chốc lát, thả ra càng sắc bén hơn chiến ý. Từng đạo hào quang màu xám trắng từ thanh trường thương kia bên trong bắn mạnh ra, thanh trường thương kia như là đã biến thành một cái hình sợi dài vật phát sáng, không ngừng lắp bắp ra quang hoa. Hỗn loạn từ trường bên trong, các loại vặn vẹo hỗn loạn mị tật như là ngàn vạn tay quấn quanh ở những kia quang hoa trên, nỗ lực vặn vẹo. Có thể từ trước đến giờ vô vãng bất lợi hỗn loạn từ trường, dĩ nhiên cũng không thể trong nháy mắt liền che lấp thanh trường thương kia trên ánh sáng, không cách nào ngăn cản sắc bén. Phúc. Một vệt hào quang từ trường thương bên trong tấn công tới, bắn vào Nhiếp Thiên cánh tay phải. Nhiếp Thiên cánh tay đột nhiên thêm ra một cái lỗ máu, tiên huyết bao tác. Cũng may xuyên thủng hắn cánh tay phải ánh sáng không có thể đụng chạm đến xương, không phải vậy xương của hắn cũng sẽ trong nháy mắt nổ tung. Nhiếp Thiên ngớ ngác. Trước hắn gặp phải đối thủ có tiên thiên cảnh cường giả, có thể những người kia muốn ma là lấy tinh thần lực đột kích, muốn ma chính mình mất khống chế chủ động rơi vào hỗn loạn từ trường. Những kia đối thủ tinh thần lực cùng tự thân ở tiến vào hỗn loạn từ trường thì đều bị ảnh hưởng, từng cái đột nhiên mất khống chế. Chỉ có này Bách Chiến vực đồng Bách Kiếp thông qua màu xám cự lang một lần tinh thần sóng trùng kích, nhận ra được hắn kia hỗn loạn từ trường quỷ dị. Đồng Bách Kiếp không có mạo muội xông vào, mà là mượn trong tay một cái mạnh mẽ linh khí, lấy linh khí đến mở đường. Kia một cây trường thương ở hỗn loạn từ trường bên trong đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt hình thành đạo đạo hào quang, để hỗn loạn từ trường đều không thể trong thời gian ngắn che lấp. Cũng là như thế, Nhiếp Thiên bị đột nhiên xuyên thủng cánh tay phải. Suy suy, càng nhiều ánh sáng còn ở từ thanh trường thương kia bên trong bắn mạnh mà ra, ăn một lần thiệt tỏi Nhiếp Thiên, ngay ở xây dựng hỗn loạn từ trường bên trong chung quanh tranh né. Phốc, phốc phốc. Dù vậy, chân của hắn, eo bộ, một ít không phải chí mạng trên người, vẫn là không ngừng trúng chiêu. Hắn chỉ có thể làm hết sức, để những tia hào quang không xuyên thấu đòi mạng vị trí, có thể nhưng không cách nào tránh né rớt hết thể hào quang. Cách xa nhau chừng 10 thước, Bách Chiến vực đồng Bách Kiếp lạnh lùng nhìn kia một cây trường thương tàn phá, ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị. Hậu thiên cảnh trung kỳ dĩ nhiên có thể chống đỡ như vậy kiểu, nhìn dáng dấp tiểu tử này có thể từ Tô Lâm, Huyền Khả cùng Vũ Linh trong tay đem phái tinh quyết bản thượng tập hợp, không hẳn chính là may mắn. Nhiếp Thiên phái dị để trung thiên khu cuối cùng người thắng trận đồng Bách Kiếp cũng âm thầm khiếp sợ. Hắn ở trong lòng đã nhận rồi Nhiếp Thiên thực lực. Chương 181, xem như ngươi lợi hại. Vạn vực chi vương chương 181, xem như ngươi lợi hại. Nhiếp Thiên ở tại ngưng tụ hỗn loạn từ trường bên trong, không ngừng né tránh, có thể hắn vết thương trên người vẫn là càng ngày càng nhiều. Đồng Bách Kiếp thật cẩn thận, để hắn ăn đại vị đắng, cũng rốt cục để hắn ý thức được kia vô vãng bất lợi hỗn loạn từ trường cũng không phải thật sự là vô địch. Hỗn loạn từ trường đối với linh khí ảnh hưởng còn lâu mới có được đối với huyết nhục thân thể, đối với tinh thần lực đại. Trước Đồng Bách Kiếp kia nhất đầu màu xám cự lang tinh thần sóng trùng kích, hỗn loạn từ trường dễ dàng biến mất, để hắn hoàn toàn không bị hại. Hắn tin tưởng, liền tiên thiên cảnh cường giả cũng có thể bị mức độ lớn hạn chế hỗn loạn từ trường, cũng đồng dạng có thể rất lớn suy yếu Đồng Bách Kiếp lực lượng. Chỉ cần Đồng Bách Kiếp dám to gan bước vào. Đáng tiếc, kia Đồng Bách Kiếp quá mức thông minh, thử một lần ra kia hỗn loạn từ trường quỷ dị, liền xa xa tránh ra đến. Hắn chỉ là dựa dẫm kia một cây thiết trường thương màu xám, lấy linh khí phong mang đến hỗn loạn từ trường công kích hắn. Suy suy, từ trường thương trên vẫn như cũ đang tỏa ra màu xám trắng hào quang ác liệt đến cực điểm, chỉ cần đụng chạm đến Nhiếp Thiên huyết đủ, liền có thể lập tức để Nhiếp Thiên bị thương. Hỗn loạn từ trường bên trong vặn vẹo lực lượng, tầng tầng bao trùm ở trường thương trên, cũng không thể toàn bộ già đi trường thương phong mang. Tiếp tục như vậy không được. Nhiếp Thiên rất nhanh phản ứng lại, hắn biết tùy ý thanh trường thương kia quấy rối, tiếp tục đối với hắn huyết nhục thân tạo thành thương tổn, hắn sớm muộn cũng sẽ không chịu được nữa. Mà Đồng Bách Kiếp, ngay ở 10 mét có hơn, lạnh lùng nhìn hắn, đang đợi hắn không chịu được nữa tử vong. Xèo. Nhiếp Thiên biểu hiện hung ác, trong tay hắn cuối cùng một viên băng bạo châu, đột nhiên bị hắn ném mạnh hướng Đồng Bách Kiếp. Đồng Bách Kiếp cùng hắn cách rất gần, ở băng bạo châu bay ra kia một chốc, Đồng Bách Kiếp liền từ kia một viên băng bạo châu trên, cảm ứng được cực kỳ đáng sợ hàn băng lực lượng. Đồng Bách Kiếp muốn đầu ngay lập tức lùi cách, có thể bởi vì khoảng cách thực sự quá mức gần, hắn vẫn không có chạy ra băng bạo châu phạm vi bao trùm, kia băng bạo châu liền đột nhiên nổ nát. Khách khách khách. Vô số băng mang, băng lăng, băng quang cùng băng tiễn, từ kia một viên to bằng nắm tay băng bạo châu bên trong, hướng bát phương lắp bắp. Nháy mắt sau, hết thảy băng mang, băng lăng cùng băng quang liền hình thành một cái khốc lệ hàn băng phong bạo. Hàn băng phong bạo, ở Đồng Bách Kiếp chưa kịp đào tẩu trước, liền đem Đồng Bách Kiếp vị trí khu vực bao phủ hoàn toàn. Đồng Bách Kiếp lớn tiếng gào thét, trong cơ thể chiến ý mãnh liệt, lại một lần lấy kỳ dị bí pháp, ở tại đỉnh đầu hình thành tân màu xám cự lang. Lần thứ hai ngưng tụ màu xám cự lang sau đó, Đồng Bách Kiếp thân hình một cái loạn choạng, tựa hồ liền đứng cũng không vững. Hắn liên tục trải qua mấy lần chiến đấu, thực lực kỳ thực chỉ có bình thường hơn 1/10, coi như khôi phục một trận, cũng không có thời điểm toàn thịnh 2/10 lực lượng. Vì chém giết Nhiếp Thiên, hắn còn tiên ngưng tụ nhất đầu màu xám cự lang, kia cự lang bị chừng 10 cái linh khí cầu vành sát. Nhằm phía hỗn loạn từ trường kia một cây trường thương, cũng ký thác sức mạnh của hắn, trường thương hào quang bắn mạnh, kỳ thực cũng đang tiêu hao sức mạnh của hắn. Lần này, vì chống đỡ hàn băng phong bạo, hắn lần thứ hai ngưng tụ nhất đầu màu xám cự lang đi ra. Chuyện này đã đến hắn lực lượng cực hạn. Gào. Hàn băng phong bạo bên trong, màu xám cự lang gầm thét lên, kia còn như thực chất to lớn lang thân, vững vàng đem Đồng Bách Kiếp hộ ở phía dưới, để Đồng Bách Kiếp khỏi bị hàn băng phong bạo xung kích. Nhưng băng bạo châu chính là Vu Tịch ban tặng, vốn là cho Nhiếp Thiên nhất dạng đại sát khí. Băng bạo châu nổ tung ra, tạo thành hàn băng phong bạo, căn bản không phải kia nhất đầu màu xám cự lang có thể hoàn toàn ngăn trở. Ở vô số băng tiễn, băng lăng cùng băng mang khoáy lên bên dưới, đầu kia gầm thét lên màu xám cự lang, hình thể ở vụt nhỏ lại. Ở giữa, Đồng Bách Kiếp sắc mặt thâm trầm, nhìn kia màu xám cự lang càng ngày càng nhỏ, cũng nhận ra được không ổn, vội vàng lấy ra mấy thứ cấp bậc thấp linh khí, lấy linh khí bay để ngăn cản hàn băng phong bạo. Một mặt có dị tộc chiến thần đồ án cờ thưởng, từ chữ vật thủ hoàn bên trong bay ra, bay vào hàn băng phong bạo. Cờ thưởng trên, không biết đến từ kia một chủng tộc chiến thần, từ cờ thưởng bên trong phiêu phù đi ra, nỗ lực lôi kéo hàn băng phong bạo. Có thể kia dị tộc chiến thần, vẹn vẹn tồn tại một chốc, liền bị hàn băng phong bạo cho rào sát. Ai, dù sao chỉ là hàng gái. Đồng Bách Kiếp lẩm bẩm một câu, cũng không có đau lòng kia cấp bậc thấp linh khí, lại lấy ra một mặt màu xanh tấm khiên. Màu xanh tấm khiên bay ra ngoài, phóng ra thanh u màn ánh sáng, đem đầu kia từ từ thu nhỏ lại màu xám cự lang cho thoáng bọc lại. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là chừng 10 giây, đem màu xám cự lang bảo vệ trụ màu xanh vầng sáng, cũng bị hàn băng phong bạo xé nát. Sau khi, Đồng Bách Kiếp lại từ hắn chữ vật thủ hoàn bên trong, lần lượt lấy ra chừng 10 dạng không giống linh khí, đều đi chống đối hàn băng phong bạo. Có thể những kia linh khí đều là hắn ở tiến vào tiên môn sau đó chém giết hậu thiên cảnh giả đoạt được. Hậu thiên cảnh giả nắm giữ linh khí, đại đa số đều là cấp bậc thấp, uy lực phi thường có hạn, hơn nữa còn bởi vì thuộc tính không kết hợp lại, không thể bị hắn hoàn toàn sử dụng. Nhiếp Thiên thôi phát hàn băng phong bạo, chính là huyền cảnh Vu Tịch chế tác băng bạo châu gây ra, ba viên băng bạo châu là Vu Tịch để hắn đối phó tiên thiên cảnh cường giả, cũng hoặc là các vực thiên tiêu. Những kia cấp bậc thấp linh khí, ở băng bạo châu sức mạnh kinh khủng dưới, tự nhiên không chịu nổi tàn phá, từng cái bị phá hỏng. Hắn sắp không chịu được nữa. Hỗn loạn từ trường bên trong, Nhiếp Thiên ở hàn băng phong bạo hình thành thì, ngay ở lặng lẽ chú ý Đồng Bách Kiếp. Hắn thấy rõ Đồng Bách Kiếp ở ngưng tụ ra có một con màu xám cự lang thì, bước chân đều bất ổn, hắn lập tức rõ ràng Đồng Bách Kiếp e sợ thật sự muốn đèn cạn dầu. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nhiếp Thiên tinh thần đại chấn, lúc trước vẫn không dám cùng Đồng Bách Kiếp rút ngắn khoảng cách hắn, đột nhiên hướng Đồng Bách Kiếp di động. Hắn hơi động, trước sau quay chung quanh hắn na di hỗn loạn từ trường, cũng theo hắn phập phù ra. Xuy suy, không ngừng thả ra hào quang thiết trường thương màu xám. Ở Nhiếp Thiên cùng hỗn loạn từ trường rời đi tại chỗ thì còn trôi nổi với chỗ cũ, không còn hỗn loạn từ trường ràng buộc vặn mẹo, kia thiết trường thương màu xám trở nên càng ánh sáng chói mắt. Chỉ là từ thanh trường thương kia bắn ra phong mang, nhân Nhiếp Thiên rời đi đã không thể tiếp tục xúc phạm tới Nhiếp Thiên. Đi, có thể vào thời khắc này cũng nhận ra được không ổn Đồng Bách Kiếp, lập tức một lần nữa trưởng khống kia thiết trường thương màu xám, đình chỉ bất động trường thương, lập tức liền khóa chặt Nhiếp Thiên, lại đột nhiên đâm vào hỗn loạn từ trường, lần thứ hai lấy màu xám trắng hào quang đi xuyên thủng Nhiếp Thiên huyết đủ. Phúc. Nhiếp Thiên bên eo lại có một cái lô máu hiện hiện, hắn rên lên một tiếng, cường nhịn đau ý, tiếp tục nhằm phía Đồng Bách Kiếp. Giờ khắc này, băng bạo châu uy lực đã từ từ mềm nhũn. Do băng bạo châu tạo thành hàn băng phong bạo, ở kia Đồng Bách Kiếp lấy các loại cấp bậc thấp linh khí tiêu hao dưới, thêm đầu kia màu xám cự lang lôi kéo dưới, cũng đã vụt vặt. Nhiếp Thiên ở tới gần Đồng Bách Kiếp thì, liền biết băng bạo châu hình thành hàn băng phong bạo, sắp triệt để mất đi uy lực của nó. Muốn chết. Mắt thấy Nhiếp Thiên càng ngày càng gần, Đồng Bách Kiếp mục hiện ra nội ý, lại có một luồng chiến ý từ trái tim bạo phát. Chiến ý đồng thời, hắn hiếm hoi còn sót lại tinh thần lực cùng linh lực trong cơ thể, tựa như điên cuồng chuyển vào trường thương bên trong. Kia một cây trường thương mới là hắn tối cường linh khí, được càng nhiều lực lượng chuyển vào sau, trường thương trong khoảnh khắc uy lực tăng vọt. Xèo xèo xèo, mấy chục đạo màu xám trắng hào quang từ trường thương bên trong bắn nhanh ra, để Nhiếp Thiên lại không tránh né không gian. Đã sớm chuẩn bị. Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, rốt cục đem sư phụ hắn ban tặng quả thứ ba linh phù thôi phát. Bảy tầng ngọc thạch giống như vầng sáng, trong nháy mắt bao trùm quanh người hắn. Đồng Bách Kiếp xúc lực một đòn tối hậu, là muốn cướp đoạt Nhiếp Thiên tính mạng, có thể kia mấy chục đạo màu xám trắng hào quang, nhưng đều bị Nhiếp Thiên trên người bảy tầng vầng sáng cách trở. Kia bảy tầng vầng sáng, nên tiếp một vòng hào quang xung kích sau, vẹn vẹn chỉ tổn hại hai tầng. Phúc. Đồng Bách Kiếp phun ra một ngụm máu tươi, biểu hiện dữ tợn, tựa như lần thứ hai gia tăng lực lượng. Lại có mấy chục đạo hào quang từ thanh trường thương kia bên trong tuôn ra, nhưng vẫn như cũ bị Nhiếp Thiên trên người vầng sáng cho chặn lại. Còn lại 5 tầng vầng sáng lại bị xung nát 2 tầng, có thể vẫn có 3 tầng vầng sáng đem Nhiếp Thiên gắt gao bọc lại. Mà lúc này, Đồng Bách Kiếp đã triệt để tiêu hao hết lực lượng, thậm chí lấy tàn phá huyết nhục thân thể để đánh đổi, dành cho hắn cho rằng một đòn chí mạng. Có thể Nhiếp Thiên vẫn chưa chết đi. Mắt thấy Nhiếp Thiên cả người đẫm máu, nhưng kiên định địa, từng bước một tới gần, Đồng Bách Kiếp sắc mặt biến đổi một phen, đột nhiên nói, xem như ngươi lợi hại. Hắn dùng sức xé một cái, đưa tay trên thiên môn đồ án, liền với da thịt lôi kéo hạ xuống. Ta lui ra. Tiểu tử, người tên là gì? Đồng Bách Kiếp hét lớn. Mà cổng trời đồ án, cũng ở hắn hét lớn thì, hướng Nhiếp Thiên bay tới. Đồng thời, kia một cây màu xám trắng trường thương, cũng từ hỗn loạn từ trường bên trong đột nhiên bay ra, chuẩn xác mà rơi vào Đồng Bách Kiếp tay. Ta từ Ly Thiên vực mà đến, ta tên Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Được. Đồng Bách Kiếp sâu sắc nhìn về phía hắn, trước cừu hận cùng lửa giận, giờ khắc này đã toàn bộ biến mất, thay vào đó, phản mà là một loại thưởng thức, có một ngày, chờ ngươi lĩnh ngộ toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, có thể tới Bách Chiến vực tìm ta. Ta Đồng Bách Kiếp, ở Bách Chiến vực cũng coi như là có chút danh tiếng, ngươi hỏi một chút nhân, liền biết ta ở nơi nào. Tiếng nói vừa dứt, vẫn không có đợi được Nhiếp Thiên đáp lại, bóng người của hắn liền bị toái tinh cổ điện văng ra ngoài. Chương 182, huyết nhục khôi phục. Vạn vực chi vương chương 182, huyết nhục khôi phục. Nhiếp Thiên đang muốn mở miệng, lại phát hiện Đồng Bách Kiếp ở toái tinh cổ điện lực lượng bên dưới đã biến mất không còn tăm tích. Xèo. Mang theo ra thị thiên môn đồ án, bay đến Nhiếp Thiên bên cạnh thì, bước đồ án kia một cái khác lục mang tinh dấu ấn, thuận thế rơi vào Nhiếp Thiên trên mu bàn tay. Ở kia lục mang tinh, bay vào Nhiếp Thiên trên tay thiên môn đồ án thì, Nhiếp Thiên ngưng thần hơi một cảm giác, rồi cùng quan duyệt toái tinh quyết bản thượng giống như vậy, nhìn thấy ở kia lục mang tinh bên trong, cũng treo cao đông đảo thái cổ phù văn. Hết thảy thái cổ phù văn, đều ngay ngắn có thứ tự địa sắp xếp, một chút sáng tỏ. Toái tinh quyết bản trung. Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, khoe miệng xuất ra sắc mặt vui mừng, chỉ cảm thấy trên người kia từng cái vết thương, tựa hồ cũng không lại đau đớn. Vì thu được toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, hắn ba viên hộ thân linh phủ, ba viên băng bạo châu, đều hao phí mất. Nhưng hắn biết, kia ba viên hộ thân linh phủ cùng băng bạo châu so với toái tinh quyết thượng trung thiên đến, quả thực không đủ nhấc lên. Trung thiên cảnh vị trí khu, nhân Đồng Bách Kiếp chủ động rút khỏi, lại khôi phục yên tĩnh. Hắn tĩnh ngồi xuống, từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra từng khối linh thú thịt, tiến lặng ướt. Giờ khắc này, ở trên người hắn, có mười mấy cái bị xuyên thủng lỗ máu, nhưng kia lỗ máu còn ở tràn đầy huyết thủy. Vì phòng ngừa chảy máu quá nhiều mà chết, hắn nhất định phải mau chóng ổn định thương thế, không thể tùy ý những kia máu tươi ròng ròng. Hắn thử nghiệm, từ đan điền linh hải bên trong dẫn đường linh lực, muốn đi ngăn cản thương thế tăng thêm. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, ở hắn đan điền linh hải bên trong thảo mộc vòng xoáy, phi xuất ra từng sợi chất chứa sinh mệnh khí tức thảo mộc tinh khí. Không chỉ có như vậy, trái tim của hắn cũng truyền đến khá là dị thường nhảy lên thanh, một luồng nồng nặc sinh cơ, phảng phất cũng từ hắn trái tim bên trong sinh sôi. Thảo mộc tinh khí cũng đến từ chính trái tim nồng nặc sinh cơ, cùng truyền vào hắn trong huyết đủ. Kia hai cỗ có chút tương tự lực lượng, ở trong cơ thể hắn theo kinh mạch dũng động, rất nhanh hội tụ đến trên người hắn lỗ máu. Sau một khắc, hắn liền phát hiện trên người hắn những vết thương kia, tiên huyết nhất thời ngừng lại. Ồ, kinh ngạc không thôi hắn, túi đầu nhìn về phía một cái cánh tay nơi lỗ máu, lập tức nhìn thấy kia lỗ máu, tiên huyết ngừng lại sau, huyết nhục sợi phảng phất đang chậm chậm ngọ ngoại. Nứt ra lỗ máu, giống như là muốn khép lại vết nứt không gian giống như, lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ ở co rút lại. Vết thương co rút lại tốc độ, nhìn phi thường chậm chạp, có thể Nhiếp Thiên vẫn là có thể nhận ra được. Mà người bình thường, nếu như huyết nhục bị xuyên thủng, muốn đem vết thương khép lại, khả năng cần mấy ngày lâu dài. Nhưng hắn ở kia thảo mộc tinh khí, còn có trái tim bên trong nồng nặc sinh cơ dưới sự giúp đỡ, có thể trực quan cảm nhận được vết thương chậm rãi khép lại. Loại này khép lại tốc độ, so với bình thường khôi phục, cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tăng nhanh huyết nhục thân thể khép lại. Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên, đông kích động phân chấn, hắn ý thức được hắn kia vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực, e sợ so với hắn suy nghĩ còn muốn thần bí. Rất nhanh, hắn liền từ hắn vết thương trên người trùng, không cảm giác được quá to lớn cảm giác đau. Suy suy. Cũng vào thời khắc này, toái tinh cổ điện khung trên đỉnh mênh mông tinh hà, lại có tinh mang rơi xuống nước. Đồng Bách Kiếp lui ra, đem kia toái tinh quyết bản trùng ném cho Nhiếp Thiên, tựa hồ phát động toái tinh cổ điện một cái nào đó cấm chế. Vừa nhìn thấy lại có tinh mang rơi xuống nước, Nhiếp Thiên lập tức phấn chấn. Hắn biết những kia tinh mang chất chứa sức mạnh huyền diệu, những kia lực lượng có thể dẫn đường hướng linh hồn thức hải. Hắn lập tức tính toán, lấy hắn lúc trước lĩnh ngộ bí pháp, dẫn dắt rơi xuống nước tinh mang. Điểm điểm tinh mang, theo hắn thiên linh cái, giật vào hắn linh hồn thức hải. Ở linh hồn của hắn trong óc, viên thứ tư toái tinh, lặng yên ngưng tụ hiện hiện. Linh ương, ngươi thắng. Cùng thời khắc đó, tiên thiên cảnh cường giả vị trí khu, từ ám minh vực mà đến đường dương, đầy mặt tiên huyết, đem hắn thu hoạch lấy thiên môn đồ án, từ trên mu bàn tay dịch đi ra. Hắn ném ra mà cổng trời đồ án, chợt bị toái tinh cổ điện bên trong dị lực cho ràng buộc, bị quăng ra toái tinh cổ điện. Đã như thế, tiên thiên cảnh kia bên trong khu vực cũng chỉ còn sót lại Tô Lâm tiểu sư thúc Linh Ương. Đồng dạng từ thiên cung đi ra Linh Ương, đem Đường Dương đưa ra thiên diệu hòa vào trên tay thiên môn đồ án, trên tay hắn cũng chợt thêm ra một viên lục mang tinh dấu ấn. Ở kia dấu ấn ở trong, nhưng là toái tinh quyết bản hạ. Linh Ương trải qua luân phiên chém giết, cuối cùng bức bách Đường Dương rời đi, đem toái tinh quyết bản hạ bù đắp sau đó, tinh thần cũng có chút hồi bại. Lúc này, hắn cũng lưu ý đến Nhiếp Thiên. Dĩ nhiên không phải Tô Lâm. Linh Ương ngẩn người một chút, hắn cau mày nhìn về phía Nhất Tiên, đem tỉ mỉ địa đánh giá một phen. Cũng không phải Đồng Bách Kiếp, không phải Vũ Linh cùng Huyền Khả. Linh Ương càng kinh ngạc. Ở trong lòng hắn, có thể thu hoạch toái tinh quyết bản thượng, nhất định là giống như hắn từ Thiên Cung mà đến Tô Lâm. Hắn không vững tin Tô Lâm có thể ở Trung Thiên Khu, đem Đồng Bách Kiếp toái tinh quyết bản trung thu được, nhưng hắn nhưng không cho là có ai có thể từ Tô Lâm trong tay bắt được toái tinh quyết bản thượng. Đợi đến hắn chú ý tới, một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiểu tử, cuối cùng dừng lại ở Trung Thiên Khu thì, hắn liền biết toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung đều bị người kia thu hoạch. Hắn cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Có điều, chỉ là thoáng sửng sốt một lúc, hắn cũng phát hiện từ khung đỉnh rơi ra tinh mang. Trạng thái cũng không phải cực kỳ tốt Linh Ương, cùng Nhiếp Thiên giống như vậy, cũng từ từ ngồi xuống. Tinh thần của hắn ý thức, chỉ là ở kia lục mang tinh dấu ấn bên trong, quét vài lần, tựa hồ liền làm rõ tụ lại tinh mang phương thức. Từ khung đỉnh rơi ra tinh mang, vốn là chỉ là chịu đến Nhiếp Thiên hấp dẫn, rơi xuống nước hướng Trung Thiên Khu. Có thể ở hắn cũng trong bóng tối thi pháp thì, những kia rơi ra tinh mang, lại có 2/3, bay thẳng đến hắn lật đến. Hắn đối với tinh mang phân thực, lập tức gây nên Nhiếp Thiên chú ý. Nhiếp Thiên trên đường mở mắt ra, xa xa nhìn hắn một hồi, khẽ nhíu mày. Đem Đường Dương bước ra toái tinh cổ điện Linh Ương, so với trước Đồng Bách Kiếp đến, thật giống trạng thái còn khá hơn một chút. Mà Linh Ương tại tiên thiên cảnh đỉnh cao. Nhiếp Thiên trong tay, hết thảy hộ thân linh phù cùng băng bạo châu, bây giờ đều tiêu hao cả tịnh, hắn cùng kia Linh Ương cảnh giới, cũng cách biệt rất xa. Nhiếp Thiên coi như là lại không tự lượng sức, cũng sẽ không đang nhìn đến Linh Ương trạng thái cũng không tệ lắm tình huống, đi phát rồ địa lướt qua thất thải quang hà. Hắn biết hắn nếu là dám to gan lướt qua kia thất thải quang hà, Huyền Thiên vực Thiên Cung có thể thuận lý thành trương mà đem toái tinh quyết tam thiên tập hợp. Liếc mắt nhìn sau, hắn không tiếp tục để ý Linh Ương, mà là chuyên tâm tranh đoạt những kia hạ xuống tinh mang. Không biết qua bao lâu, ở linh hồn của hắn trong óc lại do tinh mang ngưng tụ một cái toái tinh, ở kia toái tinh lóng lánh dạng rỡ ánh sao thì hắn cũng lại không cảm giác được tinh mang tồn tại. Toái tinh cổ điện cung đỉnh không biết cách xa xôi bao nhiêu tinh hà, nhưng vẫn như cũ tồn tại, chỉ là đã không còn tinh mang từ kia tinh hà bên trong hạ xuống. Nhưng cũng chẳng biết vì sao, thông qua linh hồn thức hải bên trong bốn viên toái tinh, hắn mơ hồ cảm giác được, hắn cùng kia mênh mông tinh hà hình như có một loại huyền diệu liên hệ. Chương 183, 7 viên toái tinh. Chương 183, 7 viên toái tinh. Nhiếp Thiên linh hồn thức hải chung, bốn viên toái tinh dạng ngời rực rỡ. Toái tinh cổ điện cung đỉnh đã không còn tinh mang lấp bắp, Nhiếp Thiên cũng không cách nào từ những kia tinh mang bên trong tiếp tục thu được lực lượng. Hắn từ toái tinh quyết trong tu luyện chậm rãi tỉnh lại. Cách thất thải quang hà, hắn nhìn về phía Thiên Cung Linh Ương, phát hiện kia Linh Ương cũng đang ngơ ngác mà nhìn hắn. Hai người đối diện một lúc, nhân thất thải quang hà cách trở, song phương không thể trò chuyện. Nhiếp Thiên do dự một lúc, liền không còn quan tâm Linh Ương, mà là mượn toái tinh cổ điện tinh khiết cực kỳ thiên địa linh khí, lần thứ hai đi tu luyện. Từng cái linh khí cầu bị ngưng tụ đi ra, hắn hút ra linh khí trong đó, còn có cực nhỏ dị lực, một bên khôi phục linh lực, một bên ôn dưỡng tinh thần lực. Không biết qua bao lâu, hắn đan điền linh hải bên trong linh lực đã từ từ dần mãn. Lực lượng tinh thần của hắn cũng thông qua linh khí cầu dị lực tầm bổ, một lần nữa leo lên đỉnh cao. Nhân bốn viên toái tinh tồn tại, hắn cảm giác linh hồn của hắn thức hải hình như có thần bí biến hóa. Chỉ là, bởi hắn vẫn không có quá nhiều thời gian đi cảm ngộ toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung kỳ diệu, này dẫn đến hắn vẫn không có thể chân chính tỉnh ngộ kia bốn viên toái tinh huyền ảo. Trên người hắn bị Đồng Bách Kiếp xuyên thủng vết thương, trải qua khoảng thời gian này chữa trị, lại dần dần vậy kết. Từ kia từng cái vết thương bên trong, hắn đã không lại cảm thấy thống ý, hơn nữa hắn cảm thấy nếu không quá lâu, hết thảy vết thương liền có thể triệt để khỏi hẳn. Lúc này, hắn mới từ trong tu luyện hoàn toàn đi ra. Hắn ở Trung Thiên cảnh cường giả vị trí khu, du đã một vòng, muốn nhìn một chút có hay không thu hoạch ngoài ý muốn. Bị Đồng Bách Kiếp giết chết mấy người, nếu như có để lại vật, những kia để lại vật nên có giá trị không nhỏ. Nhưng mà, hắn tìm một vòng, cũng không có thấy những kia tứ phân ngũ liệt trên thi thể, tồn tại cái gì có giá trị linh khí. Hắn chợt rõ ràng, Đồng Bách Kiếp đem đối thủ chém giết hậu, liền không chút khách khí điệu từ những thi thể này trên người, cướp đoạt bọn họ chữ vật thủ hoàn. Trung Thiên cảnh vị trí khu, Nhiếp Thiên lắc lư, muốn có ngoài ngạch thu hoạch cử động, bị Linh Ương nhìn ở trong mắt. Linh Ương khẽ cau mày, tựa như đoán ra Nhiếp Thiên thân phận cũng không cao, không phải vậy sẽ không ham muốn những kia Trung Thiên cảnh cường giả trên người đồ vật. Hắn tin tưởng, nếu như là Tô Lâm ở kia Trung Thiên cảnh khu vực, nhất định sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian. Tô Lâm sẽ đem tất cả tinh lực dùng tu luyện tới. Bởi vì, toàn bộ Vẫn Tinh chi địa, e sợ cũng tìm không ra như toái tinh cổ điện như vậy, đối với tu luyện hữu ích kỳ địa. Ý thức được Nhiếp Thiên xuất thân không cao thì, Linh Ương cảm thấy chờ rời đi toái tinh cổ điện, nên có thể dễ dàng tra ra Nhiếp Thiên thân phận. Đến lúc đó, thông qua bọn họ Thiên Cung gốc gác, muốn từ Nhiếp Thiên trong tay đem toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung chiếm được, hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Nghĩ thông suốt điểm ấy hậu, Linh Ương liền không còn quan tâm Nhiếp Thiên, mà là tại Tiên Thiên cảnh mảnh khu, lấy chỗ ấy nồng nặc thiên địa linh khí, đi khôi phục chính mình hao tổn. Không lâu hậu, không hề thu hoạch Nhiếp Thiên, cũng từ bỏ du đãng, sẽ ở đó Trung Thiên cảnh khu vực, thu nạp tinh khiết thiên địa linh khí, đi đánh bóng linh hải. Hắn đan điền linh hải bây giờ bao hàm đầy linh lực, thuộc tính khác nhau lực lượng vòng xoáy cũng trước sau ở xoay chuyển. Hai cái vòng xoáy linh lực, một cái hỏa diễm vòng xoáy, một cái thảo một vòng xoáy ở kia trắng xóa linh hải ở trong, lấy tốc độ cực nhanh xoay chuyển. So với hậu thiên cảnh sơ kỳ mở rộng gấp đôi linh hải, bên trong linh khí bị từng lần một lần nữa tinh luyện. Lại quá một quãng thời gian, mặc kệ nhiếp thiên linh hải bên trong bốn cái lực lượng vòng xoáy, nếu như lại xoay chuyển, hắn tựa hồ cũng không còn cách nào tinh khiết linh khí. Lúc này, hắn sinh ra sắp đột phá bình cảnh cảm giác. Hắn lập tức rõ ràng, chỉ cần hắn có thể tiến thêm một bước, liền có thể từ hậu thiên cảnh trung kỳ lên cấp đến hậu kỳ. Không lại nóng lòng rèn luyện linh hải, hắn bình tĩnh lại tâm tình, đem hắn từ bước vào thiên môn hậu, lần lượt mạo hiểm chiến đấu, ở trong đầu hồi ức. Tình cảnh đó mạc chiến đấu mạo hiểm hình ảnh, không ngừng ở hắn trong ký ức tái hiện, mấy cái tiên thiên cảnh cường giả các loại tinh diệu công kích, Đường Dương đối với hắn e sợ cảm giác ngột ngạt, Vũ Linh tinh thần tà thuật, Tô Lâm tâm cơ, Huyền Khả đối với hắn trong bóng tối trợ giúp, cùng đồng bách kiếp một trận chiến đấu chí so dũng khí. Hắn đem những kia cảnh tượng ở trong lòng quá một lần lại một lần, đem hắn lúc chiến đấu linh ngộ, kinh nghiệm không đủ, đều nhất nhất tỉnh ngộ. Nay đoạn ở thiên môn bên trong mài giũa trải qua, so với thanh huyền giới thí luyện, muốn hung hiểm phức tạp quá nhiều quá nhiều. Từ đoạn trải qua này chung, hắn thu hoạch rất nhiều, hiểu rõ áo lần thiên kiêu lợi hại, hiểu rõ vẫn tinh chi địa thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Sau khi, hắn tinh tâm ngưng thần, không suy nghĩ thêm nữa loại kia loại trải qua. Hắn bắt đầu căn cứ sư phụ hắn Vu Tịch đối với hắn những kia giáo huấn, đi càng thêm cẩn thận địa lĩnh ngộ linh lực, tinh thần lực, huyết nhục lực lượng kỳ diệu. Hay là bởi vì thất thải quang hà tồn tại, cũng hay là toái tinh cổ điện bản thân kỳ diệu, hắn ở cảm ngộ loại kia loại sức mạnh ảo diệu thì đầu não dị thường tỉnh táo. Trước đây rất nhiều tối nghĩa không rõ địa phương, ở hắn lần này suy nghĩ thì phảng phất tự nhiên hiểu ra, để hắn rộng rãi sáng sủa. Ngay ở hắn mơ hồ cảm giác được sắp đột phá bình cảnh, bước vào hậu thiên cảnh hậu kỳ thì từ kia toái tinh cổ điện cung đỉnh lại có tinh mang tiên rơi xuống. Hắn lập tức từ bỏ đối với loại sức mạnh nhận thức, tập trung tinh thần lần thứ hai đi thu nạp tinh mang. Tân một làn sóng tinh mang rơi xuống nước, lại bị hắn cùng thiên cung linh ương cho phân thực luyện hóa, ở linh hồn của hắn trong óc lại nhiều một viên toái tinh. Không lâu hậu, tinh mang biến mất, hắn lại xa vào với tự thân tu luyện cùng cảm ngộ bên trong. Sau đó, quá một trận, toái tinh cổ điện cung đỉnh lại có tinh mang rơi xuống nước. Quá trình này vòng đi vòng lại, kéo dài mấy lần. Ở nhiếp thiên linh hồn thức hải bên trong, ngưng tụ ra thứ bảy viên toái tinh thì sừng sững với tinh hà nơi sâu xa toái tinh cổ điện, ầm ầm chấn động. Bên trong cung điện cổ, hai cái thất thải quang hà đột nhiên bay về phía nhiếp thiên cùng đồng dạng được toái tinh quyết linh ương. Hai cái quang hà vừa rơi vào nhiếp thiên cùng linh ương thân thể, liền đột nhiên co rút lại, tựa như hóa thành hai cái bảy màu gián trườn, chui vào nhiếp thiên cùng linh ương đan điền linh hải. Thất thải quang hà thu nhỏ lại trăm lần, ngàn lần, ở nhiếp thiên linh hải hiện hiện kia một chốc, nhiếp thiên thân thể đột nhiên bị quang ra toái tinh cổ điện. Thân thể của hắn ở truy lạc thì hắn nhìn thấy kia nguy nga đổ sộ toái tinh cổ điện chậm rãi thăng trước, hướng kia từ kia khung đỉnh bên trong chứng kiến, không biết nhiều xa xôi mênh mông tinh hà mà đi. Hắn ở không bị khống chế hướng về phía dưới truy lạc thì hắn nhìn thấy thiên cung linh ương hình như có tâm dựa vào hướng hắn. Đáng tiếc, bất luận linh ương cố gắng như thế nào đều không thể lấy sức mạnh của chính mình đến gần hắn. Cho dù hai người rời đi toái tinh cổ điện, tựa hồ vẫn như cũ tồn tại một nguồn sức mạnh ở ngăn cách hai người, để bọn họ không cách nào tái kiến. Cái này có thể là đến từ toái tinh cổ điện một loại quy tắc và cân bằng. Nhân nhiếp thiên cùng linh ương chênh lệch cảnh giới quá nhiều, toái tinh cổ điện một loại nào đó quy tắc cho rằng đem linh ương cùng nhiếp thiên đặt ở cùng nơi là có chút không công bằng. Vì lẽ đó toái tinh cổ điện bay về phía tinh hà có thể vẫn có lực lượng ở trở ngại bọn họ. Cũng là như thế, nhiếp thiên cùng linh ương khoảng cách càng ngày càng xa, hắn như là trầm lạc thâm nguyên giống như lưu tinh giống như nhanh chóng truy lạc. Hắn mơ hồ cảm giác được hắn truy lạc nơi chính là trước hắn rời đi kia tàn tạo phiêu phủ thành trì. Chương 184, kẻ sống sót. Chương 184, kẻ sống sót. Nhiếp thiên trước rời đi nơi. Tòa kia phiêu phủ tàn tạ thành trì, từ lâu truy lạc ở địa, từ kia trong thành trì, không còn thả ra thất thải hà quang, cũng không có loại kia năng lượng kỳ dị nộn nhạo lên. Trong thành trì, tọa lạc một trùng trùng cổ quái kỳ lạ kiến trúc, có kiến trúc hiện hình mũi khoan, có như là hình trụ. Còn có kiến trúc, vừa nhìn chính là dị tộc sở cư, như một cây đại thụ che trời. Thành trì trung ương, một cái tàn tạ cổ truyền tống trận bên cạnh, tụ tập rất nhiều ly thiên vực cường giả. Ở kia mâu thần Đường Dương rời đi sau này, những kia từ ở ngoài vực mà đến, thông qua ly thiên vực thiên môn bước vào nơi đây luyện khí sĩ, bây giờ toàn bộ chết hết. Vốn là tiềm tàng các nơi thất tông tử đệ, ở tại bọn hắn trưởng bối triệu hoàn dưới, từng cái hối tụ tập ở đây. Lăng Vân Tông Khương Linh Châu, Lệ Phàn, Huyết Tông Phong La cùng Ngu Đồng, Linh Bảo các Gan Thi Di, Huyền Vũ cung Trịnh Vân, còn có Ngục Phủ Hồng Sán cùng Quỷ Tông Châu Nghị, Bùi Cốc Quan Thu, hầu như đều ở kia tàn tạ cổ truyền tống trận bên cạnh. Từ ly thiên vực mà đến thất tông tử đệ, vốn có hơn 80 người, bây giờ còn sống, chỉ có chừng 10 nhân. Sống sót những người kia, tới chỗ này sau này, thông qua Lệ Phản cùng Phong La, biết ở đây đã từng đã xảy ra cái gì. Căn cứ Phong La miêu tả, bọn họ biết duy nhất bị kia tàn tạ thành trì tiếp nhận, trước hết bước vào thành trì, dĩ nhiên là Lăng Vân Tông Nhất Thiên. Nhất Thiên, từ kia tàn tạ trong thành trì phóng lên trời, hướng mênh mông tinh hà mà đi thì, Phong La trở nhân xem rõ rõ ràng ràng. Ở Nhất Thiên sau khi, Đường Dương cùng Mâu Thần mới từng bước một bay về phía tinh hà nơi sâu xa. Nắm giữ đặc biệt tính giờ đồ vật Lệ Phản, nói cho Khương Linh Châu cùng thân thiết Nhiếp Thiên an thì gì, Nhiếp Thiên đã biến mất 3 tháng lâu dài. Thời gian 3 tháng, Nhiếp Thiên không còn trở về, một điểm hình bóng đều không. Ý gì theo Lệ Phản phán đoán, Nhiếp Thiên e sợ đã lành ít dữ nhiều. Bất luận Nhiếp Thiên đi tới nơi nào, cùng hắn cùng đi tới, còn có Đường Dương cùng Mâu Thần. Đường Dương cùng Mâu Thần đều là tiên tiên cảnh tu vi, Đường Dương càng là tại tiên tiên cảnh hậu kỳ, thực lực sự cường hãn, quả thực câu chuyện đáng sợ. Nếu không có mạnh mẽ nhất Đường Dương cùng Mâu Thần cùng rời đi, lấy bọn họ thất tông thực lực, e sợ vẫn chưa thể diệt sạch những kia ở ngoài vực khách tới. Bọn họ không cho là, chỉ là Nhiếp Thiên có thể mang Đường Dương cùng Mâu Thần giết chết. To lớn nhất khả năng chính là Nhiếp Thiên bị mang hướng về nơi nào đó thì Đường Dương cùng Mâu Thần lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, đem Nhiếp Thiên cho trực tiếp chém giết. Từ bước vào thiên môn toán lên, đã qua sắp tới thời gian nửa năm, những kia phân tán với mỗi cái thiên thạch thất tông tử đệ, có người vĩnh viễn chôn xác ở đây, có tránh né hồi lâu, mới bị tông môn trưởng bối triệu hoán đến đây, cũng có người ở những kia thiên thạch trên thu được một chút kỳ diệu. Bây giờ, bọn họ đều tụ tập ở kia trong thành trì cổ truyền tống trận nơi, tựa hồ biết có thể thông qua vậy có chút tàn tạ truyền tống trận, từ thiên môn rời đi. Bởi vì, tối gần một tháng, bọn họ đều từng người phân tán ra đến, cũng tìm kiếm bốn phương kỳ tích. Đáng tiếc, không biết vì nguyên nhân gì, bọn họ đem phụ kiện gần 1000 khối thiên thạch, đều cho lục soát một phen, cũng không có bất kỳ phát hiện. Bọn họ đi tới một cái thiên thạch cực hạn biên giới, nhìn thấy mặt khác một mảnh càng bao la thiên thạch khu, kia mảnh thiên thạch khu cũng rải rác đông đảo thiên thạch. Chỉ là cái kia thiên thạch khu cùng bọn họ vị trí khu vực cách khá là bao la tinh hà, hơn nữa trung gian không có thạch lăng vì là thông đạo. Bọn họ thoáng suy nghĩ một chút, liền biết kia mảnh thiên thạch khu khả năng là mặt khác hai phiến thiên môn luyện khí sĩ đến địa. Mặt khác hai phiến thiên môn ở huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực mở ra, mà huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực thực lực muốn xa mạnh hơn nhiều bọn họ ly thiên vực, đặc biệt là huyền thiên vực xếp hạng vẫn tinh cựu vực đứng đầu, từ chỗ ấy tràn vào thiên môn cường giả tuyệt đối so với từ ly thiên vực tiến vào tăng thêm sự kinh khủng. Không cần nói ở tại bọn hắn này thiên thạch khu, cùng kia mảnh thiên thạch khu trong lúc đó, tồn tại không thể vượt qua tinh hà. Mặc dù thật sự có đầy đủ trường thạch lăng liên tiếp, bọn họ cũng vạn vạn không dám vượt qua, không dám đi trêu chọc huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực kẻ sống sót, để tránh khỏi chọc lửa thiêu thân. Kia Nhiếp Thiên nên chết rồi, ngươi cùng nàng mặc dù có chút tình nghĩa, nhưng không cần vì hắn quá mức thương tâm. Linh bảo các bên kia, tiên tiên cảnh trung kỳ luyện khí sĩ Khâu Hành, cau mày, nhẹ giọng răn dạy An Thi Di, ngươi ở thiên môn bên trong vận khí không tệ, thực lực tiến triển cực nhanh. Dựa vào ngươi thu hoạch lấy vật kia, ngươi mới có thể ở không lâu hậu liền bước vào tiên thiên cảnh. Chờ ngươi tiến vào tiên thiên cảnh, ngươi ở tông môn thân phận và địa vị sẽ tiến một bước tăng cao, trước nhân thanh huyền giới phạm sai lầm ngộ, các chủ cũng sẽ xóa bỏ, chắc chắn sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Ngươi an gia, mọi mọi ngươi an dĩnh, đều sẽ nhân ngươi mà tự hào được lợi. Chỉ là một cái Nhiếp Thiên, đều đã chết rồi, ngươi hà tất nhân hắn mà phí công? Khâu Hành lạnh lùng nói. Hắn thoáng hiểu một ít không gian bí thuật, trước đây bởi vì Nhiếp Thiên huyết hoạch sẽ rách ra vết nứt không gian, hắn còn đi qua Hắc Vân Thành. Từ bối phận đến xem, hắn xem như là An Thi Di sư thúc, những năm này hắn đối với An Thi Di cũng coi như là khá là chăm sóc. Chỉ có điều, làm An Thi Di đối mặt địa vị so với hắn càng thêm tôn quý Cam Khang làm khó dễ, bị kia Cam Khang cho từng bước một bức bách thì, hắn nhưng lặng lẽ tiêu thất rồi. Bởi vì hắn Khâu Hành không treo chọc nổi Cam Khang, cũng sẽ không bởi vì An Thi Di, cùng kia Cam Khang trở mặt. Nhưng ở biết Cam Khang muốn đổ dồn bỏ Linh Bảo Các, bị tông môn phỉ nhổ thì, hắn mới lại xung ra. Đối với An Thi Di hỏi hàn ân cần. Ở An Thi Di từ Hắc Vân Thành hoang dã, cũng thu được một viên thiên môn chìa khóa thì, hắn càng đối với An Thi Di coi trọng, rồi hướng An Thi Di chủ động lấy lòng. Hắn sẽ không chết, ta tin tưởng hắn. An Thi Di thờ ơ nói. Lúc nói chuyện, An Thi Di liếc Khâu Hành một chút, đôi mắt sáng chung có ẩn dấu rất sâu căm ghét. Trong lòng nàng rõ ràng, kia Khâu Hành cùng Cam Khang như thế, đối với nàng vẫn có tâm tư. Cho dù Khâu Hành chưa bao giờ biểu lộ, thân là thông minh nữ nhân nàng, cũng có thể nhìn ra kia Khâu Hành ý nghĩ. Ở nàng nhân thanh huyễn giới thất lợi, bị tông chủ lãnh tảng, rồi sau đó bị Cam Khang mấy người cưỡng bức thì, Khâu Hành cũng không có đứng ra, không có đi giữ gìn nàng. Bởi vì Khâu Hành e ngại Cam Khang trả thù, e ngại mấy người khác thân phận. Nhưng cùng nàng chỉ là quen biết hời hợt, vẫn bị nàng tính kế, cho làm vào thanh huyễn giới Nhất Thiên, nhưng ở nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, lần lượt đứng ở bên người nàng. Vì nàng, Nhất Thiên không tiếc đắc tội Cam Khang, thậm chí bỏ qua đối với hắn cực kỳ trọng yếu ẩn linh đan. Vì nàng, Nhất Thiên nhiều lần vờ ngớ ngẩn, khiến cho chính mình cũng rơi vào rồi hiểm cảnh. Ở trong lòng nàng, kia Khâu Hành cùng Nhiếp Thiên so với, chả là cái quắc khô gì. Vì lẽ đó nghe được Khâu Hành nói Nhiếp Thiên đã chết rồi thời điểm, khuyên nàng không được nhân nhiếp thiên mà thương thần thì, nàng không chỉ một câu nói đều không nghe lọt, còn nhẫn nhịn tức giận không có phát tác. Ha, đừng tưởng rằng là Vu Tịch Đồ, liền rất ghê gớm. Khâu Hành ngoài cười nhưng trong không cười, khoe miệng tràn đầy trâm trọng, Vu Tịch hay là rất sẽ thu đồ đệ, nhưng hắn để nhiếp thiên bước vào thiên môn, chính là to lớn nhất thất sách. Chỉ là hậu thiên cảnh sơ kỳ, cũng dám ngày nữa bên trong tìm phúc phận, không biết nên nói Vu Tịch lão bị hồ đồ rồi, vẫn là nhiếp thiên không biết sống chết. Khâu Hành, ngươi đang nói ai? Cách đó không xa, Lăng Vân Tông Lệ Phàn lạnh rên một tiếng. Liên Liên Huyết Tông Phong La cũng lạnh lùng nhìn về phía Khâu Hành, đạo, ngươi có thể câm miệng sao? Huyền Vũ Cung Trịnh Bân cũng mạnh mẽ chừng Khâu Hành một chút, thấp giọng mắng, cái gì ngoạn ý? Thậm chí Ngục Phủ Hồng Sán cùng Quỷ Tông Châu Nghị, bao quát Bùi Quốc Quan Thu cũng lạnh rên một tiếng, cùng nhau đem không thích ánh mắt phóng đến Khâu Hành trên người. Khoa khoa mà nói Khâu Hành, nhìn Ngục Phủ, Quỷ Tông, Huyết Tông cùng Lăng Vân Tông, Bùi Quốc mọi người đều một mặt chán ghét nhìn hắn, run lên trong lòng. Hắn không hiểu những người kia tại sao lại bởi vì hắn mấy câu nói đều biểu lộ ra không thích. Hắn cũng không biết, ở hắn không có đến trước, Phong La, Hồng Sán, Châu Nghị cùng Quan Thu đều cùng Nhiếp Thiên kể vai chiến đấu quá. Những người này đối với chỉ có hậu thiên cảnh Nhiếp Thiên đều tràn ngập thưởng thức. Ngục Phủ Hồng Sán càng là không chút khách khí mà nói ra, Nhiếp Thiên tuy rằng cảnh giới không cao, có thể theo ta được biết, ở ngoài vực ba cái tiên thiên cảnh cường giả đều là bởi vì hắn mà chết. Ngươi Khâu Hành toán cái gì đồ vật, ngươi giết mấy cái ở ngoài vực tiên thiên cảnh cường giả, chỉ bằng ngươi có cái gì tư cách chỉ trích Nhiếp Thiên? Nhiếp Thiên tiểu tử kia, nếu như cùng ngươi Khâu Hành như thế cảnh giới, hắn có thể miểu sát ngươi có tin hay không? Quỷ Tông Phong La lạnh lùng nói. Cái kia, cái kia. Khâu Hành sắc mặt lúng túng, bị mọi người nhằm vào hắn, đống nhiên túng, không dám tiếp tục nhiều lời một câu. An Thi Di lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, càng xem thường. Cũng vào thời khắc này, từ kia tàn tạ thành trì bầu trời, xuất hiện một mảnh thất thải hà quang. Thất thải hà quang bên trong, một bóng người, do mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng. Nhiếp Thiên. Chương 185, cổ truyền tống trận. Chương 185, cổ truyền tống trận. Ở tòa này cổ truyền tống trận bên cạnh, Ly Thiên Mực Thất Tông kẻ sống sót đều xuất thần địa nhìn về phía không trung. Bị một mảnh bảy màu hào quang bao lấy Nhiếp Thiên, bóng người triệt để hiện ra, chính chậm rãi giảm xuống. Bọn họ nhìn về phía Nhiếp Thiên thì, Nhiếp Thiên cũng cúi đầu nhìn về phía dưới đáy, mục hiện ra vẻ kinh dị. Hắn vốn tưởng rằng, từ Ám Minh vực mà đến Đường Dương, bị toái tinh cổ điện vứt ra đến sau này, cũng sẽ như hắn bình thường hạ xuống kia thành trì. Nhưng hắn nhìn kỹ một chút, cũng không nhìn thấy Đường Dương, cũng không có thấy bất kỳ ngoại vực luyện khí sĩ. Lệ Phàn, Khương Linh Châu, An Thi Di, Trịnh Bân, từng cái bóng người ở trong tầm mắt của hắn hiện lộ ra, để hắn âm thầm kinh hỉ. Nhiếp Thiên. Dưới đáy Khương Linh Châu cùng An Thi Di, nhìn thấy hắn sắp hạ xuống thì đều hướng về hắn phất tay, biểu hiện nhảy nhót. Cái tên này dĩ nhiên thật không có chuyện gì. Quỷ Tông Ngu Đồng, mặt lạnh, lẩm bẩm một câu, thầm mắng Nhiếp Thiên mạng lớn. Bị bảy màu hào quang bao bọc Nhiếp Thiên, truy lạc phương hướng, vừa vặn chính là tòa kia cũ nát cổ truyền tống trận. Hô. Hắn thân thể lúc rơi xuống đất, trước sau bao bọc hắn những kia bảy màu hào quang, như là thủy bình thường hòa vào tòa kia cổ truyền tống trận. Tàn tạ cổ truyền tống trận, bản lu mờ ảm đạm, từng khối thành lập trận pháp hòn đá, rất nhiều còn ra phát hiện vết rạn nứt, liền ngay cả cổ truyền tống trận trận đồ, đều phảng phất có không trọn vẹn. Nhưng mà, ở kia bảy màu hào quang hòa vào cổ truyền tống trận một chốc, hết thảy đều đang phát sinh biến hóa. Xây dựng trận pháp hòn đá, trước không biết vì sao nứt ra vết nứt, bị hào quang cho bỏ thêm vào khép lại. Không trọn vẹn trận đồ, cũng bị kiếp như tia sáng giống như hào quang liền đón lấy, hóa thành hoàn chỉnh đồ án. Không có ánh sáng lộng lẫy, không có năng lượng truyền vào cổ truyền tống trận, vậy đột nhiên trở nên sáng lạn mà sáng sủa, phảng phất bị trong nháy mắt tràn ngập đủ để đem sở hữu nhân mang rời khỏi nơi đây năng lượng. Ồ, tụ tập nơi đây, muốn mượn với tòa kia cổ truyền tống trận rời đi, nhưng thủy chung không tìm được biện pháp, mọi người đột nhiên đều kích động. Nhiếp Thiên đến. Thôi phát tòa kia cổ truyền tống trận, để tòa kia cổ truyền tống trận nắm giữ lực lượng, bù đắp thiếu hụt. Huyết Tông Phong La âm thầm thay đổi sắc mặt. Hắn theo bản năng mà liếc mắt một cái Lăng Vân Tông Khâu Hành, lạnh rên một tiếng, quái gở mà nói ra, ngươi không phải được xương đối với lực lượng không gian có nhận thức mà. Ba tháng này thời gian, chúng ta từng người lấy ra các loại linh tài, cho ngươi đi giàn vặt, ngươi có thể gây nên kia cái truyền tống trận chút nào biến hóa. Lăng Vân Tông Khâu Hành sắc mặt lúng túng, ngượng ngùng nở nụ cười, không có đi biện giải. Đoạn thời gian gần đây, đem bọn họ mảnh khu hết thảy thiên thạch lục soát quá một lần, không còn thu hoạch, mọi người đều muốn từ nơi này cách mở ra. Bọn họ duy nhất tìm tới, có thể đem bọn họ mang rời khỏi nơi đây, chính là tòa kia tàn tạ cổ truyền tống trận. Lăng Vân Tông Khâu Hành, ở tại bọn hắn ở trong cảnh giới không cao, có thể người này thoáng hiểu ra một điểm không gian lực lượng ảo diệu. Cũng là như thế, đại gia đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, đem bọn họ thu gom các loại cùng không gian bí pháp có quan hệ linh tài, giao cho Khâu Hành tay. Bọn họ đều hy vọng Khâu Hành có thể phục hồi như cũ tòa kia cổ truyền tống trận, sau đó mượn tòa kia cổ truyền tống trận, từ nơi này lại không có gì đặc thù để rời đi. Đáng tiếc chính là, Khâu Hành tiêu hao bọn họ không ít linh tài, cũng cũng không có có thể gây nên tòa kia cổ truyền tống trận cái gì biến hóa. Cổ truyền tống trận vẫn là cùng ban đầu như thế, lu mờ ảm đạm, trận đồ không trọn vẹn, không thể bù đắp mảy may. Truy. Bây giờ Nhiếp Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất chốc lát, liền thông qua bao lấy hắn bảy màu hào quang, tựa như lập tức liền kích hoạt rồi tòa kia không trọn vẹn cổ truyền tống trận, điều này làm cho Phong La rất là kích động. Ngay ở vừa, Khâu Hành còn ở chửi bới Nhiếp Thiên, hận không thể Nhiếp Thiên chết ở không biết tên nơi. Nếu như Nhiếp Thiên đúng như hắn suy nghĩ như vậy, vĩnh kém xa trở về, tòa kia cổ truyền tống trận chỉ sợ cũng thật sự không cách nào mở ra, sở hữu nhân đều sẽ bị nhốt ở đây điệp. Không như vậy đại bản lĩnh, liền không được lãng phí chúng ta linh tài. Ngục phủ Hồng Sán cũng sắc mặt không vui nói rằng, những người còn lại cũng đều lấy ánh mắt bất thiện, dồn dập nhìn về phía linh bảo các Khâu Hành, đều cảm thấy người này miệng lưỡi bị coi thường, trên thực tế đối với đại gia không có làm ra cái gì cống hiến. Cùng Khâu Hành đứng ở một bên An Thi Di, nét mặt tươi cười như hoa, bỗng nhiên dễ dàng nói rằng, ta nói rồi, Nhiếp Thiên sẽ không sao, ngươi xem, hắn không phải sống rất tốt trở về. Ồ, Khâu Hành thuận miệng đáp một câu, sắc mặt nhưng khó coi, trong lòng thầm mắng một câu tiện nhân. Ở tòa này cổ truyền tống trận chậm rãi khôi phục bình thường thì Lăng Vân Tông Lệ Phản đột nhiên hỏi dò Nhiếp Thiên, tiểu tử ngươi đi tới nơi nào, sao vậy dùng 3 tháng lâu dài? 3 tháng? Nhiếp Thiên ngẩn ngơ. Hắn ở kia toái tinh cổ điện bên trong, vẫn luôn ở chiến đấu, sau đó chính là không ngừng khôi phục. Sau đó, hết thảy chiến đấu đều kết thúc, hắn vẫn là ở kia trung thiên cảnh cường giả vị trí khu, thu nạp tinh khiết thiên địa linh khí, đi luyện hóa linh hải. Mấy lần tinh mang truy lạc, hắn cũng không sai quá, đem dẫn đường hướng linh hồn thức hải, ngưng tụ ra 7 viên toái tinh. Hắn ở nơi đó hoàn toàn không có khái niệm thời gian, cũng không nghĩ tới dĩ nhiên ở toái tinh cổ điện bên trong, đợi nửa tháng lâu dài. Hừm, nói một cách chính xác, là hơn 3 tháng. Lệ Phàn đưa ra càng chuẩn xác trả lời chắc chắn, chợt tâm thần hơi động, lặng lẽ quan sát Nhiếp Thiên, hắn mắt chữ sáng ngời, đột nhiên nói, đột phá đến hậu thiên cảnh trung kỳ. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không có đi vào trước, liền đột phá. Lệ Phàn càng kinh ngạc, lại nói, hiện tại đây. Nhiếp Thiên nhếch môi, đạo, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến hậu kỳ. Ở ta đến xem. Ta bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Lệ Phàn rõ ràng có chút khiếp sợ, ngươi đến tột cùng được cái gì tạo hóa? Nói như vậy, hắn chú ý tới Nhiếp Thiên trên tay Thiên Môn đồ án nội, đã không còn thiên diệu, trái lại là có thêm hai cái lục mang tinh dấu ấn. Hắn không hiểu kia lục mang tinh dấu ấn đại diện cho cái gì, nhưng mơ hồ cảm giác được kia dấu ấn cùng Nhiếp Thiên tạo hóa có quan hệ. Nhiếp Thiên đang muốn giải thích, chợt thấy bên cạnh Thất Tông những người kia cũng đều lặng lẽ lưu ý hắn cùng Lệ Phàn đối thoại. Những người kia trong mắt cũng tràn ngập hiếu kỳ, cũng phân minh đều muốn biết trên người hắn phát sinh cái gì. Nhiếp Thiên không đốc, hắn cười ha ha, không hề trả lời Lệ Phàn vấn đề, mà là hỏi, các ngươi thì sao? Hắn nhìn về phía Khương Linh Châu, ngươi có cái gì thu hoạch sao? Đương nhiên. Khương Linh Châu ngửa đầu, rất kiêu ngạo mà nói rằng, ta ở một khối thiên thạch trên, tìm tới một loại tu luyện pháp quyết, còn từ một cái dị tộc trên người, được một cái kỳ lạ đồ vật. Nha, không sai, ngươi vận khí rất tốt. Nhiếp Thiên cười cợt, vừa nhìn về phía cùng hắn tới gần An Thi Di, đạo, tả, ngươi đây. An Thi Di hé miệng nở nụ cười, phong tình vạn chủng mà nói ra, ta cũng có thu hoạch lớn. Không có cái gì bất ngờ, chờ ta trở về Ly Thiên Vực, ta lẽ ra có thể rất nhanh bước vào tiên thiên cảnh. Chu vừa chú ý Nhiếp Thiên những người kia, biết hắn là cố ý nói sang chuyện khác, nhưng bọn họ cũng không tốt hỏi kỹ. Mỗi một cái kẻ sống sót, có thể sống đến hiện tại, đều ít nhiều gì có thu hoạch. Khu vực này đông đảo thiên thạch, rất nhiều nơi đều tiềm tàng bí mật, bọn họ ở trong rất nhiều người, đều chiếm được một vài thứ. Chỉ là, những kia có thu hoạch giả cũng không muốn cùng người chia sẻ. Trước hết tới gần nơi này tọa tản tạ thành trì giả, từ kia trong thành trì dập dờn ra kỳ dị năng lượng bên trong, lấy thiên diệu tiếp nhận rồi rất nhiều đồ án cùng bí phủ. Những bức vẽ kia cùng bí phủ, cùng toái tinh quyết không quan hệ, nhưng cũng chất chứa loại sức mạnh ảo diệu. Hơn nữa, mỗi một cái thu được đồ án cùng bí phủ, đều cùng bọn họ tu luyện linh quyết cùng tự thân thuộc tính cùng một nhịp thở. Chỉ cần chỉ là những bức vẽ kia cùng bí phủ, ở tại bọn hắn đến xem, đã không hưởng chuyến này. Theo ta thấy, tòa này cổ truyền tống trận nên liên tiếp chúng ta ngục phủ tòa kia thiên môn. Giờ khắc này, ngục phủ Hồng Sán mắt thấy từ tòa kia cổ truyền tống trận trung ương dần dần ngưng tụ ra một phiến bảy màu quan môn, hắn thay đổi sắc mặt, hướng mọi người nói, thiên môn thí luyện hay là đã kết thúc, chỉ cần chúng ta bước vào trong đó, khả năng chính là tại Ly Thiên Vực hiện thân. Dừng một chút, Hồng Sán lại nói, mà Ly Thiên Vực ở chúng ta rời đi như thế cựu sau này phát sinh cái gì biến đổi lớn, chúng ta ai cũng không biết. Đại gia đều làm tốt chuẩn bị tư tưởng, tốt nhất đều sẽ lực lượng khôi phục lại đỉnh cao. Ta xem kia quang môn còn sẽ kéo dài một quãng thời gian, chúng ta ở bước vào trước, nhất định là lấy trạng thái cao nhất. Ta lo lắng, ở chúng ta tiến vào hậu, chúng ta liền đem đối mặt càng tàn khốc hơn khiêu chiến. Hồng Sán mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người đều tâm tình trầm trọng, mỗi một nhân nhìn về phía kia quang môn ánh mắt, đều có chút bất an. Bao quát Nhiếp Thiên. Từ Ly Thiên Vực tiến vào Thiên Môn tiền, thông qua những kia ngoại vực luyện khí sĩ miệng, hắn đã biết Ly Thiên Vực bị cái khác vực giới coi là mục tiêu. coi như không có cái khác vực giới mắt nhìn chằm chằm, yêu ma nên cũng sẽ tràn vào Ly Thiên vực. Bây giờ Ly Thiên vực khả năng đã sinh linh đồ thán, nằm ở nước sôi lửa bỏng luân phiên huyết chiến trung, bọn họ một hồi quy Ly Thiên vực, đối mặt không phải Ly Thiên vực nguyên cư dân yêu ma, chính là ngoại vực kẻ xâm lấn. Hay là chúng ta có thể không cần phải gấp gáp trở lại? Nhưng vào lúc này, Linh Bảo Các Khâu Hành nhẹ giọng nói rồi như thế một câu nói. Chương 186, tiến thêm một bước nữa. Chương 186, tiến thêm một bước nữa. Khâu Hành nói ra câu nói này thì tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về phía hắn, ở trong mắt hắn, đại gia đều nhìn thấy một tia bất an. Linh Bảo Các bị Huyết Tông cùng Quỷ Tông xâm lấn hậu, thực lực yếu nhất, hầu như mất đi cùng cái khác sáu tông chống lại tiền vốn. Đầu kia địa viêm thú, từ Xích Viêm Sơn mạch đại địa nơi sâu xa thoát vây sau này, khiến cho toàn bộ Xích Viêm Sơn mạch đều phát sinh phiên tiên phúc địa biến đổi lớn, Linh Bảo Các lại lấy sinh tồn địa hỏa phần thiên đại trận, cũng bị địa viêm thú cho triệt để phá hoại. Cũng là bởi vì như vậy, mỗi một cái Linh Bảo Các đệ tử đều thấp thỏm lo âu. Khâu Hành bước vào Thiên Môn Tiền, biết yêu ma sẽ giáng lâm Ly Thiên vực thì đã nghĩ đến Linh Bảo Các ở mất đi địa viêm phần thiên đại trận sau này, e sợ cũng không đủ lực lượng đi ngăn cản yêu ma đi hoành hành Xích Viêm Sơn mạch. Hắn không muốn vội vã trở về Ly Thiên vực, chính là lo lắng một khi trở về, có thể sẽ bị yêu ma cho tàn sát. Hắn là chân tâm e ngại. Những người còn lại, mặc dù có chút xem thường Khâu Hành, mà khi chung cũng có một chút nhân Khâu Hành mấy câu nói mà trầm mặc. Bọn họ cũng đều cảm thấy, bây giờ Ly Thiên vực đã ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, nếu như lại hướng về chỗ hằng nghĩ, Ly Thiên vực bị yêu ma cho hoàn toàn công hãm, cũng không phải là không thể được. Thật muốn là như vậy, bọn họ giờ khắc này trở về Ly Thiên vực, vốn là muốn chết. Sao vậy? Ngục phủ Hồng Sán, cau mày, nhìn về phía trở nên trầm mặc mọi người, đạo, các ngươi cũng tán thành Khâu Hành lời giải thích. Quỷ Tông Phong La, lạnh rên một tiếng, đạo, tại Ly Thiên vực cần nhất trợ lực thì, chúng ta nên mau chóng trở về. Không có Ly Thiên vực, chúng ta chính là một đám cô hồn dã quỷ, đại gia từ Ly Thiên vực đi ra, được tông môn ân huệ, nên ở tông môn tao ngộ hiểm cảnh thì, cùng tông môn cùng chết sống. Lăng Vân Tông Lệ Phàn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Có thể Quỷ Tông Châu Nghị còn có Bùi Cốc Quan Thu trở nhân, nhưng là vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Nửa ngày hậu, Châu Nghị đột nhiên nói, ngay trong chúng ta có mấy người khả năng nằm ở sắp ranh giới đột phá, lúc này chúng ta tốt nhất làm hết sức đem thực lực tăng lên tới cực hạn, không phải vậy chờ trở về Ly Thiên vực liền cũng không còn nhàn hạ đi hoàn thành tự thân đột phá. Theo ta thấy, chúng ta là có thể thoáng chờ đợi một hồi, chờ tòa kia cổ bên trong truyền tống trận năng lượng ba động biến mất trước, sau đó cùng trở về Ly Thiên vực. Đại gia có thể mượn này thời gian ngắn ngủi, đem chúng ta ở chỗ này trải qua cảm ngộ một hồi, đem chúng ta thu hoạch những kia tạo hóa phúc phận, đều cho tìm tòi tìm tòi. Có thể lấy tối cường lực lượng trở về, đối với Ly Thiên vực thế cuộc, hay là cũng là so sánh lựa chọn tốt. Các ngươi nói sao? Châu Nghị hỏi dò mọi người. Quan Thu cùng Linh Bảo Các Khâu Hành, còn có Huyền Vũ cùng mấy người, đều gật đầu biểu thị tán thành. Hồng Sán sâu sắc nhìn về phía bọn họ, trầm ngâm một chút, gật đầu nói, cũng được, kia đại gia liền tiếp tục nghỉ ngơi, ta sẽ lưu ý tòa kia cổ truyền tống trận biến hóa. Ở tòa này cổ bên trong truyền tống trận dung chuyển lực lượng biến mất trước, nhắc nhở các ngươi mau chóng tiến vào, hảo hoàn thành truyền tống. Vậy cứ như thế đi. Phong La cũng đồng ý. Sau khi, sở hữu nhân đều tĩnh ngồi ở đó tọa cổ truyền tống trận bên cạnh, bảy tông môn nhân phân tán ra đến, từng người đi lĩnh ngộ ở thiên môn bên trong thu được cơ duyên. Nhiếp Thiên cùng Lệ Phàn, Khương Linh Châu ngồi ở cùng nơi, cũng bình tĩnh lại tâm tình, tiếp mắt lấy tinh thần ý thức tỉ mỉ hắn đan điền linh hải. Linh hải bên trong, hai cái vòng xoáy linh lực, một cái hỏa diễm vòng xoáy, một cái thảo mộc vòng xoáy, chậm rãi xoay chuyển. Bạch Mang Mang linh khí, bị từng lần một tinh luyện sau khi, cũng đến cực hạn, ở hắn linh hải không có gì biến trước, tựa hồ khó hơn nữa tiếp tục rèn luyện xuống. Trong lòng hắn rõ ràng, hắn lại đến sắp ranh giới đột phá, chỉ cần một bước ngoặt, hay là liền có thể tiến thêm một bước nữa. Ngay ở hắn lấy tâm thần, yên lặng nhìn kỹ linh hải biến ảo, tiện tay lấy ra một khối linh thạch, đi thu nạp ở trong linh lực thì, hắn bỗng nhiên sinh ra dị dạng cảm. Hắn bỗng nhìn về phía trên tay Thiên Môn đồ án. Thiên Môn đồ án nội, hai cái lục mang tinh dấu ấn, bởi vì việc tu luyện của hắn, lặng lẽ xuất ra nhàn nhạt tinh mang. Tinh mang vừa ra, hắn đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Lạnh lẽo u ám vực ngoại, tinh hà ở trong tồn tại vô số ngôi sao, những kia ngôi sao có loé sáng, có lu mờ ảm đạm. Có ngôi sao, cách hắn cực xa, tiểu nhân chỉ có hạt gạo, cũng có ngôi sao, ở trong mắt hắn, có tới cối xay bình thường khổng lồ. Truy, em của tôi lốt những kia ngôi sao, ở hắn minh tưởng, lấy tâm thần đi nhòm ngó linh hải thì, giống bị lục mang tinh dấu ấn cho dẫn dắt một hồi. Hắn ngưng thần cảm giác, đột nhiên cảm giác thấy những kia từ ngôi sao trên soi sáng mà đến ánh sáng, tựa như đối với hắn thoáng ngưng tụ một chút. Hắn vốn tưởng rằng những kia soi sáng tới được ánh sáng có thể luyện hóa vào linh hồn thức hải, có thể ở hắn thi pháp thì, nhưng ở linh hồn thức hải bên trong không phát hiện được bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là do linh khí tụ tập mà thành đan điền linh hải bên trong có một chút ánh sao đông lóe lên một lần. Ồ, hắn hơi kinh ngạc, chợt liền không tiếp tục để ý linh hồn thức hải, trái lại đem hết thể sự chú ý đều tập trung ở trong đan điền linh khí hải dương. Lúc này hắn lại phát hiện trên tay hai cái lục mang tinh dấu ấn trở nên càng minh diệu. Từ lạnh lẽo tinh hà soi sáng mà đến ánh sao, bởi kia hai cái lục mang tinh dấu ấn tồn tại, bắn rơi hướng hắn thời điểm, tựa hồ cực kỳ ngưng tụ. Ánh sao theo hắn luyện khí quyết vận chuyển, từng điểm một rót vào trong cơ thể hắn. Không lâu hậu, ở hắn kia đan điền linh hải lấp lóe một điểm tinh mang, liền trở nên hơi sáng sủa. Đến rồi hứng thú nhất thiên, thời khắc quan tâm linh hải bên trong biến hóa, hắn nhìn ở kia một điểm tinh điểm lập lòe ra khi đến, lại có tân tinh điểm cũng từ từ ngưng tụ thành. Chợt, hắn kia bình tĩnh không lay động đan điền linh hải, tựa như bởi vì kia hai cái tinh điểm tồn tại, đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Linh hải bên trong bạch mang mang linh khí, phiên dạo, cuồng loạn mà phun trào, hai cái vòng xoáy linh lực khắc thường địa cao tốc xoay chuyển, một lần nữa nuốt tinh khiết linh lực. Lạch cạch. Nhiếp Thiên tay cầm một khối linh thạch, dĩ nhiên trong nháy mắt, liền đông tái liệt. Khối này linh thạch nội hàm tàng linh khí, tựa như ở cực trong thời gian ngắn, bị hắn cho hút sạch sẽ. Nhiếp Thiên không nói một lời, từ chữ vật thủ hoàn bên trong, lập tức lấy ra 6 khối linh thạch, hắn mỗi một cánh tay đều phân biệt nắm chặt 3 khối linh thạch, đang thu nạp trong đó chất chứa linh lực. Nơi đây không phải toái tinh cổ điện, liền một tia thiên địa linh khí đều không thể mượn dùng, hắn như muốn thuế biến linh hải, nhất định phải mượn linh thạch. 6 khối linh thạch, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện kia một chốc, bên cạnh nhắm mắt cảm ngộ lực lượng áo nghĩa lệ phàn, đột nhiên mở mắt. Tới gần hắn Khương Linh Châu, cũng một mặt nghi hoặc địa mở mắt ra, lấy một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Khương Linh Châu cùng Lệ Phàn như thế, đều từ trên người hắn đột nhiên hiện lên mãnh liệt sóng linh lực, phát hiện hắn dị thường. Lệ Phàn mắt hổ tuân ra tinh quang, lấy tự thân tinh thần ý thức thoáng cảm giác một phen linh lực động tĩnh, liền nhếch miệng nở nụ cười, đạo: "Tiểu tử này quả thực bất phàm." Hắn nhìn ra rồi, Nhiếp Thiên bây giờ ở vào lên cấp then chốt giai đoạn. Hắn muốn tiến vào hậu thiên cảnh hậu kỳ. Khương Linh Châu cả kinh. Lệ Phàn gật đầu, nhẹ giọng lại nói: "Hắn ở chỗ này thu hoạch, khả năng vượt xa chúng ta suy đoán. Hắn biến mất cái kia 3 tháng, để cả người hắn khí chất đều tựa hồ thuế biến. Ta không biết hắn đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng ta tin tưởng, cái kia 3 tháng đối với hắn một đời, cũng có thể sản sinh cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Ta thậm chí cảm thấy, lần này tiên môn thí luyện, to lớn nhất tạo hóa cùng phúc phận, đã bị hắn nắm lấy." Khương Linh Châu càng kinh ngạc, nàng không dám nhiều lời cái gì, mà là cẩn thận đánh giá bốn phía, tựa như bên cạnh người khác nghe nàng cùng Lệ Phàn đối thoại. "Chúng ta có muốn hay không làm hộ pháp cho hắn?" Nàng rốt cục nhỏ giọng hỏi dò. Lệ Phàn cười lắc lắc đầu, "Nếu như là trước đây, chúng ta đương nhiên phải cẩn thận một điểm, có thể hiện tại không cần. Tại Ly Thiên vực bị yêu ma xâm lấn, tao ngộ đại kiếp thì, bảy tông sẽ một cách tự nhiên mà ôm đoàn. Mà tiểu tử kia, còn phải đến Hồng Sán, Phong La cùng Châu Nghị chờ nhân tán thành, bọn họ chỉ có thể vui với nhìn thấy Nhiếp Thiên trở nên càng mạnh hơn, mà sẽ không đi ngăn cản Nhiếp Thiên trưởng thành. Hắn cái tên này, cảnh giới tốc độ đột phá, thực sự là nhanh khó có thể tưởng tượng." Khương Linh Châu có chút hiểu xỉu, "Chúng ta quen biết hắn thời điểm, hắn có điều chỉ là luyện khí cảnh 4 tầng, không nghĩ tới như thế thời gian ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên đã vượt qua ta." Sư thúc tổ vừa ý người, đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Lệ Phàn khẽ mỉm cười. Cũng vào lúc này, ở Nhiếp Thiên kia cuồng loạn không ngớt đan điền linh hải bên trong, người thứ 3 vòng xoáy linh lực, cùng một cái tiểu tiểu, do điểm điểm tinh quang tụ thành vòng xoáy, gần như cùng lúc đó hiện ra đến. Một khắc đó, Nhiếp Thiên dung chuyển không ngớt linh hải, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh. Hắn cũng chợt rõ ràng, hắn lại một lần hoàn thành cảnh giới đột phá, bước vào đến hậu thiên cảnh hậu kỳ. Chương 187, đặc thù giả. Chương 187, đặc thù giả. Nhiếp Thiên dưới chân, chất đầy một chỗ toái liệt linh thạch. Lệ Phàn cùng Khương Linh Châu hai người, tại ý thức đến hắn đã hoàn thành cảnh giới đột phá, cũng sẽ không bị ngoại giới quấy rối thì, cũng không lại tiếp tục quan tâm hắn. Những người còn lại, đều bận bịu với cảnh giới của chính mình cảm nội chung, cũng ở từng người lấy linh thạch đến bổ sung linh lực, cũng không có lưu ý hắn. Trái lại là Phong La bên cạnh Ngu Đồng, cũng không biết xuất phát từ hà loại ý nghĩ, sẽ thỉnh thoảng địa chăm chú vào Nhiếp Thiên. Nàng đã sớm đem Nhiếp Thiên coi là cuộc đời kinh địch, một lòng muốn ở một ngày nào đó, cùng Nhiếp Thiên quang minh chính đại địa tái chiến một hồi. Liên tục mấy lần bại vào Nhiếp Thiên, để Nhiếp Thiên trở thành tâm ma của nàng, đặc biệt là trước đây Nhiếp Thiên, mỗi một lần chiến đấu, cảnh giới kỳ thực đều thấp hơn nàng. Nay lệnh trong lòng nàng cảm giác bị thất bại càng sâu. Toái liệt một chỗ linh thạch, tên kia chẳng lẽ lại đột phá? Ngu Đồng ánh mắt thâm u, nàng nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên nhìn một lúc, sắc mặt trở nên hơi có chút phức tạp. Nhiếp Thiên trở về thì Phong La lặng lẽ điều tra một phen, liền nói cho nàng Nhiếp Thiên đã bước vào hậu thiên cảnh trung kỳ. Nàng cũng ở hậu thiên cảnh trung kỳ, Nhiếp Thiên ở thiên môn bên trong phá cảnh, bước vào hậu thiên cảnh trung kỳ, đã làm cho nó rất kinh ngạc. Nàng thực sự không nghĩ ra, ở kia ngăn ngắn 3 tháng, Nhiếp Thiên đến tột cùng trải qua cái gì, lại ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, lại sẽ cảnh giới hướng về trước đẩy tiến lên một bước. Nhiếp Thiên trưởng thành tốc độ, làm cho nó cảm giác áp lực, có loại sẽ bị Nhiếp Thiên càng suy càng xa sự bất đắc dĩ cảm. "Ta chắc chắn sẽ không lại bại bởi ngươi." Ngu Đồng âm thầm cắn răng, như là cùng Nhiếp Thiên phân cao thấp giống như vậy, cũng chặt đứt tạp niệm, xa vào ở việc tu luyện của chính mình chung. Hô. Không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên thở ra một hơi thật dài, từ trong tu luyện tỉnh lại. Lúc này, ở hắn đan điền linh hải ở trong, tồn tại ba cái vòng xoáy linh lực, một cái hỏa diễm vòng xoáy, một cái thảo mộc vòng xoáy, thêm một cái điểm điểm tinh quang ngưng tụ thành ngôi sao vòng xoáy. Sáu cái thuộc tính không giống lực lượng vòng xoáy, phân bố ở linh hải bên trong, đều đang nhẹ nhàng xoay chuyển. Hắn đang kéo dài nhét vào linh thạch bên trong linh khí thì, hắn linh hải trải qua một phen kinh đảo hãi lãng biến động, lại có thể lần thứ hai mở rộng kéo dài. Hắn vốn có thể tiếp tục nữa, từ chữ vật thủ hoàn lấy ra càng nhiều linh thạch, đi vong ngã địa tu luyện. Chỉ là, hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, tòa kia cổ bên trong truyền tống trận thất thải hà quang, sắp tiêu hao hết năng lượng. Kia hà quang, một đường từ toái tinh cổ điện hộ tống hắn, đem mang đến chỗ này, hắn cùng kia hà quang có một điểm vi diệu liên hệ. Quả nhiên, ngay ở hắn nhìn về phía tòa kia cổ truyền tống trận thì, vờn quanh truyền tống trận thất thải hà quang, còn có kia màu sắc rực rỡ môn, dần dần trở nên vặn vẹo mơ hồ. Năng lượng dần dần biến mất cảm giác, từ hắn trong lòng hiện lên, để hắn rõ ràng không thích hợp. Đều tỉnh lại. Cũng tại lúc này, trước sau chú ý tòa kia cổ truyền tống trận hồng sán, tương tự đột nhiên phản ứng lại. Hồng sán quát to một tiếng, đem những kia cảm ngộ bí thuật, đem ở thiên môn thu được cơ duyên, từng cái đi tham dò ly thiên vực bảy tông môn nhân, đều cho thức tỉnh. Đến lúc đó, hồng sán sắc mặt nghiêm túc, quát lên, từ giờ trở đi, đại gia một cái tiếp theo một cái đi vào, hơn nữa đều tốt nhất có chuẩn bị. Sở hữu nhân, đều đống nhiên mà lên, lần này liền linh bảo các khâu hành, đều không hề có một chút dị nghị. Bởi vì khâu hành cũng rõ ràng, một khi tòa kia cổ truyền tống trận thất thải hà quang khả năng tiêu hao hết, hắn có thể sẽ bị vĩnh viễn khốn với nơi đây, trung thân đều không thể bước vào vẫn tinh chi địa cựu vực. Nơi này không có sinh cơ, không có một chút nào thiên địa linh khí, hoàn toàn không thích hợp tu luyện. Lấy cảnh giới của hắn tu vi, vẫn không có viễn độ tinh hà thực lực, hắn coi như mang theo nhiều hơn nữa linh thạch, cũng sẽ có tiêu hao hết một ngày. Đợi đến linh thạch tiêu hao hết, hắn ở chỗ này mỗi một lần trải qua vực ngoại gió lạnh tàn phá, đều cần lãng phí linh lực. Một khi linh hải bên trong linh lực khô cạn, lại không một tia lực lượng có thể dùng hắn, chắc chắn chết thảm với này. Đi. Nhận rõ điểm ấy khâu hành, quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn An Thi Di, dục nàng đi vào trước. Ồ. An Thi Di vẻ mặt hờ hững, biết nhân vì chính mình nhiều lần không để ý đến hắn, đã trêu đến khâu hành không vui. Chờ trở về linh bảo cát, kia khâu hành e sợ cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, có lẽ còn có thể trong bóng tối phá rối. Có điều, ở thiên môn bên trong có thu hoạch nàng, tin tưởng nếu không quá lâu, liền có thể bước vào đến tiên tiên cảnh ngưỡng cửa, đến khi đó, nàng liền không cần lại e ngại khâu hành. Chúng ta ngục phụ đi đầu. Các ngươi theo hậu. Hồng Sán đúng là kiên cường, bỏ lại câu nói này sau này, liền trước tiên bước vào kia màu sắc rực rỡ quan môn. Còn lại mấy cái đồng dạng đến từ ngục phủ người, quả nhiên như Hồng Sán từng nói, ở hắn sau khi cũng nhất nhất tiến vào. Từ lúc giáng lâm thì, Nhiếp Thiên liền cố ý chú ý một hồi, muốn nhìn một chút ngục phủ Triệu Hải Phong có thể ở. Kia Triệu Hải Phong ở Hắc Vân Thành, đem Nhiếp gia khách khanh nô đảo kích sát, điều này làm cho hắn đã sớm đem Triệu Hải Phong âm thầm ký ở trong lòng. Triệu Hải Phong cùng đồng dạng ở Hắc Vân Thành từng xuất hiện đoạn nguyên, đều đến tiên môn bên trong. Hắn vốn định có một ngày tự tay giết hai người. Đáng tiếc, không có đợi được hắn ra tay, Triệu Hải Phong cùng Đoạn Nguyên, rồi cùng đại đa số vẫn tịch với này Ly Thiên vực bảy tông tử đệ như thế, bị những kia vực ngoại luyện khí sĩ giết chết. Triệu Hải Phong cùng Đoạn Nguyên tử vong, để hắn có chút tiếc nuối, mà Liêu Nghiễn chết, nhưng là để hắn có chút đau lòng. Nhưng bất kể như thế nào, thiên môn thí luyện, bây giờ đến xem đã kết thúc. Ly Thiên vực bảy tông, vì cùng chung kẻ địch, chắc chắn muốn hiệp lực tác chiến, Triệu Hải Phong cùng Đoạn Nguyên chết rồi, hắn cùng Mục phủ cửu hận cũng có thể thoáng có một kết thúc. Ám Minh vực, Đường Dương, hy vọng còn có thể tái kiến. Nhiếp Thiên ngầm hạ nhẫn tâm. Triệu Hải Phong cùng Đoàn Nguyên, những kia ngoại vực khách tới giúp hắn giải quyết, có thể Liêu Nghiễn chết ở Đường Dương tay, chỉ cần hắn còn sống, tương lai mặc dù là sát hướng Ám Minh vực, cũng phải đem kia Đường Dương giết chết. Ngay ở hắn suy nghĩ thì, bảy tông những kia môn nhân đều lục tục tiến vào quan môn. Không lâu hậu, liền linh bảo các khâu hành cùng An Thi Di cũng đều bước vào trong đó. An Thi Di trước khi tiến vào, đôi mắt sáng lặng lẽ ngắm hắn một chút, tựa hồ muốn cùng hắn một đạo. Nhưng ở khâu hành dục dã, An Thi Di không có cách nào, chỉ có thể bị ép đi đầu. Lệ thúc, chúng ta đi đi. Nhiếp Thiên xem đến phiên Lăng Vân Tông bên này, cũng liền không lãng phí thời gian nữa, nhanh chân hướng về kia quang môn bước đi. Rất nhanh, bóng người của hắn liền biến mất ở thiên trong môn phái. Ly Thiên vực, Huyết Tông hoàn cảnh. Chói lọi phân tán thiên môn, càng ở một cái hẻo lánh bên trong cốc ngưng tụ thành, hơn nữa đã kéo dài mấy ngày lâu dài. Xèo xèo xèo. Lần lượt từng bóng người, từ ngày đó bên trong gào thét mà ra, trong nháy mắt rơi vào bên trong cốc. Ở những thân ảnh kia, từ thiên môn bên trong xuyên ra một chốc, bọn họ trên tay thiên môn đồ án đều từ từ mơ hồ lờ mờ, cho đến hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả trước kia thiên môn bên trong điểm điểm thiên diệu, cũng không biết vì nguyên nhân gì, không có tung tích gì nữa. Từ thiên môn hạ xuống hậu, Hồng Sáng cau mày, ngơ ngác nhìn sạch sành xanh mu bàn tay, đăm chiêu địa nhìn về phía kia giữa không trung thiên môn. Thiên môn đồ án không rồi. Thiên diệu bên trong pháp quyết cùng bí thuật, dĩ nhiên cũng không gặp. Quái đản. Này đến tột cùng là sao vậy một chuyện? Sớm biết như vậy, ở kia vực ngoại nơi, nên tiêu tốn càng nhiều khi lĩnh ngộ thiên diệu bên trong bí mật. Từ thiên môn bên trong lao ra bảy tông môn nhân, mỗi một cái đứng lại hậu, đều ngay lập tức phát hiện dị thường. Nhìn trống chân không cũng mu bàn tay, những này sớm thành thói quen cái kia thiên môn đồ án ra hỏa, đều cảm thấy cực kỳ ảo não. Ở những kia thiên môn đồ án nội, có thiên diệu tồn tại, thiên diệu ở trong là bọn họ từ kia tàn tạ bên trong cung điện cổ, thu được tan nát lực lượng bí thuật. Những kia bí pháp, cùng bọn họ tu luyện thuộc tính rất nhiều ngọn nguồn, bọn họ lĩnh ngộ ảo diệu trong đó thì, đều cảm thấy tâm tình thu được to lớn được lợi. Có thể rời đi thiên môn hậu, bọn họ cho rằng có thể bảo tồn vĩnh cửu đồ vật, lại đột nhiên tiêu thất rồi. Điều này làm cho bọn họ nhất thời khó có thể tiếp thu. Không lâu hậu, Nhiếp Thiên cũng từ thiên môn bay ra, hắn còn cố ý địa đứng ở An Thi Di bên cạnh, cũng hướng về phía An Thi Di khẽ mỉm cười. Hắn trên mu bàn tay thiên môn đồ án, ở hắn từ thiên môn bay ra một khắc đó, cũng đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng, kia hai cái vốn là rơi ở thiên môn đồ án nội lục mang tinh dấu ấn, nhưng ở thiên môn biến mất thì, Na Di đến ngực hắn vị trí. Hắn lấy tâm thần hơi một cảm giác, lập tức phát hiện kia hai cái rơi ở ngực lục mang tinh dấu ấn, bên trong sắp xếp có thứ tự thái cổ phù văn, một cái đều không có thiếu hụt. Phái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, vẫn là ở kia hai cái lục mang tinh dấu ấn bên trong rõ ràng hiện hiện. Rất nhanh, chờ sở hữu nhân đi ra, toàn bộ mất đi thiên môn đồ án thì, hắn liền rõ ràng chỉ có hắn một người, còn bảo lưu kia hai cái lục mang tinh dấu ấn. Hắn là duy nhất đặc thù giả. Chương 188, ma khí mãnh liệt. Chương 188, ma khí mãnh liệt. Tại sao lại ở chỗ này? Huyết Tông Phong La, ngắm nhìn bốn phía, một mặt mê hoặc, không nên ở các ngươi ngục phủ sao? Hắn nhìn về phía Hồng Sán. Hồng Sán cau mày, lắc lắc đầu, đạo, thiên môn chưa bao giờ tại Ly Thiên vực mở ra quá, chúng ta đối với thiên môn kỳ thực không biết gì cả, cũng không có bất kỳ điển tịch ghi chép quá thiên môn kỳ diệu. Cũng không biết Ly Thiên vực thế cuộc làm sao. Phong La thở dài một tiếng, nhìn về phía Huyết Tông tông môn vị trí phương hướng, lo lắng lo lắng. Theo đạo lý mà nói, thiên môn nếu ở đây mở ra, Huyết Tông những kia môn nhân cùng đệ tử, nên không thể không hề phát hiện. Phong La trong bóng tối suy đoán, mà cổng trời nên mở ra quá trong một khoảng thời gian, ở thất thải hà quang rơi ra cổ truyền tống trận, hình thành quang môn thì, nơi đây thiên môn liền nên tồn tại. Bọn họ ở kia truyền tống trận bên cạnh, ở lại thời gian bao lâu, ngày này môn nên tồn tại thời gian bao lâu. Như vậy trường thời gian, dĩ nhiên không có Huyết Tông môn nhân tìm tới, này có chút không hợp với lẽ thường. Hắn cùng Hồng Sán lúc nói chuyện, nhân thiên môn đồ án biến mất mọi người, dần dần tỉnh táo lại. Lệ Phan liếc mắt một cái Nhiếp Thiên, chú ý tới liền Nhiếp Thiên trên tay thiên môn đồ án, cũng cùng nhau biến mất thì, hắn hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn cũng không có mở miệng hỏi dò. Cảm giác được hai cái lục mang tinh dấu ấn chuyển đến ngực Nhiếp Thiên, đương nhiên sẽ không hướng người khác tiết lộ việc này. Khi hắn mơ hồ cảm giác được, toái tinh cổ điện thí luyện đoạt được quý giá nhất đồ vật, ngay ở ngực hắn hai cái lục mang tinh dấu ấn. Một cái khác lục mang tinh dấu ấn, ghi chép toái tinh quyết bản hạng, tự nhiên là bị Thiên Cung Ninh Ưng hoạch được. Hắn không có thông báo bất luận người nào, giả bộ cũng mất đi thiên môn đồ án, cũng theo những người kia đổi tang địa ồn ào một phen, chờ không còn có nhân lưu ý hắn thì, hắn triệt để yên lòng. Toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, can hệ trọng đại, vạn nhất bại lộ ra, hắn không dám khẳng định Hồng Sán, Phong La cùng Châu Nghị chờ nhân, hội sẽ không còn như hiện tại bình thường đối với hắn. Hắn biết hắn nhất định phải tử thủ bí mật. Hiện tại sao vậy nói? Quỷ Tông Châu Nghị, sắc mặt nghiêm túc, đạo, là phân tán ra đến, từng người rời đi, vẫn là tiên đi Huyết Tông tìm hiểu một hồi tin tức. Đi Huyết Tông hỏi một chút tình huống đi, ta cảm giác có chút không đúng lắm. Hồng Sán nói. Cũng tốt. Mọi người dồn dập biểu thị đồng ý. Tại Ly Thiên vực thế cuộc không rõ trước, bọn họ cũng không muốn tùy tiện tách ra, từng người trở về tông môn. Cũng không ai biết, trên đường thời điểm, sẽ đối mặt cái gì. Hay là tàn phá Ly Thiên vực yêu ma, cũng hay là ngoại vực kẻ xâm lấn, bất luận là đụng tới kia một loại, bọn họ phân tán đều không chiếm được chỗ tốt. Xem trên trời. Lúc này, Quỷ Tông Châu Nghị, đột nhiên có chút hoảng sợ quát lên. Mọi người chợt đều vọng hướng thiên không, sau đó liền phát hiện một cái tử hắc sắc kiến vụ, như dòng sông bình thường trên không trung dũng động. Tử hắc sắc kiến vụ, bọn họ trước bước vào thiên môn thì, ngay ở ngục phủ từng thấy. Lúc đó, từ đan dệt ở thiên môn vết nước không gian bên trong, cũng dâng trào ra nồng nặc tử khói đen, những kia tử hắc sắc kiến vụ, bị giam cầm ở ngục phủ yêu ma nuốt hấp thu sau này, mức độ lớn địa tăng cường yêu ma lực lượng, trợ giúp yêu ma thoát ly ngục phủ luyện ngục khốn ma trận, làm cho yêu ma từng cái đào mạng. Ma khí. Đến từ ngục phủ Hồng Sán, sắc mặt kỳ biến, hướng mọi người giải thích, trước đây Ly Thiên vực, rồi rào những này ma khí cùng thiên địa linh khí tuy rằng đồng tông đồng nguyên, nhưng kỳ thực là bị ô uế quá. Chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ, là không cách nào mượn ma khí tu luyện, mạnh mẽ đi luyện hóa những ma khí kia, sẽ chỉ làm nhân tộc luyện khí sĩ biến thành yêu ma khôi lỗi. Rất nhiều năm trước, những kia mạnh mẽ luyện khí sĩ, đem Ly Thiên vực yêu ma chém giết hoặc trục xuất sau này, lợi dụng các loại phương pháp, mới đưa những ma khí kia tinh chế, biến thành chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ có thể thu nạp thiên địa linh khí. Yêu ma là không thể thông qua tinh chế sau này thiên địa linh khí bên trong đi thu được lực lượng. Cũng là như thế, chúng ta luyện ngục khốn ma trận, căn bản không sợ những kia yêu ma chạy ra. Không có ma khí, yêu ma liền không thể thu được lấy sức mạnh mới, máu thịt của bọn họ lực lượng, còn không luyện ngục khốn ma hút ra, dùng để làm vì chúng ta ngục phủ chống đỡ ngoại địch tấm bình phong lớn nhất. Chúng ta đi thiên môn thì, chỉ ở ta ngục phủ chỗ ấy từng xuất hiện ma khí, bây giờ huyết tông lại cũng có ma khí hiện lên. Điều này nói rõ. Hồng Sán liếc mắt nhìn sắc mặt nghiêm nghị Phong La, đạo, huyết tông, nên cũng bị yêu ma cho xâm nhập. Hay là liền hiện tại, các ngươi huyết tông tông môn, cũng bồi hồi từng con yêu ma. Phong La trầm mặt, không có trả lời, có thể hắn phán đoán trong lòng, kỳ thực là cùng Hồng Sán như thế. Ở kia tử hắc sắc ma khí sông dài, hiện hiện với bầu trời một khắc đó, hắn liền biết huyết tông tuyệt đối không yên ổn. Huyết tông bị yêu ma xâm nhập, chúng ta, có còn nên đi huyết tông tông môn? Linh bảo các khâu hành, vẻ mặt đưa đám, nhỏ giọng nói rằng, huyết tông cùng quỷ tông cách xa nhau cũng không coi là xa xôi, nếu không, chúng ta tiên đi quỷ tông bên kia chứ. Biết rõ huyết tông tồn tại yêu ma, hắn chỉ muốn tránh ra thật xa, không muốn vừa về tới Ly Thiên Vực, rồi cùng yêu ma đi liều mạng. Các ngươi tự làm quyết định. Phong La lạnh rên một tiếng, đạo, ta thân là huyết tông nhân, ở tông môn gặp nạn thì, nhất định cùng tông môn cùng chết sống. Nói xong, Phong La không có để ý tới những người khác, cái thứ nhất hướng huyết tông vị trí phóng đi. Hắn hơi động, tương tự từ huyết tông đi ra Ngu Đồng, cũng chợt đuổi tới. Lúc này, Nhiếp Thiên chú ý tới còn ở lại tại chỗ sở hữu nhân, đều không có ngay lập tức lên đường. Những người kia đều không phải huyết tông môn nhân, không có cần thiết vì huyết tông đi phó tử. Đặc biệt là trước cùng huyết tông từng có một phen huyết chiến, bị huyết tông cùng quỷ tông xâm lấn linh bảo cát, Khâu Hành sắc mặt biến đổi, đối với kia An Thi Di nháy mắt, ra hiệu nàng đến mở miệng. Hắn kỳ vọng, do An Thi Di tới nói không ra được huyết tông. Có thể An Thi Di nội tâm đối với hắn tràn ngập xem thường, đối mặt hắn dục ánh mắt, lựa chọn làm như không thấy. Khâu Hành trong lòng mắng to, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ mối hận An Thi Di. Ngục phủ cùng huyết tông cách xa nhau khá xa, trên đường sẽ gặp phải cái gì, quỷ mới biết. Hồng Sán thoáng do dự một lúc, thì có quyết định, ta ngục phủ đi huyết tông. Vừa dứt tiếng, Hồng Sán liền dẫn huyết tông những kia kẻ sống sót, lập tức đuổi tới Phong La. Quỷ tông Châu Nghị, vừa thấy Hồng Sán có quyết định, cũng buông lời đạo, quỷ tông cùng huyết tông từ trước đến giờ đều là kề vai chiến đấu, tại Ly Thiên vực tao ngộ đại kiếp thì, càng nên như vậy. Hồng huynh, chờ chúng ta một chút, coi như chúng ta quỷ tông một cái. Hắn cũng dẫn quỷ tông môn nhân, hướng huyết tông tông môn vị trí mà đi. Ngục phủ, quỷ tông cùng huyết tông, trước đây chính là ở đồng nhất cái liên minh ạ lì án sở, biết do huyết tông gặp nạn, ngục phủ cùng quỷ tông đều không muốn không đếm xỉa đến. Nhưng, Linh Bảo Các, Lăng Vân Tông, Bùi Cốc cùng Huyền Vũ Cung, trước cùng kia tam phương đều là kẻ địch. Lúc này, bọn họ sẽ làm ra cái gì lựa chọn, Nhiếp Thiên liền nhìn có chút không ra. Các ngươi sao vậy nói? Lệ Phan trầm giọng nói. Bùi Cốc quan thu, do dự một chút, nói rằng, không còn Hồng Sán bọn họ. Thực lực chúng ta đại đại suy yếu, từ nơi này đi chúng ta tứ phương tông môn, đường xá xa xôi. Ta cảm thấy, hay là chúng ta nên cùng Hồng Sán bọn họ như thế, đi huyết tông tông môn nhìn tình huống. Ta cũng là như thế nghĩ tới. Lệ Phàm nói, Huyền Vũ cung vị kia gọi Sử Hàng tiên thiên cảnh sơ kỳ giả, cũng chậm rãi gật đầu, đồng ý. Người đây, Lệ Phàm nhìn phía không có mở miệng Khâu Hành. Cái này Khâu Hành cười khổ. Các ngươi linh bảo cắt nhìn làm đi. Lệ Phàm không có chờ hắn đưa ra đáp án, liền đối với Nhiếp Thiên cùng Khương Linh Châu nói rằng, chúng ta đi. Ta và các ngươi quá khứ. An Thi Di đột nhiên nói, cũng lập tức hướng đi Nhiếp Thiên, cho thấy chính mình thái độ. Khâu Hành sắc mặt lập tức trở nên âm trầm khó coi. Chương 189, con đường phía trước hung hiểm. Chương 189, con đường phía trước hung hiểm. Thiện nhân. Chờ trở lại tông môn, ta xem ngươi còn dám cản rỡ. Khâu Hành ánh mắt tối tăm, lạnh lùng nhìn An Thi Di cùng Nhiếp Thiên sóng vai mà đi, xảo cười khanh khách, một bụng căm tức. Lúc này, hư không hiện hiện thiên môn, đã từ từ biến mất. Từ thiên môn trở về bảy tông tử đệ, bây giờ đều ở Hồng Sán mấy câu nói hậu, tùy Tùng Phong La hướng về huyết tông mà đi. Nơi đây, chỉ còn giữ lại Khâu Hành vẫn còn ở đó. Khâu Hành thầm mắng một lúc, ngẩng đầu nhìn hướng kia tử hắc sắc, rung động ma khí, đột nhiên trong lòng sinh ra sợ hãi. Chỉ cần chỉ là hắn một người, muốn bình an vô sự địa trở về Linh Bảo Các, trừ phi trên đường không gặp được bất kỳ biến cố. Coi như gặp phải nhất đầu yêu ma, lấy cảnh giới của hắn tu vi, đều e sợ khó có thể đảm mạng. Khâu Hành do dự nửa ngày, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tương tự hướng về huyết tông mà đi. Người kia là sao vậy một chuyện? Hắn thật giống khắp nơi nhằm vào ngươi a. Nhiếp Thiên cùng An Thi Di, theo Lệ Phàn trở nhân về phía trước thì, hơi nghi hoặc một chút địa dò hỏi, hắn không phải các ngươi linh bảo các trưởng bối ma. Theo đạo lý mà nói, hắn nên khắp nơi che chở ngươi mới đúng, vì sao những kia can thiệp vào sự tình, muốn đẩy cho ngươi đi làm? Nhiếp Thiên tự nhiên không đốc, từ toái tinh cổ điện trở về, rơi xuống tòa kia cổ truyền tống trận thì, hắn liền từ Khâu Hành trong mắt, nhìn thấy đối với hắn bất thiện. Sau đó, hắn tử quan sát kỹ một phen, phát hiện kia Khâu Hành nhiều lần cùng mọi người làm trái lại, thời khắc mấu chốt đều chỉ muốn bảo toàn tính mạng. Lần này đại gia quyết tâm đi tới huyết tông thì, Khâu Hành rõ ràng không muốn đồng hành, có thể Khâu Hành chính mình lại không nói, chỉ là lấy ánh mắt ra hiệu An Thi Di. Khâu Hành thân phận bãi ở nơi đó, hắn sai khiến An Thi Di cử động, rõ ràng có chút bị hủi. Ở Nhiếp Thiên đến xem, kia Khâu Hành lòng dạ chật hẹp, e sợ không dễ ở chung. Hắn a. An Thi Di đại lông mày cau lại, nhẹ giọng nói rằng, hắn cùng Cam Khang tâm tư như thế. Cam Khang. Nhiếp Thiên bỗng nhiên phản ứng lại, hóa ra là như thế một chuyện. Dám bảo hội thì, hắn liền thông qua An Dĩnh cùng Phan Đảo, rõ ràng Cam Khang tâm tư, nếu không có hắn đúng lúc xuất hiện, kia Cam Khang e sợ còn có thể hùng hổ doa người, muốn cho An Thi Di khuất phục. Khâu Hành nếu cùng Cam Khang như thế, tự nhiên cũng là đối với An Thi Di không có ý tốt, vậy thì để Nhiếp Thiên trong lòng hiểu rõ. Hắn đứng đầu sâu sắc nhìn về phía An Thi Di. Một thân màu đỏ rực bó sát người quần dài An Thi Di, dáng người thức tha, nàng một cái nhíu mày một nụ cười, đều tràn ngập mê người ma lực, đôi mắt sáng, câu hồn và phách, tựa như có thể để cho bất kỳ nam nhân say mê trong đó. Phong nhã hào hoa nàng, xinh đẹp như nở rộ đóa hoa, để rất nhiều người đều muốn hái. Như vậy nàng, bối cảnh cùng thân phận lại không đủ, ở linh bảo các cái loại địa phương đó sẽ bị nhân ngày đêm ghi nhớ, cũng là chuyện đương nhiên. Nhiếp Thiên đã sớm nghe nói, linh bảo các bất luận là linh tông vẫn là bảo các, đều có rất nhiều người thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng, những người kia còn đều là quyền cao chức trọng giả. Chết rồi một cái Cam Khang, lại bước lên một cái Khâu Hành. Nhiếp Thiên hừ một tiếng, đạo, có điều kia Khâu Hành, tựa hồ còn không bằng Cam Khang đây. Hắn nếu như còn dám mơ hão, ta muốn hắn cùng Cam Khang như thế đi chết. Cam Khang chết rồi. An Thi Di môi đỏ khẽ nhếch. Nàng chỉ biết là Cam Khang ruồng bỏ linh bạo cát, từ Xích Viêm Sơn mạch tiêu thất rồi, nàng cho rằng kia Cam Khang tại ngoại vực lại dịch tiếp dẫn dưới, đã từ Ly Thiên vực thoát thân, đi tới Ám Minh vực. Trong lòng nàng, chỉ cần Cam Khang còn sống, trước sau đều là một cái tâm phúc của nàng hòa lớn. Đặc biệt là lập tức. Y dựa theo những kia ngoại vực khách tới lời giải thích, cái khác mấy vực cứng giả, đối với Ly Thiên vực mưu đồ gây rối, nhất định sẽ thuận thế xâm lấn. Trong đó liền bao quát Ám Minh vực. Nàng vẫn lo lắng từ linh bảo các rời đi Cam Khang, một ngày nào đó sẽ trở về Ly Thiên vực, mang theo Ám Minh vực lực lượng, đi bức bách nàng. Đông nhiên từ Nhiếp Thiên trong miệng, biết được Cam Khang dĩ nhiên chết rồi, nàng là vừa mừng vừa sợ, muốn xác thực nhận rõ ràng. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhẹ giọng nói, có người đem Cam Khang cùng lại dịch đầu người, mang cho ta. An Thi Di đôi mắt đẹp mở to, lấy cực kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía hắn, là Vu Tiền Bối sao? Không là. Nhiếp Thiên lắc đầu, không muốn nhiều lời hoa mộ sự tình, nói chung, ngươi chỉ cần biết, kia Cam Khang cùng lại dịch chết rồi là tốt rồi. Lại không phải Vu Tiền Bối. An Thi Di đôi mắt sáng né qua một tia dị thải, đột nhiên cảm giác thấy giờ khắc này Nhiếp Thiên trở nên hơi thần bí khó lường. Nàng phát hiện nàng càng ngày càng nhìn không thấu Nhiếp Thiên, cảm thấy Nhiếp Thiên trên người có rất nhiều sắc thái thần bí. Nàng nhận thức Nhiếp Thiên thời điểm, tự nhiên Nhiếp Thiên là đứa bé, khi đó Nhiếp Thiên cũng xác thực còn nhỏ. Nhưng mà, bây giờ Nhiếp Thiên, ở trải qua thanh huyễn giới cùng tiên môn mài giũa sau này, vốn là so với bạn cùng lứa tuổi cao to cường tráng hắn, cá tử lại cất cao một đoạn. Ngoại trừ trên thân thể biến hóa ở ngoài, Nhiếp Thiên khí chất đã phát sinh thuế biến càng to lớn hơn. So với trước kia đến, Nhiếp Thiên trở nên càng ngày càng tự tin, tính cách cũng trầm ổn kiên nghị rất nhiều, gan to bằng trời, cảnh giới lại đang tăng nhanh như gió. Nhiếp Thiên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn dần dần toát ra nam nhân mới có kiên cường cùng sự dẻo dai. Chẳng biết vì sao, An Thi Di bỗng nhiên liền cảm thấy, Nhiếp Thiên đã không còn là một đứa bé, mà thực sự trở thành một người đàn ông. Người nam nhân này, nhiều lần bảo vệ nàng, hào không lưu đồ địa đứng nàng bên cạnh, làm cho nó cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Ai, cái tên này? An Thi Di khẽ cắn nở nang môi dưới, như tiểu cô nương giống như vậy, bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Cũng vào thời khắc này, hướng về huyết tông mà đi người mở đường, đột nhiên ngừng lại. Nhiếp Thiên cùng Lệ Phàn chờ nhân, cũng từ từ thả chậm lại bước chân, với một cái bên trong sơn cốc ngừng lại bước tiến. Đá vụn khắp nơi bên trong thung lũng, huyết tông Phong La cùng Ngu Đồng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn trong cốc từng cái khô cạn ao. Những kia ao, phân bố ở bên trong sơn cốc, vốn là ở trong ao, nên quanh năm chứa đầy huyết thủy, cung huyết tông đệ tử tu luyện hết thảy. Có thể hiện ở trong ao không chỉ trống trơn không vậy, thung lũng quanh thân thạch trong lầu, cũng không có bất kỳ một tên huyết tông đệ tử tồn tại. Nơi này, cách huyết tông tông môn cách xa nhau đã không xa, ở tình huống bình thường, nơi đây mãi mãi cũng sẽ có tam thiên cảnh huyết tông môn nhân khổ tu, lấy huyết chỉ đến rèn luyện thân thể, thu nạp bên trong ao máu linh thú huyết đến tu luyện huyết tông các loại cấm thuật. Các ngươi có thể đến, để ta có chút ngoài ý muốn. Sớm trước liền dừng lại Phong La, nhìn thấy Lệ Phản cùng Quan Thu trở nhân, cũng đều cản đến chỗ này, có chút kinh ngạc, mặc kệ thế nào, các ngươi vào lúc này còn nguyện ý đến chúng ta huyết tông, ta Phong La lĩnh các ngươi nhân tình này. Nếu chúng ta huyết tông có thể vượt qua kiếp nạn này, mặc dù là tông môn không đồng ý, ở các ngươi tông môn gặp nạn thì ta Phong La cũng sẽ chạy đi viện trợ. Không cần khách khí. Lệ Phàn cười cợt, giả vờ dễ dàng nói rằng, chúng ta ở thiên môn kề vai chiến đấu, đem những kia ngoại vực ra hỏa hết mức tàn sát. Theo ta thấy, bất luận là yêu ma, vẫn là ngoại vực tân kẻ xâm lấn, đều không có thể đem chúng ta Ly Thiên vực triệt để công hãm. Chỉ cần bảy tông có thể đồng tâm hiệp lực, Ly Thiên vực định có thể bình yên vô sự, thuận lợi vượt qua đại nạn. Phong La gật gật đầu, lông mày vẫn như cũ thâm nhíu mày, hy vọng như vậy. Huyết Tông, tất nhiên là bị yêu ma tàn phá quá. Ngục phủ Hồng Sán, cũng là sắc mặt thâm trầm, hắn nhìn về phía Huyết Tông tông môn vị trí, đạo, ta có thể cảm giác được, các ngươi Huyết Tông tông môn nơi, từ hắc sắc ma khí càng thêm nồng nặc. Chỉ là ta cảnh giới còn chưa đủ, không cách nào từ những ma khí kia ở trong, nhận ra được yêu ma khí tức. Ta cũng như thế. Phong La thở dài một hơi, đạo, Huyết Tông khẳng định là xảy ra vấn đề rồi, nhưng đến tuột cùng đến kia một loại trình độ, ta cũng không dám dự đoán. Yêu ma hoành hành ly thiên vực thời đại, cách chúng ta quá mức cửu viễn, chúng ta đối với yêu ma kỳ thực không biết gì cả. Ma khí, chính một chút ô uế ly thiên vực thiên địa linh khí, ta có thể cảm giác được. Hồng Sán lo lắng mà nói ra, đợi được ly thiên vực thiên địa linh khí, bị ma khí triệt để ô nhiễm, hết thảy thiên địa linh khí, đều trở thành yêu ma có thể làm bản thân lớn mạnh ma khí, khi đó ly thiên vực, chỉ sợ cũng thật sự rất khó khăn vươn mình. Chết tiệt. Cái khác mấy vực ra hỏa, biết rõ ràng yêu ma tại ly thiên vực hiện thân, không chỉ không đến giúp bận điệu, còn một lòng suy nghĩ kiếm lợi. Khương Linh Châu hầm hừ mà nói ra. Bọn họ mưu đồ ly thiên vực, cũng không phải một ngày hai ngày. Hồng Sán mặt lạnh, ta ngục phủ tọa chấn ly thiên vực nhiều năm, vẫn biết ý nghĩ của bọn họ. Đáng tiếc, chúng ta ly thiên vực xác thực không đủ mạnh, chí ít vẫn không có mạnh đến có thể để cho bọn họ bỏ đi tàn niệm. Ầm. Đột nhiên, một cái tiếng vang rất nhỏ, từ thung lũng dưới đáy đại địa bên trong truyền đến. Tiếng vang đó vừa truyền ra, Phong La cùng Ngu Đồng nhìn chăm chú một chút, đều mục hiện ra vẻ kinh dị. Nhiếp Thiên nhịp tim, ở thanh âm kia truyền ra thì cũng khác thường địa chấn động một chút. Chương 190, Hải cốt huyết yêu. Chương 190, Hải cốt huyết yêu. Cái gì âm thanh? Lệ Phan một mặt kinh ngạc, hắn cúi đầu nhìn về phía dưới chân đại địa, theo bản năng mà lấy tinh thần ý thức đi cảm giác. Nhưng mà, tinh thần của hắn ý thức mới thâm xuống lòng đất 10 trượng, liền bị một tầng huyết ngâu ngăn trở, khó hơn nữa đi xuống thăm dò. Những người còn lại, nghe được cái kia đến từ lòng đất dị hưởng hậu, cũng đều dồn dập thả ra tinh thần ý thức, rất cẩn thận địa cảm giác. Nhưng bọn họ cùng Lệ Phàn như thế, triển khai tinh thần ý thức, đều bị dưới chân một tầng huyết mô cho ngăn cách, không cách nào chân chính nhòm ngó đến dưới nền đất kỳ diệu. Không cần kiểm tra. Huyết Tông Phong La giải thích, tầng kia huyết mô do chúng ta tông chủ tự mình ký kết, lấy các ngươi cảnh giới tu vi, là không thể lấy tinh thần lực xuyên thấu tầng kia huyết mô. Ầm. Nhưng vào lúc này, lại có một tiếng dị hưởng, lần thứ hai từ dưới nền đất truyền đến. Huyết Tông Phong La cùng Ngu Đồng, sắc mặt trở nên càng quái dị, tựa hồ cũng bị đã kinh động. Sao sẽ như vậy? Một lần tim đập, đúng là thường có phát sinh, hai lần tim đập cách xa nhau như thế gần, trước đây có thể chưa bao giờ có. Phong La vứt cảm, tạm thời đều lãng quên Huyết Tông khả năng đối mặt khốn cục, mà là suy nghĩ xuất thần địa nhìn chằm chằm dưới chân đại địa, lẩm bẩm nói nhỏ, không nên à, như vậy nhiều năm qua đi, nó chưa bao giờ quá như vậy khác thường. Ngoại trừ tình cờ một lần nhịp tim, nó sẽ không có bày ra quá những khác động tĩnh, cũng không có một lần nữa sinh ra sinh cơ chút nào dấu hiệu. Liền ngay cả trong tông môn những lao gia hỏa kia, cũng đã bỏ qua nó, phán định nó là thất bại thưởng thức. Ngu Đồng do dự một chút, nhỏ giọng nói rằng, Phong Thúc, ly thiên vực kinh thiên chỉ biến, hội sẽ không thôi phát nó. Ta nghe người ta nói quá, thiên môn mở ra nơi, sẽ gợi ra thiên địa dị biến, sản sinh rất nhiều chỗ kỳ lạ. Nhiếp Thiên đột nhiên nói. Vu Tiền Bối nói. Phong La nghi ngờ nói. Nhiếp Thiên không thể nói hoa mộ, liền gật đầu, đạo, đúng thế. Lẽ nào thật sự là thiên địa chỉ biến gợi ra? Phong La sửng sốt một chút, đồng nhiên chăm chú vào Ngu Đồng, đạo, sư phụ của ngươi Huyết Linh Châu, còn ở trong tay ngươi. Sư phụ lo lắng ta ở thiên môn bên trong thực lực không đủ, ở ta bước vào thiên môn tiền, liền đem Huyết Linh Châu giao cho ta. Ngu Đồng trả lời. Vật kia, vẫn do sư phụ của ngươi chăm sóc. Luyện hóa nó thời điểm, sư phụ của ngươi cũng là chủ yếu người làm phép, Huyết Linh Châu chính là then chốt, có thể đem từ dưới nền đất hiện hiện. Phong La trầm ngâm nửa ngày, hít sâu một hơi, đạo, Tiểu Đồng, do ngươi thi pháp, ta muốn nhìn một chút nó. A, Ngu Đồng kinh hãi, không được chứ. Nó nếu như thất bại phẩm cũng là thôi, có thể nếu như nó tỉnh lại. Ta sợ. Đừng lo lắng, Huyết Linh Châu hẳn là có thể khống chế nó. Phong La khuyên bảo Ngu Đồng, chúng ta tông môn tất nhiên tao ngộ đại nạn, liền hiện tại, tông môn cũng có thể đang bị yêu ma cho công kích. Thời điểm như thế này, coi như là nó thật sự tỉnh lại, tông môn tình huống cũng sẽ không thay đổi càng bết bát. Nếu là, ngươi có thể thông qua Huyết Linh Châu, đưa nó khống chế lại, sự tồn tại của nó. Có lẽ có thể thay đổi toàn bộ thế cuộc. Phong La hai mắt tỏa ánh sáng. Phong La, nhưng là tên kia. Là các ngươi thông qua chúng ta ngục phủ từ ngoại vực đổi lấy tên kia. Hồng Sán kinh ngạc nói. Phong La gật đầu, chính là nó. Hồng Sán lấy làm kinh hãi, các ngươi không phải đã sớm nói, nó là thất bại phẩm, nhân sinh mệnh tiêu hao hết vấn đề không cách nào giải quyết, vĩnh viễn không thể chân chính thức tỉnh sao. Đúng là như vậy a. Phong La nói. Vậy bây giờ là sao vậy một chuyện? Hồng Sán hỏi. Trời mới biết sao vậy sự việc. Phong La cũng nghi hoặc không rõ. Bọn họ đang nói cái gì? Nhiếp Thiên tò mò hỏi dò Lệ Phàn. Lệ Phàn lắc lắc đầu, cũng biểu thị không rõ. Trái lại là bên cạnh An Thi Di, đống nhiên nói, huyết tông ngoại trừ các loại cấm thuật ở ngoài, còn có một cái năng lực đặc biệt, bọn họ có thể thông qua thân thể luyện chế huyết yêu. Những kia thân thể, có thể là nhân, cũng có thể là tính mạng của nó chủng tộc. Chỉ cần không triệt để chết hết, thông qua huyết tông bí thuật, liền có thể luyện chế vì là huyết yêu, cùng bọn họ điều động. Ta đoán, dưới nền đất tiên kia, chính là huyết tông luyện chế máu me đầy đầu yêu. Chỉ là, đầu kia huyết yêu, tựa hồ không có có thể hoàn toàn luyện chế ra đến. Nếu không, huyết yêu là có thể bị huyết tông cho điều động, có thể dùng tới đối phó yêu ma. Hẳn là như vậy. Lệ Phàm nói. Hắn lấy khen ngợi ánh mắt, nhìn một chút An Thi Di, đống nhiên nói, ha ha, nếu như ngươi ở Linh Bảo Các không ở lại được, có thể tới chúng ta Lăng Vân Tông. Chúng ta Lăng Vân Tông không có các ngươi như vậy phức tạp, ngươi đến chúng ta Lăng Vân Tông, không cần lại lo lắng sẽ bị một ít có ý đồ riêng ra hỏa âm thầm mơ ước. Nói như vậy, Lệ Phàm vô tình hay cố ý địa, liếc một cái cuối cùng chạy tới Khâu Hành. Kéo ở cuối cùng Khâu Hành, không nghe thấy cái khác đối thoại, chỉ có nghe được câu này. Vốn là tâm tình không tốt Khâu Hành, hừ một tiếng, cũng không có nhiều lời. Hắn biết, bởi vì hắn các loại không hợp quần cử động, nơi đây sở hữu nhân đều ở bài xích hắn. Hắn nếu như dám to gan vào lúc này, cùng Lệ Phàm không qua được, lập tức liền sẽ trở thành chúng thị chi. Hắn chỉ có thể nhịn được Lệ Phàm chê cười. Đa tạ. An Thi Di ưu nhã nhẹ nhàng con người, chân thành đạo, nếu như có một ngày, ta thật sự ở Linh Bảo Các nửa bước khó đi, ta sẽ đi Lăng Vân Tông. Phản bội tông môn, nhưng là trọng tội. Khâu Hành lạnh lùng nói. Ta sẽ để sư phụ của ta, thông báo Linh Bảo Các phòng huy tiền bối một tiếng, nghĩ đến ta sư phụ khuôn mặt, phòng tiền bối vẫn là sẽ cho. Nhiếp Tiên nói chen vào. Lời vừa nói ra, Khâu Hành sắc mặt lại là cứng đờ. Ai cũng biết Vu Tịch cùng Phòng Huy tư giao rất tốt, mà Phòng Huy ở Linh Bảo Các thân phận địa vị so với Linh Tông tông chủ đều cao hơn một tầng. Nếu như là Vu Tịch mở miệng nhân vật chủ yếu, Phòng Huy tất nhiên sẽ không để mặt mũi. Kia An Thi Di từ Linh Bảo Các đến Lăng Vân Tông sẽ trở nên thuận lý thành trương, không hội ngộ đến bất kỳ trở ngại. Vậy ta liền thử xem đi. Lúc này bị Phong La thuyết phục ngu đồng có chút sốt sáng mà từ chữ vật thủ hoàn bên trong lấy ra huyết linh châu. Huyết linh châu vừa ra, thung lũng bị huyết quang soi sáng, giống bị bôi lên một tầng tươi đẹp huyết sắc. Từ kia huyết linh châu bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều huyết ảnh không ngừng biến ảo phương vị, như là điều chỉnh cái gì chỗ then chốt. Ngu đồng tĩnh ngồi xuống, hai tay nâng huyết linh châu, lấy tâm thần câu thông. Nửa ngày hậu, từng đạo hào quang đỏ ngầu, từ kia huyết linh châu bên trong đột nhiên lao ra, trong nháy mắt biến mất với đại địa nơi sâu xa. Tiên tĩnh không hề có một tiếng động thung lũng, dưới nền đất truyền đến từng trận kinh người tiếng nổ vang rền, kia từng cái khô cạn huyết chỉ, phút chốc biến ảo phương vị, nhanh chóng di động ra. Khách khách. Huyết chi na di nơi, từng khối to lớn hòn đá, chịu đến dưới đáy lực lượng nào đó dẫn dắt, dồn dập cách mặt đất mà ra. Rất nhanh, ở thung lũng kia trung ương, liền hiện ra một cái cực kỳ rộng rãi thạch khanh. Hố thúc vừa hiện ra, thì có nồng nặc gây mũi mùi máu tanh, từ trung phiêu giật mà ra. Phong La cùng đồng dạng đến từ huyết tông ngu đồng, ngửi được những kia mùi máu tanh thì, vẻ mặt đều có chút say mê hưởng thụ, phảng phất có thể từ trung thu được lực lượng. Những người còn lại, nghe thấy được nồng nặc kia mùi máu tanh thì, toàn cao mày, nhìn dáng dấp đều có chút không thích ứng. Chỉ có Nhất Tiên, ở những kia nước mũi mùi máu tanh trùng, bình yên tự nhiên. Hắn ở thanh huyễn giới thì, đã từng đem ngu đồng ngưng tụ huyết tuyến, từng cái luyện vào trong cơ thể, tăng cường tự thân huyết nhục tinh khí. Hay là nhân vì cái này, hắn ở sau đó cùng ngu đồng lúc chiến đấu, không bị huyết khí ảnh hưởng, cũng sẽ không bị huyết tông cấm thuật cho nghịch chuyển tiên huyết lưu động. Quả nhiên là nó. Ngục phủ hồng sán, tập hợp hướng kia to lớn hố chỉ liếc mắt nhìn, liền kêu lên sợ hãi. Những người khác cũng dồn dập tới gần, đứng ở đó hố bên cạnh, tò mò đánh giá phía dưới. Hố bên trong, một bộ thân cao nên vượt qua 30 mét hải cốt, lặng lặng mà nằm ở nơi đó. Kia hải cốt toàn thân không có một khối da thịt, khu trên người đều là màu xám xương, ở kia màu xám xương bên trong, vẫn còn có tỉ mỉ mạch máu. Mạch máu bên trong hình như có tiên huyết trước sau đang lưu động chậm chậm. Hai cốt lồng ngực vị trí, từng cây đan sen khớp xương bên trong, bao vây một viên màu nâu xám trái tim. Kia nhiều tiếng dị hưởng, nên chính là đến từ chính khối này màu nâu xám, to lớn trái tim. Hai cốt ngoại trừ thân thể trọng đại, nhìn cùng nhân tộc không có quá to lớn sai biệt, chỉ là phần lưng tựa hồ có sắc bén gai xương, đâm thật sâu vào hồ dưới đáy. Hai cốt cự nhân. Huyền Vũ cung Sử Hàng đột nhiên biến sắc, vội vàng hỏi, cái này hai cốt tộc nhân, bị các ngươi huyết tông được trước? Ở cái gì cấp bậc? Cấp 8 huyết thống. Phong La nói. Ông trời! Các ngươi sao dám đi luyện hóa hắn vì là huyết yêu? Sử Hàng ngượng ác. Cấp 8 huyết thống hải cốt cự nhân, thực lực và nhân tộc linh cảnh cấp bậc luyện khí sĩ tương đương, mà toàn bộ Ly Thiên Vực, cao nhất cường giả, cũng có điều chỉ là huyền cảnh tu vi. Huyết tông luyện hóa một tên cấp 8 huyết thống hải cốt cự nhân vì là huyết yêu, một khi mất đi sự khống chế, kia hóa thân làm hải cốt huyết yêu cự nhân, có thể phá hủy toàn bộ Ly Thiên Vực. Chương 191, sinh mệnh chuyển tiếp. Chương 191, sinh mệnh chuyển tiếp. Đừng lo lắng, bất quá là thất bại phẩm thôi. Phong La biểu hiện trấn định, hắn ra hiệu mọi người không được rơi vào kia hố, không được quá mức tiếp cận kia hài cốt huyết yêu, hướng ngục phủ Hồng Sán giải thích, nói như vậy, chúng ta luyện hóa huyết yêu, thực lực có thể so với trước kia nhược một bậc. Cái này hài cốt cự nhân huyết mạch tuy rằng ở cấp 8, có thể coi là chân chính thành công luyện ra, hắn có thể phát huy được lực lượng, cũng chỉ là cấp 7 huyết mạch. Cấp 7 huyết thống sức chiến đấu, cùng huyền cảnh tương đương, coi như là mất khống chế, ta huyết tông tông chủ cũng có thể trấn áp hắn. Hồng Sán cau mày, đạo, hy vọng như vậy. Ta đi xuống xem một chút. Phong La có chút cẩn thận địa, từ hố bên bờ khiêu lạc, lập tức liền rơi xuống đất hải cốt cự nhân bên cạnh. Từ kia hải cốt cự nhân trên người, thỉnh thoảng phiêu giật ra nồng nặc mùi máu tanh vị, hắn kia màu nâu xám xương cốt bên trong, từng cái tỉ mỉ gân mạch mạch máu chung, có tiên huyết chậm chậm lưu động. Ầm. Lại là một tiếng cực kỳ rõ ràng tiếng tim đập, từ kia hải cốt cự nhân trái tim truyền đến, tiếng tim đập vừa ra, hố quanh thân sở hữu nhân đều tâm thần run lên. Nhiếp Thiên cũng hơi biến sắc. Hải cốt cự nhân kia viên to lớn màu xám trái tim, mỗi khiêu động đậy, hắn phảng phất cũng bị ảnh hưởng, tim đập theo tăng nhanh. Hắn thả ra một tia tinh thần ý thức, lặng lẽ đi cảm giác. Từ kia hải cốt cự nhân trên người, hắn cảm ứng được cực kỳ cuộn trào huyết nhục khí tức, lấy phán đoán của hắn đến xem, kia hải cốt cự nhân cốt hải nội hàm cất giấu khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng. Chỉ là, cũng không biết vì nguyên nhân gì, hải cốt cự nhân tuy tim có đập, nhưng từ đầu đến cuối không có tỉnh dậy dấu hiệu. Hắn nhìn chằm chằm hải cốt cự nhân mắt chử đến xem, phát hiện kia hải cốt cự nhân trong mắt như là hai viên ảm đạm tối tăm bảo châu, hiện màu xám cho. Phong La vòng quanh kia hải cốt cự nhân, thỉnh thoảng đánh ra từng vệt hào quang màu máu, huyết quang bắn tới hải cốt cự nhân xương cốt thì sẽ tiên ra điểm điểm hào quang đỏ ngầu. Không lâu hậu, Phong La giẫm hải cốt cự nhân xương, đi tới lồng ngực vị trí. Hắn sâu sắc nhìn về phía kia viên màu nâu xám, bị từng cây khớp xương bao lấy trái tim, để sát vào đến xem. Nửa ngày hậu, hắn lắc lắc đầu, đạo, vẫn là không có sinh mệnh ba độ. Sinh mệnh ba độ. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, hướng Lệ Phàm trưng cầu, kia hải cốt cự nhân rõ ràng có nồng nặc huyết nhục khí tức, liền bởi vì thiếu hụt sinh mệnh ba động, liền không có cách nào thức tỉnh sao? Là như vậy. Lệ Phàm thở dài một hơi, lấy một loại khá có thâm ý địa ánh mắt nhìn về phía hắn, nói rằng, sư phụ của ngươi, Thọ Linh đại nạn sắp tới. Thọ Linh, kỳ thực chính là sinh mạng khả năng. Cho dù trong cơ thể hắn huyết nhục khí tức chất phác, có thể bởi vì sinh mệnh chi năng tiêu hao hết, cũng sẽ cuối cùng chết đi. Kia hải cốt cự nhân, nên cũng là như vậy. Chỉ có một thân không ít huyết nhục khí tức, có thể bởi vì không còn sinh mệnh chi nguyên, cũng là không có cách nào thức tỉnh. Sinh mệnh chi năng là một loại cực kỳ phức tạp thần bí nguyên thủy năng lượng. Nó cùng linh hồn như thế, chính là bất kỳ sinh mệnh chủng tộc tồn tại căn bản, sinh mệnh chi năng cùng linh hồn, chỉ cần tiêu hao hết một loại, liền mang ý nghĩa tử vong. TLUISNCUATUIN. ET như vậy a? Nhiếp Thiên bước cảm, đang chiêu. Hắn mơ hồ có loại cảm giác hắn trái tim bên trong tồn tại, không có thức tỉnh huyết mạch lực lượng, nên chính là sinh mạng khả năng. Hắn đối với sinh mệnh chi năng không biết gì cả, khi hắn nhưng cảm thấy huyết mạch của hắn lực lượng, khả năng để hắn vọ linh. Vượt xa bình thường nhân tộc tộc nhân. Chuyện này ý nghĩa là, hắn chỉ cần khắc khổ tu luyện, hắn khả năng liền không cần đối mặt sư phụ hắn Vu Tịch vấn đề. Hắn không cần lo lắng ở thọ linh tiêu hao hết trước, không có đạt đến nên có cảnh giới, do đó tiếc nuối chết giả. Đáng tiếc. Phong La đứng hải cốt cự nhân lồng ngực khớp xương vị trí, lắc lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ nói rằng, sinh mệnh chi năng, chính là thế gian thần bí nhất một loại năng lượng. Cái này hài cốt cự nhân cái gì cũng không thiếu, chỉ có thiếu hụt sinh mệnh chi năng. Nếu như có sinh mệnh chi năng thôi phát hắn, để hắn một lần nữa đản sinh ra sinh mệnh sinh cơ, hắn nên có thể chân chính tỉnh lại. Huyết Linh Châu có thể trưởng không hắn, có thể điều động hắn cùng yêu ma chiến đấu. Hắn nếu là có thể bị lợi dụng, chí ít là một cái huyền cảnh cường giả thực lực, hay là có thể xoay chuyển huyết tông thế cuộc. Nói như vậy, Phong La từ hố bên trong xuống tới, liền muốn sai khiến ngu đồng mượn kia Huyết Linh Châu, đem những kia rời đi đá lớn lại ngăn chặn hố. Không có sự sống khả năng, coi như hải cốt cự nhân trái tim nhảy lên có chút khác thường, cũng tuyệt không chân chính thức tỉnh khả năng. Bọn họ cũng không có cần phải tiếp tục ở đây lãng phí thời gian xuống. Ầm. Cũng tại lúc này, từ Huyết Tông tông môn phương hướng truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Phong La biến sắc mặt, ngưng thần đến xem tông môn thì phát hiện kia một đoàn đoàn tử hắc sắc ma khí từ bầu trời bỗng nhiên quán tiết hướng Huyết Tông tông môn. Ở kia tử hắc sắc ma khí ở trong, mơ hồ có thể nhìn thấy yêu ma bóng người, còn có thể thoáng nghe được một điểm yêu ma tiếng gầm gừ. Tông môn hóa huyết đại trận nên bị công phá. Ngu Đồng kinh hãi đến biến sắc, hốt hoảng nói rằng, chúng ta muốn mau chóng tới, hóa huyết đại trận vừa vỡ, yêu ma liền có thể ở tông môn hoành hành, chúng ta muốn làm hết sức ngăn cản những kia yêu ma. Những người còn lại cũng chú ý tới Huyết Tông dị biến, đều sắc mặt nghiêm túc. Linh Bảo các Khâu Hành rụt đầu một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Trước hắn còn không quá khẳng định Huyết Tông thật sự có đại biến phát sinh, bây giờ nghe nói liên Huyết Tông hóa huyết đại trận đều bị xé rách, hắn càng là thấp thỏm lo âu. Sắc mặt hắn âm tình bất định, đang bí ẩn suy nghĩ, có phải là kịp lúc rời đi mới là sáng suốt cách làm. Đáng chết. Nếu như hải cốt huyết yêu có thể thức tỉnh, nếu như có thể điều động hắn, chúng ta có thể vì là tông môn cung cấp to lớn trợ lực. Phong La oán hận nhưng mà nói ra, chỉ thiếu khuyết sinh mệnh chi năng nhiếp thiên nhãn thần lấp lóe không yên. Hắn bây giờ đã 100% khẳng định, trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng, tất nhiên chính là thần bí sinh mệnh huyết thống. Sinh mệnh huyết thống ảo diệu, là cấn ở tim bên trong, hiện tại còn không thể thức tỉnh. Nhưng sinh mệnh máu năng lượng, nên cũng có một chút ngay ở tiên huyết ở trong. Hắn cùng đồng bách kiếp chiến đấu quá hậu, thân thể bị xuyên thủng từng cái vết thương, hiện tại toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu, liền một điểm vết tích đều không có. Hắn huyết nhục khôi phục tốc độ, so với người bình thường, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hắn vững tin, hắn kêu biến thái tự lành lực, tất nhiên cùng tiên huyết nội hàm cất giấu sinh mệnh chi năng có quan hệ. Cũng chỉ có sinh mệnh chi năng mới có thể khiến hắn cùng đồng bách kiếp vừa kết thúc lúc chiến đấu, hết thể lỗ máu tiên huyết ngừng lại, cảm giác đau cũng rất nhanh biến mất. Nếu hắn tiên huyết ở trong, tồn tại sinh mệnh chi năng, nếu như hắn đem hắn tiên huyết, một giọt nhỏ địa nhỏ vào kia hài cốt huyết yêu màu nâu xám trái tim, có không có khả năng bù đắp hài cốt huyết yêu thiếu hụt, khiến cho huyết tông tiêu hao tâm cơ luyện hóa huyết yêu, thành công tỉnh lại. Coi như chỉ là thức tỉnh một trận, chỉ cần ngu đồng có thể trưởng không hắn, cũng có thể cho yêu ma mang đến trọng thương. Chờ một chút. Trong lòng có ý nghĩ nhất thiên, ngăn cản Phong La cùng ngu đồng cấp thiết, ở mọi người không rõ dưới ánh mắt, hắn thả người nhảy một cái, bỗng nhiên rơi vào kia hố. Ngươi đang làm gì ma? Liền muốn vận dụng huyết linh châu, đem kia hố phong bế ngu đồng, mặt cười biến đổi, nổi giận nói, ngươi làm cái gì quỷ? Nhất thiên, ngươi muốn làm cái gì? Lệ Phàn cũng kêu to. Khương Linh Châu cùng An Thi Di chờ nhân, đều bị Nhất Thiên sợ hết hồn, không biết vào lúc này, hắn vì sao lại muốn sảng bậy. Mau mau đi ra cho ta. Huyết Tông Phong La cũng mặt lạnh hét lớn. Có thể Nhất Thiên, nhưng hoàn toàn không nghe bọn họ khuyên can, vừa rơi xuống hướng kia hố, liền theo hải cốt huyết yêu sương, cấp tốc đi tới kia hải cốt huyết yêu lồng ngực vị trí. Hắn chạm nơi, chính là Phong La mới vừa rời đi nơi, dưới chân chính là kia viên to lớn màu nâu xám trái tim. Cho ta một chút thời gian. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm tuấn, hắn tiện tay từ chữ vật thủ hoàn bên trong, lấy ra một cây chùy thủ, đem ngón giữa tay phải đâm ra một cái miệng máu. Hắn lấy miệng máu, quay về kia hài cốt huyết yêu màu nâu xám trái tim, một giọt nhỏ đỏ sẫm giọt máu, từ kia miệng máu bên trong nhỏ xuống. Tích đáp, tí tách. Một giọt nhỏ đến từ trong cơ thể hắn tiên huyết, rơi vào kia viên màu nâu xám trái tim thì, kia trái tim lại như là bọt biển giống như, cấp tốc đem tiên huyết hấp thu. Hài cốt huyết yêu màu nâu xám trái tim đang thu nạp mấy chục nhỏ nhiếp thiên tiên huyết hậu, trái tim nhảy lên tần suất lại đột nhiên tăng nhanh. Hài cốt huyết yêu kia màu xám cho bản không có ánh sáng lộng lẫy trong mắt, dĩ nhiên dần dần có từng điểm dị mang lấp lóe mà ra. Mấy chục giọt tiên huyết nhỏ xuống hướng hài cốt huyết yêu trái tim hậu, nhiếp thiên cảm giác có chút không khỏe, thật giống trôi đi rất nhiều huyết nhục tinh khí. Hắn tạm dừng lại, túi đầu nhìn kỹ kia hài cốt huyết yêu, tràn ngập chờ mong địa chờ đợi. Hô. Một cái so với cái khác huyết ảnh, rõ ràng phải lớn hơn nhiều huyết ảnh, ở kia ngu đồng huyết linh châu bên trong, đột nhiên hiện hiện ra. Hài cốt huyết yêu. Ngu đồng một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi tỉnh lại hài cốt huyết yêu. Phong La ngơ ngác, hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên vẻ mặt, lại như là ban ngày thấy quỷ, quái dị tới cực điểm. Chương 192, tỉnh lại. Chương 192, tỉnh lại. Hài cốt huyết yêu, kia hôi trong mắt màu xanh lục lấp lóe mà ra ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được chấn động cùng bất an. Ngu đồng tinh tế năm ngón tay nắm chặt huyết linh châu, một cái dần dần hiện hiện huyết ảnh, rõ ràng so với cái khác huyết ảnh lớn hơn nhiều, kia huyết ảnh cùng hài cốt huyết yêu rõ ràng tồn tại liên hệ nào đó. Không cần Phong La cùng ngu đồng nhiều lời, những người khác cũng có thể cảm giác được, kia hài cốt huyết yêu tựa như ở một chút thức tỉnh. Phong La lúc trước sáng tỏ đã nói, hài cốt huyết yêu cũng không có bị triệt để luyện hóa, hắn thiếu hụt căn bản nhất sinh mệnh chi năng, trừ phi cái kia giải quyết vấn đề, bằng không hài cốt huyết yêu mặc dù nắm giữ nồng nặc huyết nhục khí tức, cũng tuyệt khó khăn thức tỉnh. Có thể nhất thiên chỉ là nhỏ xuống mấy chục giọt tiên huyết, giật vào kia hài cốt huyết yêu trái tim bên trong, kia hài cốt huyết yêu dĩ nhiên có thức tỉnh dấu hiệu. Mọi người thấy hướng Nhiếp Thiên thì cũng đều hơi biến sắc, cảm thấy khó hơn nữa nhìn thấu Nhiếp Thiên. Sao vậy sự việc? Nhiếp Thiên từ hố bên trong đi ra, một lần nữa đứng ở Lệ Phàn bên cạnh thì, Lệ Phàn vẻ mặt nghiêm nghị, nhẹ giọng lại nói, ngươi làm cái gì? Tại sao ngươi tiên huyết có thể trợ kia hài cốt huyết yêu thức tỉnh? Khương Linh Châu cùng An Thi Di cũng không rõ vì sao mà nhìn hắn. Nắm huyết linh châu ngu đồng, một đôi yêu dị trong mắt tương tự che kín vẻ kinh dị. Lúc này, Nhiếp Thiên cũng ý thức được hắn cách làm quá mức đường đột kích động. Hắn cũng có chút hối hận. Hắn trong huyết mạch khả năng tồn tại bí mật, chỉ có Hoa Mộ một người biết được, liền ngay cả bản thân của hắn đều ngơ ngơ ngác ngác. Hay là muốn nghiệm chứng huyết thống huyền bí, cũng hay là bởi vì Ly Thiên vực tao ngộ đại kiếp, hắn muốn thử nghiệm xoay chuyển, vì lẽ đó hắn mới trời xui đất khiến địa, đem kia một giọt giọt tiên huyết nhỏ vào hài cốt huyết yêu trái tim. Hắn cũng không nghĩ tới, đến từ chính trong cơ thể hắn tiên huyết thật sự liền năng lực hải cốt huyết yêu truyền vào một luồng sinh mệnh lực lượng. Kia một luồng sinh mệnh lực lượng đem hải cốt huyết yêu luyện hóa, một bước mấu chốt nhất cho bù đắp, khiến cho hải cốt huyết yêu có tỉnh lại dấu hiệu. Hắn biết, đôi này huyết tông tới nói, chính là một cái chuyện tốt to lớn. Nhưng hắn có thể sẽ bởi vậy bộc lộ ra huyết thống bí mật. Thoáng do dự một chút, hắn lấy lời nói dối để giải thích, cái kia, ta biến mất cái kia 3 tháng, bị đưa vào một cái thần bí cung điện. Ở kia trong điện phủ, ta dùng một viên chất chứa nồng nặc sinh mệnh lực lượng trái cây. Cũng là bởi vì kia trái cây, để trong cơ thể ta có thêm ngoài ngạch sinh mệnh năng lượng. Nhưng này sinh mệnh năng lượng, trước sau nằm ở trôi qua trạng thái, hay là rất nhanh sẽ không còn.